Chương 30, Lăng Chỉ Sử Tử, Di Diệt Tam Tộc. Lúc này, Triệu Truyền Võ đã dẫn người đào mở một gốc mai hoa thụ, phía dưới quả nhiên có một bộ bạch cốt. Cái khác trấn võ vệ đào mở mai hoa thụ cũng đều có bạch cốt. Trầm Thiên Hộ hờ hững nhìn lấy Tần Lôi nói, cùng ma giáo yêu nhân cấu kết, giết hại bách tính, tội ác tày trời, ngươi thật sự là ta trấn võ ti sỉ nhục. Triệu Truyền Võ, căn cứ Đại Viêm luật pháp, lấy cái này Tần Lôi hành động, phải bị tội gì a? Triệu Truyền Võ lạnh lùng nhìn Tần Lôi liếc một chút, ôn quyền nói, cấu kết ma giáo yêu nhân, giết hại bách tính, làm chém đầu dân chúng, chém đầu cả nhà. Tần Lôi chính là trấn võ ti bách hộ, biết pháp lại phạm pháp, tội thêm một bậc, làm bản thân lăng trì, di diệt tam tộc. Cấu kết ma giáo người rất nhiều dựa theo giang hồ quy củ, có khi chỉ muốn chém giết đầu đảng tội ác là đủ. Luật pháp triều đình nghiêm, nếu không lên cương lên tuyến, cũng chỉ cần giết Tần Lôi một nhà là đủ. Nhưng mọi thứ liền sợ nghiêm túc. Lấy Tần Lôi hành vi phạm tội một khi truy đến cùng đi xuống, vậy thì thật là thiên lôi câu địa hỏa, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tần Lôi dọa đến vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ, tha mạng a thiên hộ đại nhân, hạ quan thật không biết cái kia Trần Trọng Nguyên là ma giáo yêu nhân a. Nếu như biết, hạ quan tuyệt đối không dám cùng hắn lui tới. Cầu thiên hộ đại nhân minh xét, cầu thiên hộ đại nhân minh xét a. Tần Lôi kêu trời trách đất, rất nhanh liền đập đến đầu rơi máu chảy. Kỳ thật hắn không có nói láo, hắn thật không biết Trần Trọng Nguyên là thi huyết tông môn nhân. Hắn chỉ biết là Trần Trọng Nguyên trong bóng tối tại làm lừa bán hài đồng, buôn bán nhân khẩu sự tình. Cũng biết Trần Trọng Nguyên một lời không hợp thì ưa thích giết người, đồng thời đem thi thể chôn ở mai hoa thụ phía dưới làm phân bón hoa. Trần Trọng Nguyên trả thù lao, hắn thì trong bóng tối che lấp, coi như không nhìn thấy. Tần Lôi bạn bạn không nghĩ đến, Trần Trọng Nguyên lại là thi huyết tông môn nhân. Giết chết người vô tội không phải mười mấy cái trên trăm cái đơn giản như vậy, là ngàn vạn cái. Bây giờ nhất triều sự phát, hắn mặc dù nhảy vào Bắc Minh đại hải, cũng không có khả năng rửa sạch. Bắt lấy hắn. Đối với dập đầu cầu xin tha thứ Tần Lôi, Trầm Thiên Hộ thờ ơ, không có chút nào dự định nhân từ nương tay. Loại này người hắn gặp nhiều. Bọn hắn không phải biết mình sai, mà chính là biết mình phải chết, không đáng đồng tình. Triệu Truyền Võ tiến lên, cầm lấy đặc chế xiềng xích, muốn đâm xuyên Tần Lôi xương thì bà. Nhưng Tần Lôi đột nhiên nổi lên, cút ngay cho ta. Hắn trợn mắt dữ tợn, phát ra một tiếng hét lên, một trưởng đem Triệu Truyền Võ bước lui, sau đó chạy như bay, thi triển khinh công hướng về nơi xa trốn chạy mà đi. Chết tử tế không bằng vô lại còn sống, dù là biết đào tẩu sát suất không đủ một phần vạn, Tần Lôi cũng muốn làm liệu một phen. Trầm Thiên Hộ ánh mắt băng lãnh, sắp chết đến nơi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hắn giọ ra tay phải, đối với Tần Lôi bóng lưng một chảo. Hung hồn chân nguyên phá không mà ra, giống như xiềng xích đồng dạng vây cuốn Tần Lôi, đem hút trở về. Không, không muốn. Thiên Hộ đại nhân tha mạng a. Tần Lôi tê tâm liệt phế giống to, Trầm Thiên Hộ trưởng lực khẽ hấp đẩy. Phình một tiếng, Tần Lôi thân thể nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ. Tê, đúng là rất mạnh a. Phong Vô Kỵ nhìn đến hạ giận, lại cũng không nhịn được hít một hơi lãnh khí, tính lời nói, trấn võ ti Thiên Hộ quả nhiên từng cái đều là bạn người không được một tuyệt thế cao thủ. Trầm Lâm Phong tính cách trầm ổn, ngược lại cũng không đến mức thất thố. Bất quá có sao nói vậy, người này xác thực rất mạnh. Hắn giết tiên thiên võ giả, thật sự như giết gà giết chó đồng dạng. Tần Lôi tâm phúc thủ hạ mắt thấy Tần Lôi bị giết, toàn bộ dọa đến câm như hến, quỳ trên mặt đất, một bộ chết cha mẹ biểu lộ. Bọn hắn hết thảy đều không biết Tần Lôi cấu kết ma giáo yêu nhân sự tình, nhưng trên thân đã dính nước bẩn, liền không có khả năng rửa sạch. Xuống chàng chỉ có một cái chết. Phân phó trấn võ vệ đi dưới lòng đất thành cứu người, Trầm Thiên Hộ huy động quạt giấy đi đến Trầm Lâm Phong trước mặt, mở miệng cười, trong mắt tràn đầy tán thưởng, "Tiểu Hữu, ngươi tu vi không tệ, tuổi còn trẻ liền có thể chém giết Trần Trọng Nguyên, là một thiên tài. Không biết có thể nguyện ý gia nhập ta trấn võ đi, ra sức vì nước a." Trầm Lâm Phong ôm quyền nói, đa tạ Trầm Thiên Hộ nâng đỡ, nhưng tại hạ tự do tự tại đã quen, chịu không nổi câu thúc, chỉ có thể để Thiên Hộ đại nhân thất vọng. Bất quá tại hạ đã là trấn võ ti người ngoài biên chế tợ săn tiền thưởng, cũng coi là ra sức vì nước. Trầm Thiên Hộ nghe vậy gật đầu, nếu như thế, vậy bản quan thì không bắt buộc. Lần này ngươi chém giết Trần Trọng Nguyên, dẹp yên chết Mai Sơn Trang chỗ này ma quật, cũng coi như một cái công lớn. Ngươi có thể có cái gì muốn? Trầm Lâm Phong ánh mắt sáng lên, tại hạ khiếm khuyết chân nguyên cảnh công pháp, nếu là có thể, còn thỉnh đại nhân ban thưởng một môn. Trầm Thiên Hộ phiến cây quạt tay ngừng một chút, trừng lớn hai mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, chân nguyên cảnh công pháp. Ngươi còn thật dám muốn a? Bên cạnh Phong Vô Kỵ cùng Triệu Truyền Võ hai người sau khi nghe được nhịn không được che mặt. Công phu sư tử ngoạn cũng không thể lớn như vậy a, Trầm Thiên Hộ lắc đầu nói, chân nguyên cảnh công pháp chân quý dị thường, ngươi lần này công lao mặc dù lớn, lại còn chưa đủ lấy đổi lấy một môn. Hắn nghĩ nghĩ, từ trong ngực móc ra một bản bí tịch ném cho Trầm Lâm Phong, cái này cho ngươi đi, bản quan gặp ngươi có chút nhạy bén, am hiểu làm mệnh, chỉ là khinh công có chút quá kém. Nếu có thể học được bản quan môn khinh công này, tầm thường chân nguyên cảnh cao thủ cũng chưa chắc có thể đuổi kịp ngươi. Trầm Lâm Phong nhìn về phía bí tịch, địa viết dù thiên bộ. Tuy nhiên không phải nội công tâm pháp, nhưng có thể được đến một môn khinh công cũng không tệ. Hắn ôn quyền nói, đa tạ Thiên Hộ đại nhân. Trầm Thiên Hộ gật đầu, dặn dò, bản quan đưa ngươi khinh công, là muốn tăng cường ngươi bảo mệnh năng lực, nhưng ngươi tuyệt đối không nên bởi vậy tự ngạo, xem thường người trong thiên hạ. Học được du thiên bộ, tầm thường chân nguyên cảnh cao thủ đuổi không kịp ngươi, nhưng nếu gặp gỡ đỉnh phong chân nguyên cảnh, hoặc là am hiểu khinh công, ngươi như cũ trốn không thoát. Nói đến đây hắn hai tay chắp sau lưng, cái cằm nâng lên, 45 độ nghiêng nhìn lên bầu trời, bộc lộ một tia tự ngạo, cũng tỉ như bản quan cao thủ như vậy, mặc dù ngươi học được du thiên bộ, muốn giết ngươi cũng là dễ như trở bàn tay. Ha 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 ha. Nói xong hắn cười ha ha, vô quạt giấy tiêu sái rời đi. Trầm Lâm Phong nhìn lấy bóng lưng của hắn, luôn cảm giác hắn có chút tự luyến. Vừa mới cái kia câu nói sau cùng, hắn rõ ràng không cần nói, càng không cần bày ra cái tư thế kia. Lâm Phong, lần này ngươi thế nhưng là kiếm lợi lớn, Thiên Hộ đại nhân rất ít coi trọng như vậy một người. Triệu Truyền Võ vô vô Trầm Lâm Phong bả vai nói, ngắn ngủi mấy ngày không thấy, công lực của ngươi lại đột nhiên tăng mạnh đến loại này tình trạng, cha ngươi nếu là biết, tất nhiên rất vui mừng. Trầm Lâm Phong lắc đầu, chỉ tiếc hắn vĩnh viễn sẽ không biết, mà lại ta chuyến này cũng không thể giết chết Khương Xu Nhị cái kia tiện nữ nhân. Nàng vận cất chó còn thật tốt, thế mà trời đất xui khiến bị Thi Huyết Tông một vị đường chủ nhìn chúng mang đi. Thi Huyết Tông đường chủ? Triệu Truyền Võ nghe vậy thần sắc nghiêm túc, ngươi làm thế nào biết? Trầm Lâm Phong nói, là Trần Trọng Nguyên trước khi chết nói, hắn muốn mượn vị đường chủ kia tay giết ta, còn nói đường khẩu ngay tại Lạc Nhạn Sơn chỗ sâu. Tình báo này phi thường trọng yếu, ta phải lập tức cáo chi Trầm Tiên Hộ. Nếu có thể tiêu diệt một cái Thi Huyết Tông đường khẩu, cũng là một cái công lớn a. Triệu Truyền Võ cười đập Trầm Lâm Phong bả vai, Lâm Phong, ngươi lại lập công lớn. Trầm Lâm Phong không thèm để ý những thứ này, chỉ là hỏi thăm Triệu Truyền Võ, vị này Trầm Tiên Hộ tên đầy đủ kêu cái gì? Triệu Truyền Võ ánh mắt cổ quái, ngươi hỏi cái này để làm gì? Trầm Lâm Phong thản nhiên nói, không có gì, chỉ là hắn là ta gặp được đệ nhất cái chân nguyên cảnh cường giả, đương nhiên muốn tìm hiểu một chút. Triệu Truyền Võ không nghi ngờ gì, gàn từng chữ, hắn gọi Trầm Thiên Minh. Thiên Minh? Gãy Thiên Minh cái kia Thiên Minh? Triệu Truyền Võ kém chút chuẩn eo, tức giận liếc mắt, là gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc tê. Trầm Lâm Phong nhìn lấy Trầm Thiên Minh bóng lưng nói ra, hắn danh tự cùng ta cha giống như à, chỉ kém một chữ. Chương 31, lĩnh ngộ phong chi chân ý. Triệu Truyền Võ khoát tay một cái nói, vậy thì có cái gì? Thời đại này trùng tên trùng họ người đều có nhiều lắm, chỉ kém một chữ thì càng nhiều. Ta nói cho ngươi, Trầm Thiên Hộ thế nhưng là bây giờ Duyện Châu trấn võ ti bên trong, tiền đồ lớn nhất, có khả năng nhất tiếp nhận trấn phủ sứ người. Hắn năm nay chỉ có 35 tuổi, nhưng đã là chân nguyên cảnh cửu trọng đại cao thủ. Tất cả mọi người nói, hắn tương lai có thể đột phá thiên nhân hợp nhất chi cảnh, nói không chừng trấn võ ti chỉ huy sứ vị trí cũng có thể ngồi một lần. Lại là chân nguyên cảnh cửu trọng, khó trách mạnh như vậy. Trầm Lâm Phong có chút chấn kinh gật đầu, vậy hắn xác thực lai lịch không nhỏ. Cái đó là? Triệu Truyền Võ mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, cũng có thực sự tự hào. Tốt, ta chỉ có thể theo ngươi nói đến đây. Thi Huyết Tông đường khẩu sự tình, nhất định phải bẩm báo Thiên Hộ đại nhân. Triệu Truyền Võ nói liền muốn rời khỏi, Trầm Lâm Phong đội và nói, các ngươi nếu là muốn tiêu diệt Thi Huyết Tông đường khẩu, động tác tốt nhất nhanh một chút, bởi vì ta một khắc đều không muốn chờ, chậm nhất ngày mai liền sẽ khởi hành. Động tác của các ngươi nếu là quá chậm, cũng chỉ có thể tại ta phía sau cái mông hít bụi. Triệu Truyền Võ cao mày nói, Thi Huyết Tông đường chủ thực lực chí ít cũng có tiên thiên cảnh thất trọng, ngươi đánh thắng được sao? Trầm Lâm Phong mỉm cười, hết thảy đều không nói bên trong. Hắn hiện tại thực lực giết tiên thiên cảnh thất trọng, như giết gà giết chó. Triệu Truyền Võ tiếp tục nói, tiên thiên cảnh đường chủ còn không phải khó giải quyết nhất, trấn võ ti trước đây không lâu tra được, có một vị Thi Huyết Tông hộ pháp gần nhất đi tới Trục Phong quận, đây cũng là Thiên Hộ đại nhân tự thân xuất mã nguyên nhân. Thi Huyết Tông hộ pháp đều không ngoại lệ đều là chân nguyên cảnh cường giả, nói không chừng ngay tại ngươi nói được khẩu. Vì bảo vệ bản toàn, ngươi vẫn là cùng chúng ta cùng một chỗ hành động cho thỏa đáng. Triệu Truyền Võ nói xong cũng đi hướng Trầm Thiên Minh báo cáo tình huống. Trầm Lâm Phong nghĩ, cảm thấy Triệu Truyền Võ nói rất có đạo lý. Dù sao hắn muốn giết chỉ có Khương Xu Nhị mà thôi, không cần thiết một người cùng Thi Huyết Tông liều chết. Trời sập xuống có người cao đỉnh lấy, có Trầm Thiên Minh cái này chân nguyên cảnh cựu trọng cường giả theo, phần thắng cơ hồ là 100. Hắn muốn làm chỉ là chờ lâu mấy ngày mà thôi. Khương Xu Nhị, liền để ngươi lại sống thêm mấy ngày. Tạm thời đè xuống sát ý trong lòng, Trầm Lâm Phong xuất ra Du Thiên Bộ bí tịch, mở ra lật xem. Du Thiên Bộ, ngự lục khí chi biện, lấy du vô cùng. Coi trọng cơi gió mà đi, tinh diệu vô cùng, hơn xa lăng hư bộ. Đây là một môn luyện đến viên mãn có thể lĩnh ngộ phong chi chân ý khinh công võ kỹ, đồng thời cũng là một môn cấp pháp. Như thế nào chân ý? Chân ý cũng là võ đạo chân ý, nói như vậy chỉ có đỉnh phong chân nguyên cảnh cường giả mới nắm giữ. Võ kỹ đẳng cấp theo thấp đến cao phân bì, bất nhập lưu, hoàng, huyền, địa, thiên, linh. Đồng dạng hậu thiên võ giả tu luyện đều là bất nhập lưu cùng hoàng cấp võ kỹ. Tiên thiên võ giả tu luyện là hoàng cấp cùng huyền cấp võ kỹ. Tỷ như hắn gia truyền phá quân thất thức cùng lăng hư bộ đều là huyền cấp võ kỹ. Thông qua hệ thống dung hợp diễn sinh ra cùng phong lưu vân kiếm cùng ứng trảo chiết mai thủ cũng đều là huyền cấp võ kỹ. Huyền cấp võ kỹ mặc dù tu luyện tới viên mãn cảnh giới, cũng vô pháp lĩnh ngộ chân ý, mà Du Thiên Bộ có thể giúp hắn lĩnh ngộ chân ý, chứng minh đây là một môn hàng thật giá thật địa cấp võ kỹ. Vị này Trầm Thiên Hộ vẫn là thật hào phóng. Trầm Lâm Phong hài lòng cười cười, rất mau đem Du Thiên Bộ xem hết. Đinh, kiểm tra đến võ kỹ Du Thiên Bộ, phải chăng tu luyện? Tu luyện. Đinh, ký chủ tu luyện Du Thiên Bộ, thêm điểm bên trong. Du Thiên Bộ đột phá nhập môn, thuần thục, tinh thông, viên mãn, chân ý võ kỹ dung hợp bên trong, Lăng Hư Bộ cùng Du Thiên Bộ dung hợp thành công, diễn sinh Thái Hư Du Thiên Bộ. Hệ thống thêm điểm bên trong, Thái Hư Du Thiên Bộ đột phá nhập môn, thuần thục, tinh thông, viên mãn, chân ý hô một trận gió nhẹ thổi qua, Trầm Lâm Phong không kiềm hãm được hai mắt nhắm lại. Gió nhẹ quét, lướt qua hắn làn da, lông tóc. Hắn rất dễ dàng thì bắt được gió nhọn, cảm giác gió nhẹ cùng tự thân hòa làm một thể. Mũi chân điểm một cái, Trầm Lâm Phong theo gió mà động, rơi xuống đất thời điểm đã tại 10 mét bên ngoài. Trước đó hắn thi triển Lăng Hư Bộ bí kỹ Loa Toàn Cửu Ảnh, toàn lực bạo phát xuống mới có thể phút chốc chuẩn bị 30m. Mà bây giờ, chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái mũi chân, liền có thể nhảy lên 10m. Một chút dùng điểm chân khí, chuẩn bị 30m dễ như trở bàn tay. Đây chính là phong chi chân ý lực lượng. Ta kinh công so trước đó nhanh đầu chỉ 10 lần. Khó trách Trầm Thiên Minh sẽ nói, chỉ phải học được Du Thiên Bộ, tầm thường chân nguyên cảnh võ giả đuổi không kịp hắn. Dù sao tầm thường chân nguyên cảnh võ giả, căn bản không có khả năng lĩnh ngộ chân ý, có chân ý cùng không có chân ý võ giả là hoàn toàn khác biệt, bằng vào chân ý, hoàn toàn có thể làm được lấy yếu thắng mạnh, lấy tiên tiên giết chân nguyên. Tính danh: Trầm Lâm Phong. Cảnh giới: Tiên Tiên Cửu Trọng Công Pháp, Liệt Dương Quyết Tản, Lục Trọng Viên Mãn, Phá Quân Thất Thước, Viên Mãn, Thái Hư Du Thiên Bộ, Chân Ý, Cuồng Phong Lưu Vân Kiếm, Viên Mãn, Ương Trảo Chiết Mai Thủ, Viên Mãn, Toái Thạch Trưởng, Viên Mãn. Điểm số: 1000 vạn ước. Ngay tại Trầm Lâm Phong tu luyện Du Thiên Bộ thời điểm, Trấn Võ Vệ đã hướng xuống dưới đất thành, đem người ở bên trong toàn bộ cứu ra. Nhìn lấy bọn này tê liệt, triệt để đánh mất cầu sinh ý chí người, tại chỗ Trấn Võ Vệ tất cả đều lòng sinh nộ hỏa. Bọn hắn từng cái lòng đầy căm phẫn, chửi ầm lên: Thi Huyết Tông yêu nhân, thật sự là không bằng cầm thú. Trần Trọng Nguyên chết Mai Sơn Trang tại 17 năm trước thành lập, dòng dã 17 năm, hắn đến tột cùng hại chết bao nhiêu dân chúng vô tội. Nơi này mai hoa thụ có mấy ngàn quả, mỗi quả phía dưới đều có một bộ hải cốt, đây chính là mấy ngàn người. Chớ nói chi là còn có bị Trần Trọng Nguyên lấy mua bán danh nghĩa, đưa đến địa phương các người, người bị hại chí ít có mấy vạn người. Tế Thương Thành Trấn Võ Vệ ánh mắt cùng lỗ tai đều bị đại tiện ngăn chặn sao? Như thế một cái ma giáo yêu nhân thì tại dưới mí mắt bọn hắn thế mà không có phát hiện. Để Tần Lôi bị chết quá tiện nghi, cần phải đem hắn lăng trì xử tử. Cứu ra Bách Tính về sau, một đoàn người trùng trùng điệp điệp trở lại Tế Thương Thành Trấn Võ Ti phân bộ. Trầm Thiên Minh nổi trận lôi đình, đem Tế Thương Thành Trấn Võ Ti phân bộ triệt để thanh tẩy một lần. Ngoại trừ Tần Lôi, còn lại ba cái bách hộ cùng cái bờ mông không sạch sẽ. Bọn hắn liền cùng tâm phúc của bọn hắn tất cả đều bị Trầm Thiên Minh chỗ lấy cực hình. Một phen thanh tẩy về sau, Tế Thương Thành Trấn Võ Ti phân bộ nhân viên thiếu một hơn phân nửa, tinh nhuệ đi bảy thành. Trầm Lâm Phong không có chú ý những việc này, hắn đem trọng thương Phong Vô Kỵ đưa đến y quán, chính mình thì là tìm một gian khách sạn ở lại chờ đợi hành động thời gian. Vốn cho là muốn nhiều chờ mấy ngày, không nghĩ tới ngày thứ hai Triệu Chuyển Võ thì tới tìm hắn, và hôm nay thì xuất phát. Thật vất vả đạt được một cái Thi Huyết Tông đường khẩu chuẩn xác địa điểm, Trầm Thiên Minh cũng không muốn bỏ qua tiêu diệt nó cơ hội. Để tránh đêm dài lắm mộng, Thi Huyết Tông người thu đến tiếng gió đào tẩu, vẫn là tốc chiến tốc thắng cho thỏa đáng. Giá, giá, giá. Một chi đội kỵ mã xông ra Tế Thương Thành cổng thành, ven đường người đi đường và thương đội hào hào tránh né. Đội kỵ mã hết thảy 36 người, cầm đầu là Trầm Thiên Minh, sau đó cũng là Trầm Lâm Phong cùng Triệu Chuyển Võ cùng mặt khác ba tên tiên thiên bách hộ. Bọn hắn chính lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Lạc Nhạn Sơn. Chương 32, hái lá phi hoa, giết người ở vô hình. Ba vị bách hộ bên trong, dáng người lớn nhất Khôi Ngô cao lớn gọi Lưu Trấn, làm một đôi trọng truy. Một cái lời nói ít nhất, mặt lạnh nhất mang theo khăn trùm đầu gọi Tiếu Địa Bang, vũ khí vác tại trên lưng là hai cái phi luân. Người cuối cùng gọi Bàng Đạo, là cái độc tí đao khách. Hắn khuôn mặt tăng thương, mặt đầy râu gốc dạng, nhưng tính khí tốt nhất. Thỉnh thoảng đối với Trầm Lâm Phong lộ ra ý cười, như cái hiền hòa lao phụ thân. Triệu Truyền Võ đã nói với hắn, Bàng Đạo là bọn hắn bốn người bên trong thực lực tối cường, trưởng tiên tiên bắt trọng. Đáng tiếc nhiều năm trước tại một trận đại chiến bên trong mất đi cánh tay trái, đã thương căn cơ. Nếu không lấy hắn tiên phú, sớm liền hẳn là chân nguyên cảnh cường giả. Tại bọn hắn phía sau thì là 30 tên hậu thiên cửu trọng trấn võ vệ. Chuyến này tiêu diệt Thi Huyết Tông đường khẩu, chủ lực tại Trầm Lâm Phong cùng bốn tên bách hộ, cái kia 30 tên hậu thiên cửu trọng trấn võ vệ là trợ thủ. Đến mức Trầm Thiên Minh, hắn sẽ chỉ ở thời điểm mấu chốt nhất xuất thủ. Móng ngựa đạp nát bụi đất, nhấc lên đầy trời hạt bụi, Trầm Lâm Phong một đoàn người rất nhanh biến mất ở trên đường chân trời. Mặt trời lên mặt trời lặn, ngoại trừ cho mã cho ăn, ăn lương khô, 36 người cơ hồ một lát không nghỉ. Rốt cục tại ngày thứ 3 ban đêm, đi tới Lạc Nhạn Sơn dưới chân. Cái kia chính là Lạc Nhạn Sơn. Triệu Truyền Võ dùng roi ngựa chỉ về đằng trước đại sơn nói ra. Trăng sáng treo cao bầu trời, rơi xuống ngân quang. Lạc Nhạn Sơn tắm rửa ở trong ánh trăng, tựa như một cái phủ phục cự thú, đối lấy bọn hắn mở ra miệng to như chậu máu. Bàng Đào biểu lộ có chút ngưng trọng nói ra, trước khi đến ta hiểu qua Lạc Nhạn Sơn, trong núi hưởng thọ khí độc lượn lờ, 10 trượng bên ngoài liền không thấy ánh mặt trời. Thợ săn già nói cái kia khí độc có độc, hút vào ba miệng liền sẽ đáy lòng tối giữa, thất khiếu chảy máu mà chết. Cái này lời nói mặc dù có chút khoa trương, nhưng tuyệt đối không thể đại ý. Trừ cái đó ra trong núi độc trùng tiến độc khắp nơi trên đất, giống bảy màu nện, thiết tuyến con giết, ngân hoàn xà loại hình nhiều vô số kể, càng tương truyền còn có dị thú tồn tại. Lưu Trấn nhìn Trầm Lâm Phong liếc một chút, lại nhìn một chút Triệu Chuyển Võ chờ ba tên bách hộ, hỏi: chúng ta là trực tiếp lên núi, vẫn là chờ đến buổi sáng ngày mai, mặt trời mọc về sau lại lên núi? Mặt trời mọc, trong núi khí độc liền sẽ tiêu tán mấy phần, chúng ta lên núi thì sẽ an toàn mấy phần. Triệu Chuyển Võ mở miệng nói: nghe đại gia ý kiến, ta đều có thể. Tiếu Định Bang lời nói ít nhất chỉ có ba chữ: hiện tại tiến. Trầm Lâm Phong nói: ta cũng cảm thấy hiện tại tiến tốt nhất, ban đêm đánh bất ngờ, xác suất thành công tối cao. Bàng Đào gật gật đầu, đã tất cả mọi người không ý kiến, vậy liền hiện tại đi vào. Trầm Thiên Minh từ đầu đến cuối không có phát biểu ý kiến, hắn tay cầm quạt giấy, nhẹ nhàng lay động, nhàn nhã giống như là đến đặt thanh. Trong núi gặp đèn, ngựa vào không được, mọi người chỉ có thể đi bộ. Mọi người ăn vào tị độc đan, tại trên nhánh cây xê dịch nhảy bọn, hướng về chỗ sâu tới gần. Trầm Lâm Phong thi triển Thái Hư Du Thiên Bộ, lấp lóe ở giữa lặng yên không một tiếng động, rơi ở trên nhánh cây không có đánh rơi xuống nửa mảnh lá cây. Cho dù là phiêu đãng trong không khí một mảnh lá rụng, hắn cũng có thể mượn lực bay lên không trung, nhảy lên ba trượng. Hắn đã tận khả năng giảm xuống tốc độ, nhưng vẫn là đem Triệu Chuyển Võ bốn người bỏ lại đằng sau. Trầm Thiên Minh đi theo đội ngũ phía sau cùng, nhìn lấy Trầm Lâm Phong thi triển khinh công mắt lộ ra tinh quang, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Tiểu tử này, ta ba ngày trước mới cho hắn Du Thiên Bộ, hắn thế mà nhanh như vậy liền học được. Đạp ảnh vô tung, đạp tuyết vô ngân, cái này căn bản không phải nhập môn đơn giản như vậy, ít nhất là tinh thông, thậm chí là viên mãn cảnh giới. Chẳng lẽ biến cố thật có thể hoàn toàn thay đổi một người sao? Lao đầu tử, lại cho ngươi cho đoàn chúng. Trầm Lâm Phong hướng về phía trước nhất, cho người phía sau mở đường. Hắn đại thủ nhất trảo, hút đến vài miếng lá rụng, ngưng tụ chân khí bung lên, lá rụng giống như phi đao bắn ra, đem mấy đầu năm màu lộng lẫy độc xà chém thành mấy đoạn. Bàng Đào không có nói sai, cái này Lạc Nhạn Sơn bên trong sát thực độc trùng kiến độc khắp nơi trên đất. Ven đường đi tới, hắn đã giết không dưới 30 đầu độc xà, 20 con nền độc. Đột nhiên, bay ở đầu cành Trầm Lâm Phong ánh mắt ngưng tụ, một mảnh lá rụng đúng lúc rơi xuống, bị hắn đánh bay. Lá rụng bèo một cái bắn vào một mảnh lùm cây, bên trong truyền ra ách một tiếng vang trầm, một cánh tay đập đi ra. Mọi người lập tức minh bạch, phía trước có bảy thi huyết tông đường khẩu trạm gác ngầm. Gió nhẹ quét mà qua, Trầm Lâm Phong cùng gió hòa làm một thể, tốc độ đột nhiên gia tăng mấy lần. Loa toàn cửu ảnh, hắn một nhảy ra, trực tiếp chia ra làm chín, xông vào phía trước trong rừng rậm. Chỗ đến, nguyên một đám trạm gác ngầm bị nổ. Những người kia còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, cổ họng liền đã bị lá cây xuyên thủng. Lĩnh ngộ phong chi chân ý về sau, Trầm Lâm Phong lại thi triển loa toàn cửu ảnh, uy lực đã khác nhau rất lớn. Tiên thiên cửu trọng chân khí cũng có thể chống đỡ hắn hái lá phi hoa, giết người trong vô hình. Thật là lợi hại khinh công, thật bén nhọn thủ đoạn giết người. Bàng Đào đi theo đệ nhị vị, mắt thấy Trầm Lâm Phong đại khai sát giới, nhịn không được mở miệng tán thưởng. Gánh bắt trọng truy lưu trấn hướng về Triệu Truyền Võ nhìn thoáng qua, dùng giọng hoài nghi hỏi, hắn thật là ngươi chất tử? Nét mặt của hắn xem thường, hiển nhiên là không tin tiên phú thường thường không có gì lạ Triệu Truyền Võ sẽ có Trầm Lâm Phong loại thiên tài này chất nhi. Triệu Truyền Võ ngượng ngùng cười một tiếng, không biết nên trả lời thế nào. Hắn tâm lý cũng rất là ngọa tạo, ai biết mấy ngày ngắn ngủi không thấy, Trầm Lâm Phong võ công có thể đột nhiên tăng mạnh đến loại này tình trạng a. Lời nói ít nhất Tiếu Định Bang lần này nói dài nhất một câu, khoảng chừng 4 chữ, sát thực rất mạnh. Nửa canh giờ về sau, Trầm Lâm Phong 5 người tới một cây đại thụ đầu cảnh, từ nơi này nhìn qua, mơ hồ có thể nhìn đến một tòa thạch điện. Thạch điện xây dựa lưng vào núi, một nửa khỏa thân bên ngoài, trước điện có 8 căn cự đại thạch trụ chèo chống, phía dưới còn trưng bày cùng loại sư tử đá pho tượng. Hai hàng thân mặc áo đen, đầu đội quỷ mặt nạ, tay trái bị đao, tay phải cầm bó đuốc võ giả vừa đi vừa về tại trước điện đi lại tuần tra. Mỗi hàng 12 người, tổng cộng là 24 người. Động thủ. Mấy người liếc nhau, theo đầu cành nhảy xuống, lặng yên không tiếng động tới gần đến trước điện. Trầm Lâm Phong nắm lên một thanh lá rụng, lấy ưng chảo chiết mai thủ vận kình chi pháp đem phát ra. Hiu hiu hiu. Lá rụng bạch phá bầu trời, giống như sắc bén nhất phi đao, quan mặc một cái quỷ diện nhân cổ. Lưu Chấn bung ra một cái thiết truy hổ hổ sinh phong, ngang qua mà qua, tại chỗ đem 5-6 cái quỷ diện nhân nện thành thịt nát. Bình một tiếng, thiết truy rơi xuống đất, đem đá xanh gạch lát sàn nện thành một cái độc lớn. Đối với thiết truy mỗi một cái trọng lượng đều vượt qua 100 cân. Phối hợp Lưu Chấn tiên sinh thần lực lại thêm tiên tiên chân khí quán thâu, một truy phía dưới, thật là khai sơn liệt thạch, uy lực vô cùng. Tiếu Định Bang phát ra phi hoàn, lướt qua quỷ diện nhân phần eo, giữa không trung lôi ra một nửa hình tròn quỹ tích sau bay trở về hắn trong tay. Bị phi hoàn xẹt qua quỷ diện nhân, tất cả đều bị chém ngang lưng, làm hai nửa. Triệu Truyền Võ cùng Bàng Đào không có xuất thủ, vẹn vẹn chỉ là Trầm Lâm Phong ba người một đợt công kích, 24 tên tuần tra quỷ diện nhân liền chết sạch, mà lại tất cả đều là đồng thời bị giết. Nhưng là động tĩnh vẫn là bị phát hiện, nguyên lai ngoại trừ ngoài điện tuần tra 24 tên quỷ diện nhân, trong điện cũng có người thủ vệ. Nhìn đến ngoài điện thủ vệ bị giết, trong điện thủ vệ lập tức vọt ra. Cầm đầu hai người trên thân tản ra tiên thiên chân khí, rõ ràng là tiên thiên võ giả. Thật to gan, lại dám xông vào ta luyện huyết đường. Muốn chết. Chương 33, thật đẹp. Ta quả thực là nhân gian bưu vật. Hai tên tiên thiên võ giả trước tiên phát hiện Trầm Lâm Phong 5 người tồn tại, một người trong đó hét lớn một tiếng, bản tên. Sau lưng vị diện nhân vọt tới trước người hai người xếp hàng, lần này chừng 36 người. Bọn hắn đồng thời dương cung lắp tên, mũi tên phá không, bắn về phía Trầm Lâm Phong 5 người. Để cho ta tới. Độc Tí Đao khách Bàng Đào tiến lên một bước, xoé xoé người, mượn từ quán tính bay ném trong tay lại đao, một đao chạm xuống. Veng, veng, veng. Đao khí phá không mà ra, chỗ đến chân khí từng khúc nổ tung, đem phóng tới 36 căn phá khí xuyên giáp tiện đánh tan. Đao khí bay vọt 30m khoảng cách, dư uy không giảm chút nào, phóng tới cái kia 36 tên quỷ diện nhân cùng hai tên tiên tiên võ giả. Không, ngăn trở. Hai tên tiên tiên võ giả quá sợ hãi, vội vàng thôi động thể nội chân khí. Huyết sắc chân khí tràn ngập ra, đánh ra hai cái huyết sắc chảo ảnh, rõ ràng là huyết thi chảo. Thế mà huyết thi chảo đụng tới đao khí, lại là dễ dàng sụp đổ. Đao khí chém nát huyết thi chảo về sau, theo 36 tên quỷ diện nhân cùng hai cái tiên tiên võ giả trung gian phi tốc mà qua, trung điệp bổ vào trước điện một cái thạch trụ phía trên. 38 người thân thể cứng ngắc, giống như là điêu khắc một dạng đứng tại chỗ, không lúc đích. Một hơi về sau, 38 người thân thể nổ tung, hóa thành đầy trời phá toái huyết đục, tứ tán bay vụt. Đao khí dù chưa chính diện bổ trên người bọn hắn, nhưng xẹt qua trong nháy mắt, lại có đao khí xâm nhập ngũ tạng lục phủ, theo thể nội bạo phát. Hào cương một đao. Trầm Lâm Phong mắt lộ ra tinh quang. Triệu Truyền Võ không có nói sai, Bàng Đào cái này cụt một tay võ giả quả nhiên là bọn hắn bốn người bên trong tối cường. Vừa mới một đao kia dù cho là bạo phát huyết sát thi ma công trần trọng nguyên tới, xuống chẳng cũng chỉ có một cái chết. Nhìn lấy hắn cụt một tay, Trầm Lâm Phong cũng có chút tiếc hận. Lấy người này thực lực cùng tư chất, vốn có thể đột phá chân nguyên cảnh. Bàng Đào thu đao mà đứng, hướng về phía Trầm Lâm Phong nhếch miệng cười một tiếng. Trầm Lâm Phong gật đầu biểu thị đáp lại. Đúng lúc này, 30 tên trấn võ vệ rốt cục khoan thai tới chậm. Đến mức Trầm Thiên Minh thì là không thấy tăm hơi. Xông đi bảo, thi huyết tông yêu nhân, một tên cũng không để lại. Bàng Đào vung đao hạ lệnh, một hàng 35 người xông vào thạch điện. Trầm Lâm Phong nói, ta trước đi giải quyết việc tư, về sau lại đến cùng các ngươi tụ hợp. Nói xong, hắn một nhảy ra, đem tốc độ báo tố đến cực hạn. Tan ảnh trung điệp, trong nháy mắt biến mất bóng dáng. Bàng Đào bốn người đều không nói gì, trước khi tới bọn hắn liền biết, Trầm Lâm Phong đến luyện huyết đường có chính mình mục đích. Cùng một thời gian, tại luyện huyết đường chỗ sâu nhất trong phòng, truyền ra dã thú gào rú. Một cái giường lớn không ngừng lay động, chi chi rung động. Luyện huyết đường đường chủ Tào Côn nhìn lấy bị hắn chinh phục Khương Xu Nhị, trong lòng nhất thời phun lên một cỗ cảm giác thành tựu. Ngay tại lúc quan trọng thời khắc, bên ngoài lại truyền đến một tiếng kinh hoàng tiếng kêu to. Không xong, đường chủ, Trấn Võ Ti người giết tiến đến rồi. Người nói cái gì? Tào Côn bị biến cố đột nhiên xuất hiện một kích, tại chỗ tức vũ khí đầu hàng. Khương Xu Nhị có chút sợ hãi, Trấn Võ Ti người giết tới, chúng ta làm sao bây giờ? Cùng ma giáo yêu nhân cấu kết cùng một chỗ, nàng đã rửa không sạch sẽ. Tào Côn bị ổi cười một tiếng, sờ lấy gương mặt của nàng an ủi, không cần sợ, có lão phu tại, không có người có thể tổn thương ngươi. Ngươi ở chỗ này chờ lão phu trở về, đến lúc đó chúng ta tái chiến 300 hiệp, ta còn có một chiêu độc môn tuyệt kỹ không có dạy ngươi đây. Khương Xu Nhị ra vẻ thẹn thùng, chán ghét. Kiệt kiệt kiệt. Tào Côn cười lạnh hai tiếng, vung tay lên. Màu hồng phấn màn lụa tự động tách ra, hắn hơi nghiêng người đi mà ra. Vẫy tay một cái, y phục bay tới rơi vào trong tay, nhanh chóng mặc. Dẫn đùng đùng mở cửa phòng hướng đi ra bên ngoài, một cái thi huyết tông môn nhân lập tức cúi đầu hành lễ. Tào Côn lạnh giọng đặt câu hỏi, Trấn Võ Ti người tới chỗ nào? Bọn hắn tới bao nhiêu người? Vì cái gì không có thể ngăn lại bọn hắn? Các ngươi đều là làm ăn gì? Môn nhân dọa đến run lẩy bẩy, run giọng nói, lần này đánh tới Trấn Võ vệ thực lực rất mạnh, khoảng chừng 5 cái tiên thiên võ giả, Lưu đại nhân cùng Tống đại nhân đã bị bọn hắn giết, Cố đại nhân ngay tại dẫn người ngăn cản bọn hắn, nhưng chống đỡ không được bao lâu. 5 cái tiên thiên võ giả, thủ bút thật lớn, bọn hắn là làm sao tìm được luyện huyết đường? Chẳng lẽ có phản đồ? Tào Côn lòng sinh nghi ngờ, trong mắt lấp lóe sắc cơ, truyền lệnh, thả ra khôi lỗi thi, nhất định muốn giết bọn này Trấn Võ Ti chó săn. Tuân mệnh. Tào Côn vội vàng rời đi. Khương Xu Nhị xuống giường, lắc lắc thân hình như thủy xà tại trước bàn trang điểm ngồi xuống. Nàng mặc lấy mỏng như cánh ve bên trong thường, lộ ra mảng lớn da thịt, trên đùi bọc lấy màu đen dây lụa. Đối với trên gương trang, bờ môi vẽ thành yêu diễm màu đỏ chót, cả người lộ ra một cỗ thành thục nữ tính mỹ thái. Trấn Võ Ti người giết tới, nàng nhưng thật ra là có chút sợ hãi. Nhưng nghĩ đến Tào Côn, nàng thì cái gì cũng không sợ. Tào Côn tuy nhiên già điểm, xấu xí một chút, còn đặc biệt bị ổi, nhưng hắn thực lực lại là nhất đẳng. So cái gì Chu Minh Ngọc có thể mạnh hơn nhiều. Nhìn lấy trong gương chính mình, Khương Xu Nhị đống nhiên ngây dại, nàng đối dung mạo của mình kinh động như gặp thiên nhân. Thật đẹp, ta quả thực là nhân gian mưu vật, là toàn thế giới lớn nhất mỹ lệ nữ nhân. Khó trách Chu Minh Ngọc đối với ta khăng khăng một mực, không tiếc diệt Trầm gia cũng muốn lấy được ta. Khó trách Tào Côn cũng đối với ta thèm nhỏ nước dãi, không tiếc đắc tội Kim Đao Môn cũng phải đem ta cướp đi. Quả nhiên, ta loại này mưu vật sinh ra tới thì đã định trước tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân, không có cái nào nam nhân có thể chống cự mỹ mạo của ta. Nghĩ tới đây, Khương Xu Nhị tâm tình thật tốt, tâm lý sau cùng một chút sợ hãi cũng đã biến mất. Trấn Võ Ti giết tiến đến lại như thế nào? Mặc dù Tào Côn bị giết, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không thương tổn tới mình. Bởi vì không có cái nào nam nhân sẽ nhịn đau lòng hại nàng, nói không chừng còn sẽ vì tranh đoạt nàng mà tự giết lẫn nhau đây. Chỉ cần là nam nhân, sau cùng đều sẽ thần phục tại dưới gấu quần của nàng, biến thành liếm cầu. Lúc này, một tấm đạm mạc mặt đống nhiên xuất hiện tại nàng náo hải bên trong. Khương Xu Nhị tay run một cái, hai mắt họa sai lệnh. Trầm Lâm Phong. Vừa nghĩ tới cái kia không có bị mỹ mạo của nàng mê hoặc, không có trở thành hắn liếm cầu nam nhân, Khương Xu Nhị khí thì không đánh một chỗ tới. Trầm Lâm Phong. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, cái này thế giới không cho phép ngươi nam nhân như vậy sống sót. Khương Xu Nhị nghiến răng nghiến lợi, nhưng bỗng nhiên, một cái băng lanh thanh âm tại sau lưng nàng vang lên. Thật sao? Ta thế nào cảm giác chết trước lại là ngươi thì sao? Khương Xu Nhị trong lòng giật mình, nhất thời toàn thân lạnh bớt. Nàng đột nhiên quay người, chỉ thấy Trầm Lâm Phong thì đứng ở nơi đó, mặt như phủ băng nhìn lấy nàng. Cái kia hai đôi mắt giống như ngàn năm hàn băng, không có nửa điểm nhiệt độ. Trầm Lâm Phong, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Khương Xu Nhị dọa đến đổ trên bàn trang điểm son phấn hụt, hô to một tiếng. Người tới nhà. Thế nhưng là không người hưởng ứng. Trầm Lâm Phong bình tĩnh nói, không cần hô, bọn hắn toàn đều chết sạch. Hắn tới thời cơ vừa vặn, Tào Côn mang người chân trước vừa đi, hắn chân sau đã đến. Tào Côn lưu lại thủ vệ đương nhiên ngăn không được hắn, dễ như trở bàn tay giết đến nơi này. Tiện nữ nhân, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Trầm Lâm Phong trong mắt hiện lên huyết quang, theo Quảng Bình Thành đến Tế Thương Thành, lại đến Chiết Mai Sơn Trang, sau cùng đến cái này luyện huyết đường, ngươi còn thật có thể chạy à? Chương 34, ngược sát Khương Xu Nhị ngươi. Ngươi muốn làm gì? Khương Xu Nhị hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau, ngươi nếu là dám thương tổn ta, Tào đường chủ sẽ không bỏ qua ngươi, hắn nhưng là tiên thiên bắt trọng cao thủ. Hắn rất lợi hại, hắn. Ồn ào. Không chờ Khương Xu Nhị nói hết lời, Trầm Lâm Phong một chỉ điểm ra, chân khí đánh xuyên nàng đan điền khí hải, phế bỏ nàng một thân võ công. Phốc máu tươi từ miệng mũi phun ra, Khương Xu Nhị co quắp ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt. Khí lực toàn thân theo chân khí tiết ra ngoài mà nhanh chóng trôi qua. Ngươi phế đi ta võ công, ngươi làm sao dám? Ngươi làm sao dám? Ngươi không sợ Tào đường chủ giết ngươi sao? Hỗn đản, đáng giận hỗn đản, ta không tha cho ngươi. Ngươi đang chết, ngươi vì cái gì không chết đi? Khương Xu Nhị oán độc trừng lấy Trầm Lâm Phong, tóc hai bù xù, giống như tên điên. Trầm Lâm Phong đạm mạc mở miệng, phế ngươi võ công chỉ là bắt đầu, ngươi sẽ không coi là cái này kết thúc à? Lời còn chưa dứt, lại là một chỉ điểm ra, chân khí quán xuyên Khương Xu Nhị lòng bàn tay trái. A nàng hét thảm một tiếng, tay phải nắm lấy tay trái vết thương, toàn thân đều tại run rẩy. Trên cổ trên trán nổi gân xanh, sắc mặt đỏ lên, mồ hôi vụt vụt ứa ra. Cha ngươi cùng ngươi hai cái đệ đệ đều bị ta chém đứt tứ chi làm thành người tàn phế, cha ngươi đầu hiện tại còn ngâm mình ở hố phân bên trong. Ngươi thân là kẻ đầu têu, đương nhiên muốn cùng bọn hắn một dạng. Khương Xu Nhị trừng lớn hai mắt, hoảng sợ đến cơ hồ bài tiết không kiềm chế, hoảng sợ lắc đầu, không, không, không muốn, ta không nên bị làm thành người tàn phế. Tha ta, tha cho ta đi, Lâm Phong ca ca, ta là Xu Nhị a. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi quên sao? Chúng ta còn ngủ qua một cái ổ chăn đây. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Phốc trầm Lâm Phong quả đoạn một chỉ điểm ra, bán thủng bàn tay phải của nàng tâm. Khương Xu Nhị tiếng kêu rên liên hồi, nước mắt nước mũi cùng lưu. Đừng có dùng danh xưng kia gọi ta, buồn nôn. Ngươi như coi là thật nhớ kỹ chúng ta cùng nhau lớn lên tình nghĩa, liền sẽ không liên hợp Chu Minh Ngọc diệt ta Trầm ra cả nhà. Khương Xu Nhị đầu dập đầu trên đất, chịu đựng đau nhức đồng thời run giọng cầu xin tha thứ, ta nói xin lỗi, ta xin lỗi ngươi còn không được sao? Ngươi thì tha thứ ta đi, Lâm Phong ca ca. Nàng làm ra yếu đuối kiểu mỹ tư thái, khát vọng thu hoạch được Trầm Lâm Phong đồng tình. Thế nhưng là đáp lại nàng, là băng lãnh chân khí. Phốc phốc. Hai đạo chân khí bắn thủng lòng bàn chân của nàng, phía trên nhất thời thêm ra hai cái huyết động. A Khương Xu Nhị phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, hàm răng cắn nát bờ môi. Vì cái gì? Vì cái gì không tha thứ ta? Ta đều đã nói xin lỗi, ngươi còn muốn ta thế nào? Ta mới 17 tuổi, ta vẫn còn con nít, ta cái gì cũng đều không hiểu, ngươi liền không thể lại cho ta một cơ hội sao? Diệt đi Trầm gia là ta làm sai, có thể ta Khương gia cũng bị ngươi diệt, Chu Minh Ngọc cũng đã chết, chẳng lẽ ngươi còn không thể bỏ qua sao? Hải tử. Trầm Lâm Phong nhìn lấy nàng phong trần hóa trang, miệng mai cười lạnh, ngươi cái này hải tử thật là đầy đủ thành thục một cái có thể làm ra ra ngươi bị ổi lão đầu, ngươi làm thành bảo bối giống như cùng hắn ngủ, hầu hạ hắn. Cái gì cầu thí tiện nữ nhân, đem ngươi tổ tông 18 đời mặt đều mất hết. Cha ngươi hại mộ tổ tiên nhà ngươi bị đảo, tổ tông tất cả đều sau khi chết khó có thể bình an. Ngươi lại mất hết ngươi tổ tông 18 đời mặt, các ngươi phụ nữ hai người thật đúng là trong một cái mô hình khắc đi ra. Khương Xu Nhị tâm tính sập, điên cuồng giống to, dứt bỏ sự thật không nói, chẳng lẽ ngươi liền không có sai sao? Nếu không phải ngươi đối với ta thái độ lãnh đạm, để cho ta không cảm giác được thích, ta cũng sẽ không đi thông đồng Chu Minh Ngọc. Nói cho cùng tất cả đều là lỗi của ngươi. Nàng lần này luôn luận để Trầm Lâm Phong triệt để im lặng. Nếu không phải hắn hai đời là người, tiếp trước sớm đã nhìn quen các loại trà xanh kỹ nữ Bạch Liên Hoa. Khương Xu Nhị cái này công lực thâm hậu một quyền, hắn thật đúng là ngăn không được. Trầm Lâm Phong lắc đầu, thanh âm băng lãnh, sắp chết đến nơi còn ngu xuẩn mất khôn, được rồi, cùng ngươi loại này tiện nữ nhân, ta cũng lười tốn nhiều miệng lưỡi. Đang khi nói chuyện, hắn lần nữa giơ ngón tay lên. Khương Xu Nhị tuyệt vọng nhìn lấy Trầm Lâm Phong, ngươi quá tàn nhẫn, ngươi huyết tẩy ta Khương gia cả nhà, giết nhiều người như vậy, ngươi cùng chúng ta có cái gì không giống nhau? Không, ngươi so với chúng ta độc ác hơn, ngươi mới thật sự là ma giáo yêu nhân, ngươi mới đáng chết nhất. Phúc, phúc, phúc. Trầm Lâm Phong không muốn nói nhảm, ngón tay không điểm đứt ra. Chân khí như là kiếm khí sắc bén, xuyên qua Khương Xu Nhị cánh tay, bắp đùi, bả vai, bụng dưới, lưu lại một cái vết động. Nàng không ngừng kêu thảm, kêu rên, tê tâm liệt phế lấy tay keo kiệt mặt đất, bắt 10 ngón tay máu thịt bé bét. Thời gian một cái nháy mắt, Khương Xu Nhị liền bị đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Nàng ngã vào trong vũng máu, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ gạch lát sàn. Nhưng bởi vì vết thương tất cả đều không tại yếu hại, cho nên nàng còn chưa có chết, chỉ là bởi vì mất máu quá nhiều mà suy yếu đến không cách nào động đậy. Tao đương chủ, sẽ không buông tha ngươi. Ngươi sẽ bị. Khương Xu Nhị đức có nói, cảm giác thân thể càng ngày càng lạnh, càng ngày càng bất lực. Cái này loại từng điểm mãn tính tử vong, để cho nàng vô cùng hoảng sợ. Rõ ràng thân thể của nàng đã rất suy yếu, nhưng ý thức cũng rất thanh tỉnh, đèn cụ tại não hải bên trong hiện lên, đi qua 17 năm kinh lịch không ngừng thoáng hiện. Rốt cục ý thức của nàng càng ngày càng mơ hồ, nhưng ở hoàn toàn biến mất trước đó, Trầm Lâm Phong thanh âm lạnh lùng lại vang lên lần nữa. Cứ như vậy yên lặng tử lợi cho ngươi quá rồi. Cha ngươi bị làm thành người tàn phế, ngươi đương nhiên cũng không thể ngoại lệ. Trầm Lâm Phong một chỉ điểm tại Khương Xu Nhị ở ngực, tiên tiên chân khí rót vào tâm mạch, hội tụ nàng toàn bộ sinh cơ, để cho nàng trong nháy mắt vô cùng thanh tỉnh. Kịch liệt đau nhức theo các vị trí cơ thể đánh tới, để cho nàng thống khổ không chịu nổi. Khương Xu Nhị mở to mắt, nhìn đến Trầm Lâm Phong rút ra hoành đao. Xa trường điểm binh. Bạch, 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 bạch. Bốn đạo đao quang tại Khương Xu Nhị ánh mắt hoảng sợ bên trong sáng lên, lóe lên một cái rồi biến mất. Hai tay của nàng hai chân bay ra ngoài, chỉ còn thân thể. Quá độ gào rú đã để nàng cổ họng thụ thương, thanh âm khàn khàn, chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất run rẩy, liền con chó chết cũng không bằng. Giết, giết ta. Khương Xu Nhị trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Phốc đao quang một lóe, nàng đầu đánh bay ra ngoài, phóng lên tận trời. Quả nhiên như là Trầm Lâm Phong nói như vậy, nàng bị làm thành người tàn phế, chết không toàn thây. Trầm Lâm Phong mang theo vô tận không cam lòng cùng oán khí, Khương Xu Nhị ánh mắt triệt để hắc ám, khí tức đoạn tuyệt. Đầu rơi xuống đất, ung ung cùng ngục lăn tầm 10 vòng. Khương Xu Nhị trợn mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt. Trầm Lâm Phong thu đao vào vỏ, nhìn trên mặt đất đầu, đáng tiếc cái này thế giới không có có quỷ quái, nếu không ngươi nếu là biến thành lệ quỷ trở về báo thù, ta liền có thể lại giết ngươi một lần. Nói xong, hắn một chân đem đầu đá bay, quay người rời đi. Giết chết Khương Xu Nhị cái này tiện nữ nhân, Trầm Lâm Phong trong lòng sau cùng một ngụm ác khí rốt ra, trong lúc nhất thời cảm giác tâm tình vô cùng thư sướng. Loại kia thông đấu, nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác trực kích linh hồn, để hắn cảm giác cả người đều rực rỡ hẳn lên. Lão cha, tiện nữ nhân rốt cục bị ta giết, ngươi cũng rốt cục có thể nhắm mắt. Trầm Lâm Phong một chân đá bay Khương Xu Nhị đầu, quay người rời đi. Chương 35, so tử càng đáng sợ, là sau khi chết tiền không xài hết, còn muốn xã tử luyện huyết đường đại điện hiện lên tiên viên địa phương hình dáng. Trung gian có một khẩu huyết trì, trong ao quần quật lấy màu đỏ sẫm huyết thủy, canh hôi khí tức tràn ngập ra, phiêu tán tại đại điện mỗi một tấc nơi nhỏ lánh. Đại điện hai bên có thập bát cỗ màu đen thi cốt hiện lên quỷ bái hình, trên hai tay nắm, lòng bàn tay bưng lấy ngọn đèn. Hỏa quang tràn ngập, chiếu rọi huyết trì. Đại điện bên trong, trấn võ vệ đang cùng luyện huyết đường yêu nhân tử chiến. Tối cường bàng đào đối mặt Tào Côn, hai người đều là tiên tiên bắt trọng tu vi. Tào Côn tu luyện cũng là huyết sát thi ma công, giờ phút này mở ra thi ma phụ thể, đã chuyển biến làm bán thi chi thể. Hắn khuôn mặt giữ tợn bặm mẹo, trong miệng mọc ra răng nanh, toàn thân bao trùm lớp vảy màu đỏ ngòm, móng tay sắc bén như lao, cùng Trần Trọng Nguyên sau khi biến thân giống như lúc. Bàng đào tuy nhiên chỉ có một cái tay, nhưng chiến lực cực mạnh. Một tay đem đao múa đến hổ hổ sinh phong, không chỉ có không có để Tào Côn chiếm tiện nghi, ngược lại ẩn ẩn ở vào thượng phong. Triệu Chuyến Võ, Tiếu Định Bang cùng Lưu Chấn ba người thì đối mặt khôi lỗi thi. Dòng giá 24 cỗ tiên tiên khôi lỗi thi, tuy nhiên mỗi cái chỉ có tiên tiên nhất nhị trọng tu vi, nhưng bọn hắn từng cái lực lớn vô cùng, thân thể cứng rắn mà lại không sợ đau đớn cùng tử vong. Khôi lỗi thi kết lên chiến trận, lẫn nhau ở giữa phối hợp ăn ý, đánh cho Triệu Chuyển Võ, Tiếu Định Bang cùng Lưu Chấn ba người liên tục bại lui. Nhất là thực lực yếu nhất Triệu Chuyển Võ, hắn chỉ có tiên tiên nhị trọng thực lực. Giao thủ không đến 10 cái hội hợp, liền đã thụ thương. Đến mức 30 tên hậu thiên cựu trọng trấn võ vệ, thì là cùng cái khác hậu thiên khôi lỗi thi tranh đấu, đã xuất hiện thương vong. Một bầy quái vật, đều cút ngay cho ta. Lưu Chấn giống to, huy động trọng truy đem hai cô hình thể vượt qua 2 mét khôi lỗi thi đập bay. Khôi lỗi thi có tuấn bài đó nữa, trên thân lại khoát trọng giáp, tháo bỏ xuống đại bộ phận lực đạo. Dư lực tuy nhiên nện thương tổn bọn hắn, phun ra máu đen, nhưng bọn hắn lại rất nhanh đứng lên. Khôi lỗi thi chỉ cần bất tử, liền sẽ không đình chỉ công kích. Đáng giận, những khôi lỗi này thi đều không sợ chết, mà lại chiêu thức vòng vòng đan sen, công thủ có thứ tự, quá khó giết. Lưu Chấn nhịn không được giống to. Trầm đại nhân đâu? Hắn làm sao còn không xuất thủ? Lại mang xuống chúng ta liền phải chết. Triệu Truyền Võ rất bối rối, cảm thấy mình sắp chết. Lưu Chấn cùng Tiếu Định Bang mặc dù không cách nào giết ra khỏi chúng đây, nhưng tính tạm thời mệnh không lo. Trong ba người chỉ có hắn sắp không chịu được nữa. Tiếu Định Bang không nói lời nào, chỉ là một lòng tránh né khôi lỗi thi vây công, tùy thời tìm kiếm phản sát cơ hội. Đúng lúc này, Lưu Chấn hét lớn một tiếng, lao Triệu cẩn thận. Triệu Truyền Võ trong lòng giật mình, nghiêng đầu trong nháy mắt, khỏe mắt liếc qua nhìn đến sau lưng khôi lỗi thi huy động đại đao bổ về phía cổ của hắn. Hắn muốn về thân đón đỡ phòng ngự, thế nhưng là phía trước cùng hai bên trái phải khôi lỗi thi cũng đã tế ra sát chiêu. Bốn chiêu đồng xuất, hắn muốn tránh cũng không được. Song Triệu Truyền Võ sắc mặt trắng bệnh, trong lòng một trận tuyệt vọng. Đen cù hiện lên, chợt nhớ tới mình giấu ở gầm giường tiền riêng không xài hết, còn có trước đó vài ngày đi Túy Hoa lâu qua đêm ký sổ không có còn lại khoản. Sau khi hắn chết Túy Hoa lâu nhất định sẽ phái người đến cửa thu sổ sách, đến lúc đó lao bạt thì sẽ biết hắn đi ký viện nghe hát, một thế anh danh hủy hết. Nói không chừng sau khi chết còn muốn bị đào mộ mở quan tài bạt thai đây. Lao bà là xuyên dung người, tính khí nóng bỏng táo bạo, loại sự tình này nhất định làm được. So tử càng đáng sợ, là sau khi chết tiền không xài hết, còn muốn xa chết. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng rồn dập âm thanh xé gió lên. Bạch, bạch, bạch. Một vệt đao quang theo cửa vào bay vào đại điện, giống như lưu tinh. Đó là một thanh hoành đao, ngay tại cực tốc xoay tròn. Đao quang tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt lướt qua Triệu Chuyển Võ bên người bốn cố khôi lỗi thi cổ, vẽ lên một cái vòng tròn. Bốn viên đầu phóng lên tận trời, thi thể ầm vang sụp đổ. Hoành đao lượn vòng bay lên trên trời, bị một cái tay bắt lấy, trầm Lâm Phong phiêu nhiên xuống. Lâm Phong. Triệu Chuyển Võ giờ khắc này cảm động lệ nóng rưng trọng. Hảo tiểu tử, thúc thúc trước kia thật sự là không có uổng phí thương ngươi. Sống sót sau tai nạn, trước đó sợ hãi tâm tình trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Hắn nghĩ đến, sau khi trở về có cơ hội nhất định muốn đem tiền riêng xài hết, lại không tốt muốn đem Túy Hoa lâu dư khoản thanh toán. Người có thể chết, nhưng không thể xả chết. Triệu Truyền Võ kích động sau khi thốt ra, Lâm Phong, chờ lần này trở về, thúc thúc nhất định đem tiểu nhu gả cho ngươi, báo đáp ơn cứu mạng của ngươi. Trầm Lâm Phong nhịn không được liếc mắt, tức giận nói, ngươi cái này người làm cha chính là cầm thú a. Tiểu nhu năm nay mới 10 tuổi. Triệu tiểu nhu là Triệu Truyền Võ tiểu nữ nhi, năm nay 10 tuổi, là cái sắt bung nơ. Thích ăn, ưa thích luyện võ, khí lực rất lớn, thường thường hành hung sắt vách nhà hàng xóm tiểu Nam Hải, đoạt bọn hắn kẹo hồ lô ăn. Giết chết bốn cố khôi lỗi thi sau, Trầm Lâm Phong lập tức phóng tới Lưu Chấn. Liệt Dương vận chuyển chân khí, quán thâu tại ngang trên đao, phát ra thanh âm rung động. Vạn mã lao nhanh. Trầm Lâm Phong nhảy lên thật cao, một đao giận bổ xuống. Đao khí phá không, chia ra làm sáu, trong nháy mắt đem sáu cố khôi lỗi thi chém thành thập nhị mảnh. Hảo tiểu tử, giúp đại ân. Lưu Chấn cười to. Cầm tuấn bài khôi lỗi thi bị chém giết, không còn có khôi lỗi thi có thể ngăn cản hắn truy. Hắn hai tay cầm trọng truy, một chân đạp xuống, nền đá gạch nổ tung, lấy chân phải vì trụ cột, đột nhiên xoay tròn thân thể. Hồi phong quyền lãng. Song truy xoay tròn cấp tốc, mang theo siêu cường lực nói, đập ầm ầm ở trung quanh bốn cỗ phổ thông khôi lỗi thi trên lồng ngực. Liên tục bốn tiếng trầm đụng, bốn cỗ khôi lỗi thi thể thân thể nổ tung, hóa thành thịt nát vẩy ra. Cùng lúc đó, Trầm Lâm Phong thân hình như điện, phóng tới Tiếu Định Bang. Thái Hư Du Thiên Bộ thi triển ra, hắn tốc độ nhanh đến cực hạn, tựa như hóa thành một trận gió, theo rất nhiều khôi lỗi thi trung gian xuyên thẳng qua mà qua. Dạ Vũ Thế Hàn. Bạch, bạch, bạch. Giữa không trung đồng thời sáng lên bảy đạo đao quang, thật lâu không rời. Trầm Lâm Phong xoay người rơi xuống đất, vẫy khô trên lưới đao màu tươi. Sau lưng bảy cố khôi lỗi thi trên lồng ngực nứt ra tơ máu, theo bả vai kéo dài đến phần eo, nửa người trên chậm rãi trượt xuống. Tiếu Định Bang thấy thế, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, lập tức phát ra trong tay phi hoàn. Hai cái phi hoàn phá không mà ra, một cái nằm ngang bay, một cái dựng thẳng bay. Nằm ngang cái kia đem hai cỗ khôi lỗi thi chém ngang lưng, dựng thẳng cái kia đem một cái khôi lỗi thi nửa người trên mở ra. Thi thể trái phải tách ra, giống như là một bó hoa, ở vang ngã xuống đất. Đến tận đây, 24 cỗ tiên thiên khôi lỗi thi toàn bộ bị giết. Theo Trầm Lâm Phong đuổi đến đại điện đến chém giết 24 cỗ khôi lỗi thi, bất quá thời gian một cái nháy mắt, chiến cục triệt để đảo ngược. Bốn người chống đi tay, rất nhanh lại đem hậu thiên khôi lỗi thi toàn bộ sát tuyệt. Đáng giận tiểu xuất sinh, xấu lao phu hảo sự. Tào Côn nhìn đến mắt lộ ra hung quang, đối sau cùng chạy đến Trầm Lâm Phong ghét cay ghét đắng. Nếu không phải hắn, 24 cố khôi lỗi thi đủ để chém giết ba cái trấn võ ti bách hộ. Đến lúc đó sẽ cùng hắn liên thủ, cũng có thể đem bảng đảo chém giết. Bây giờ chiến cục đảo ngược, ngược lại là hắn tứ cố vô thân. Ha ha ha, ma giáo yêu nhân, hiện tại đầu hàng gắn liền với thời gian chưa muộn. Bảng đảo cười to, ngươi như thuốc thủ chịu chói, bản quan nguyện ý tha cho ngươi một cái mạng. Tào Côn xa xa tối lui, thứ một câu, muốn cho lão phu đầu hàng. Nam mơ, chỉ bằng các ngươi cái này mấy cái triều đình những quyền, coi là có thể cầm xuống lão phu. Lão phu cái này để cho các ngươi kiến thức. Oanh Tào Côn lời còn chưa dứt, Trầm Lâm Phong phi thân đi vào huyết chỉ phía trên, vung đao nổi giận chém xuống. Đao khí pha không, đem pho tượng chém nát, đem huyết chỉ bổ ra. Mảng lớn huyết thủy nổ tung, tứ tán bể ra. Một đao rơi xuống lại nối liền một đao, hình chữ thập vết đao triệt để đem huyết chỉ chặt bạo. Huyết thủy theo hình chữ thập vết nước chảy ngược xuống dưới đất, thủy bị tuyến lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống. Trầm Lâm Phong cười lạnh, lão cẩu, ngươi muốn để cho chúng ta kiến thức cái gì nha? Chương 36, lão cẩu còn muốn uống máu, nước tiểu cũng không cho ngươi uống. Kiến thức. Tào Côn trợn tròn mắt, đờ đẫn nhìn lấy tình cảnh này, câu nói kế tiếp kẹt tại trong cổ họng, vô luận như thế nào đều nói không nên lời. Nếu biết tu luyện huyết sát thi mà công người tại hấp thu đại lượng huyết thủy sau có thể thực lực bạo tăng, Trầm Lâm Phong đương nhiên sẽ không cho Tào Côn hấp thu huyết thủy cơ hội. Lão cẩu còn muốn uống máu nước tiểu cũng không cho ngươi uống. Hoàn hồn về sau, Tào Côn lập tức nổi giận, tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân đạp một cái, bay người về phía Trầm Lâm Phong đánh tới. Ngươi đối thủ là ta. Bang đao một đao chạm dưới, đao khí phá không, đem Tào Côn bước lui. Hắn biết Trầm Lâm Phong thực lực mạnh hơn hắn, sẽ không sợ chỉ là một cái Tào Côn. Nhưng Tào Côn trung quy là mục tiêu của mình, còn là mình tự tay giải quyết cho thỏa đáng. Trầm Lâm Phong thu đao vào vỏ, cùng Triệu Truyền Võ, Tiếu Định Bang cùng Lưu Trấn ba người đứng chung một chỗ, đều ngầm hiểu lẫn nhau không có tiến lên giúp đỡ. Nếu là cần muốn giúp đỡ, Bang Đào chính mình sẽ nói. Hắn đã không nói, thì mang ý nghĩa không cần, tùy tiện tiến lên ngược lại là xem thường hắn, còn có đoạt công hiểm nghi. Cùng sư phát nguyện. Bang Đào lăng không bật lên, đơn tay cầm đao giơ cao đỉnh đầu, như hùng sư chụp mồi giống như hướng về Tào Côn giận bổ xuống. Đao thế hung mãnh, đao khí những nơi đi qua chân khí không ngừng nổ tung. Tào Côn bị đao khí bức lui, phi thân lui lại chỗ tránh. Đao khí bắn thẳng đến mặt, cách hắn không đến một thước. Hắn lui đến đại điện cuối cùng, phía sau là vết tường, rốt cục lui không thể lui. Tào Côn nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng phát phấn khởi, vận đủ chân khí sau đánh ra một cái huyết sắc chảo ảnh. Vành đao khí cùng chảo ảnh chính diện chạm vào nhau, song song nổ tung. Tiêu trừ sát chiêu về sau, Tào Côn không chút do dự, một chân giẫm ở trên vết tường, mượn lực hướng về cửa thông đạo gấp vút đi. Bây giờ hắn đã lâm vào tuyệt cảnh, một cái bảng đào hắn thì ứng phó không được, chớ nói chi là vẫn còn có người ở bên nhìn chằm chằm. Đã đánh không lại, đương nhiên muốn chạy. Yêu nhân chạy đâu? Bàng Đào sớm đã thấy do nó mục đích, trước một bước ngăn ở cửa thông đạo đem ngăn lại. Sát cơ lại nổi lên, đao quang lại đến. Bàng Đào bắp thịt toàn thân căng cứng, giống như một cái dị thú đồng dạng hướng về Tào Côn phóng đi, mỗi một bước đều đem đá xanh gạch lát sàn đập nát. Chấn nhạc băng sơn, thân đao quán thâu hùng hồn chân khí, từ trên cao đi xuống, chém thẳng vào Tào Côn mặt. Tào Côn không dám đón đỡ, xoay người trốn tránh, nhưng không ngờ thân đao đột nhiên xoay chuyển, thuận thế quét ngang, trùng điệp bổ vào trên ngực hắn. Tuy nhiên lưới đao bị lớp vảy màu đỏ ngòm ngăn lại, chưa có thể đem phân thây. Nhưng một đao kia ẩn chứa lực đạo lại phá thể mà vào, đánh gãy Tào Côn xương ngực, đánh cho hắn ngũ tạng lục phủ tất cả đều trọng thương. Tào Côn ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay rất ra ngoài, đem mấy cố màu đen thi cốt nện đến vỡ nát. Khu khu cụ, phốc. Tào Côn phun máu phè phè, bên ngoài thân huyết sắc chân khí trong nháy mắt tạm đạm xuống. Hắn bưng bít lấy lồng ngực, chỗ đó giật dẻo, giống như là tiểu mỹ nhân bộ ngực, khác nhau ở chỗ của hắn là bình. Không thể đánh nữa, tiếp tục đánh xuống lao phu thật sẽ chết ở chỗ này. Tào Côn trong lòng vô cùng nóng nảy, một đôi mắt lạnh vừa đi vừa về bắn phá, tìm kiếm có thể thoát thân cơ hội. Bàng Đào tiến lên một bước, quát lạnh nói, bản quan lại cho ngươi cái này yêu nhân một cơ hội cuối cùng, quỳ xuống đất đầu hàng có thể miễn chết. Tào Côn là Thi Huyết Tông đường chủ, biết đến bí mật nhất định so Trần Trọng Nguyên muốn nhiều, cho nên Bàng Đào muốn đem hắn bắt sống trở về thẩm vấn. Một cái còn sống Thi Huyết Tông đường chủ, giá trị có thể so sánh thi thể lớn hơn. Đầu hàng thật có thể miễn tử. Tào Côn nhìn về phía Bàng Đào. Đương nhiên. Bàng Đào gật đầu. Vậy lão phu đầu hàng. Tào Côn không nói hai lời, quỳ xuống đất đầu hàng. Tình cảnh này để Bàng Đào trừng lớn hai mắt, rất là kinh ngạc. Ngươi cứ như vậy hàng, không phản kháng nữa một chút. Tào Côn chê cười nói, lão phu sợ chết, có thể bất tử thì bất tử, chết tử tế không bằng vô lại còn sống. Kia cái gì, lão phu đã đầu hàng, các ngươi nhưng muốn tuân thủ hứa hẹn, bảo vệ lão phu tính mệnh. Bàng Đào mặt mũi tràn đầy xem thường. Mới vừa rồi còn mạnh miệng nói để hắn đầu hàng là nằm mơ đâu, bây giờ lại quỳ đến nhanh như vậy. Ma giáo yêu nhân, quả nhiên là thay đổi thất thường. Trầm Lâm Phong ở một bên nhắc nhở, cẩn thận hắn chơi lừa gạt, thừa cơ đánh lén, không bằng để hắn tự phế đan điền. Bàng Đào cảm thấy có đạo lý, Tào Côn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lột Trầm Lâm Phong ra. Lại là tên tiểu xuất sinh này, nhiều lần xấu chuyện tốt của hắn, hiện tại hắn đều đầu hàng, còn không buông tha hắn. Há mồm cũng là tự phế đan điền, muốn hay không ác như vậy. Lão phu cùng ngươi cái gì thù cái gì oán a? Nhưng hắn mặt ngoài cũng không dám phát tác, khổ sở nói, tự phế đan điền lão phu thực sự không hạ thủ được, lão phu là thật tâm đầu hàng, không bằng chỉ chọn huyệt đạo như thế nào. Cũng được. Bàng Đào gật đầu, đem đại đao cắm vào gạch lát sàn, cách không đối với Tào Côn liên tục điểm mấy cái, phong tỏa quanh người hắn đại huyệt. Tào Côn rên lên một tiếng, bên ngoài thân huyết sắc chân khí cùng lân giáp trong nháy mắt biến mất, lui ra thì mà phụ thể trạng thái. Hắn giữ tận bận bẹo gương mặt cũng thay đổi về thương lão xấu xí lao đầu bộ dáng. Thế mà thật đầu hàng. Trầm Lâm Phong khẽ nhíu mày, hắn còn tưởng rằng Tào Côn chơi lừa gạt, muốn trá hàng đánh lén Bàng Đào, thừa cơ chạy trốn đây. Triệu Truyền Võ ở một bên nói ra, không cần đến khẩn trương như vậy, yêu nhân trá hàng sự tình chúng ta gặp nhiều, chỉ cần cái kia Tào Côn còn sống, mặc dù bị xuyên qua xương tỷ và thậm chí bị phế đan điền, Bàng Đào cũng sẽ không buông lòng cảnh giác. Hắn muốn trá hàng đánh lén, căn bản không có khả năng. Trầm Lâm Phong gật đầu, suy nghĩ một chút cảm thấy lúc này mới bình thường. Bàng Đào nói thế nào cũng là lão giang hồ, thân kinh bách chiến, cái gì âm hiểm xảo trá ma giáo yêu nhân chưa thấy qua. Trá hàng loại này cấp thấp kế sách, nếu là hắn sẽ trung kế cũng không sống tới hôm nay. Phong tỏa Tào Côn quanh thân huyệt đạo về sau, Bàng Đào lại lấy ra 7 cái kim châm, đâm vào Tào Côn tiểu hải thông bên trong thần môn thiếu xung bách hội chờ 7 chỗ đại huyệt, đóng chặt hoàn toàn hắn thể nội chân khí lưu chuyển. Đây là 7 châm phong huyệt, dùng chấn võ ti đặc chế kim châm phong tỏa 7 chỗ đại huyệt, dù cho là chân cương cảnh cường giả cũng vô pháp cưỡng ép xung phá. Đến tận đây, Tào Côn triệt để mất đi chiến lực, còn sót lại khí lực còn không bằng một cái chưa xuất các tiểu thư. Mọi người lộ ra nét mừng, Triệu Truyền Võ kích động nói, bắt sống một cái thi huyết tông đường chủ, Duyên Châu chấn võ ti hảo mấy năm cũng không làm được qua đi. Lưu Chấn cười to, xác thực, lần này trở về Thiên Hộ đại nhân còn không phải hung hăng ban thưởng chúng ta. Liên một mực mặt lạnh lấy, không có bao nhiêu biểu lộ tiếu địch bang, giờ phút này cũng lộ ra mỉm cười. Tìm lại một lần nữa cái này luyện huyết đường, nhìn xem còn có hay không cá lọt lưới. Bàng Đào áp lấy Tào Côn đi tới nói ra, chỉ cần là thi huyết tông yêu nhân, một cái đều không thể bỏ qua. Vẫn may mắn còn sống sót hậu thiên chấn võ vệ còn có 19 người, cùng nhau ôm quyền trả lời. Mọi người ở đây rốt cục buông lòng một hơi thời điểm, đột nhiên một tiếng gầm nhẹ tự cửa vào thông đạo vang lên. Giống Trầm Lâm Phong đột nhiên quay người nhìn về phía thông đạo, hét lớn một tiếng, cẩn thận. Không cần hắn nhắc nhở, Bàng Đào, Lưu Chấn, Triệu Truyền Võ, Tiếu Định Bang bốn người cũng đã toàn bộ tinh thần đề phòng, bày ra nên chiến tư thế. Chỉ thấy cửa vào trong thông đạo chậm rãi đi tới một cái hung thú. Nó cánh cung cúi người, toàn thân đen nhánh, giống như hắc báo, bộ lông màu đen bên trong ẩn ẩn có ám văn lưu động. Nó thể hình so hắc báo lớn hơn nhiều, độ cao vượt qua 4 mét, chiều dài vượt qua 10 mét. Một đôi tròng mặt dọc lấp lóe hồng quang, cổ họng nhấp nô phát ra không liên tục gầm nhẹ. Khoe miệng không ngừng chạy tiết dịch, lộ ra sắc bén bén nhọn răng nanh. Chương 37, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Trầm Lâm Phong chú ý tới, cái này hung thú trên lưng còn rất dài có 2 hàng sắc bén gai xương, vung đẩy cái đuôi chừng 2 cái. Móng vuốt sắc bén đào động địa mặt lúc, rất dễ dàng xé mở đá xanh sàn nhà. Cẩn thận, đây không phải dã thú, đây là dị thú. Bàng Đào lạnh giọng quát nói, đây chính là dị thú. Trầm Lâm Phong đôi mắt lấp lóe tinh quang. Hắn đã sớm nghe nói qua dị thú, chỉ là cho tới bây giờ chưa thấy qua. Truyền thuyết dị thú trí tuệ không so với người thấp, trong đó đỉnh phong dị thú thực đủ sức để sánh ngang chân nguyên cảnh thậm chí chân cương cảnh cường giả. Luôn luôn lời nói ít nhất Tiếu Định Bang lần này nói dài nhất một đoạn văn, hình dáng như bao lớn, toàn thân ám văn lưu động, cổ sống lồi ra 2 nhóm răng cơ hình dáng gai xương, 2 đuôi như đao, đây là lao tích thú. Đại gia cẩn thận, trưởng thành lao tích thú lực lớn vô cùng, không sợ thủy hỏa, mà lại da lông cứng cỏi, đao thương bất nhập, tầm thường tiên tiên bắt trọng phía dưới võ giả liền hắn da lông đều không đả thương được. Lưu Chấn có chút kinh ngạc nhìn Tiếu Định Bang, ngươi làm sao lại biết những thứ này? Tiếu Định Bang lạnh mặt nói, yêu thích. Yêu thích. Lưu Chấn trừng lớn hai mắt, dùng nhìn người xa lạ ánh mắt nhìn lấy Tiếu Định Bang, ta biết ngươi gần 10 năm, làm sao không biết ngươi còn có đam mê này? Nhìn ngươi một ngày không nói được 10 câu lời nói, còn tưởng rằng ngươi cái khó hiểu đối cái gì đều không hứng thú, không nghĩ tới ưa thích chính là dị thú. Cái này đều cái gì phá yêu thích? Tiếu Định Bang, ngươi còn ta. Được rồi, có thể giải một số tình báo luôn luôn tốt. Bang Đào tay cầm đại đao đối với lao thích thú, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là phải nghĩ biện pháp giết nó. Trầm Lâm Phong dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy Tào Côn, lạnh giọng chất vấn, lao tích thú sẽ không như thế khéo léo tại cái này thời gian điểm xông vào luyện huyết đường, Tào Côn, ngươi không có ý định giải thích một chút sao? Lúc này Tào Côn đã là một mặt trắng bệnh chi sắc. Hắn nhìn lấy lao tích thú, hàm răng run lên, cổ họng nhấp đồ, không ngừng nuốt nước miếng, dọa đến đầu đầy đều là mồ hôi lạnh. Chạy, chạy mau. Hắn run giọng mở miệng, là hắn tới, lao phu phải chết, lao phu chết chắc. Lời còn chưa dứt, hắn đã sợ đến tê liệt trên mặt đất. Người nào? Là ai tới? Trầm Lâm Phong biểu lộ nghiêm túc. Là hộ pháp. Hộ pháp đại nhân tới, cái này lao tích thú là hộ pháp đại nhân tọa kỵ. Thi huyết tông hộ pháp. Mọi người nghe vậy càng là cảnh giác, chỉ vì thi huyết tông hộ pháp đều không ngoại lệ đều là chân nguyên cảnh cường giả. Đúng lúc này, một cái thanh âm đạm mạc đống nhiên vang lên. Dư âm lượn lờ, trong đại điện quanh quẩn. Tào Côn, ngươi có chút nhiều lắm. Tào Côn nghe vậy lập tức quỳ trên mặt đất dập đầu, hộ pháp tha mạng. Hộ pháp tha mạng. Thuộc hạ là bất đắc dĩ mới đầu hàng. Không phải thuộc hạ vô năng, mà chính là bọn này trấn võ vệ quá xảo trá, thỉnh hộ pháp lại cho thuộc phía dưới một cơ hội. Cái kia người thanh âm lại lần nữa truyền đến, phản bội thánh tông, làm chỗ nhiên huyết chi hình, sau khi chết đọa nhập u minh, không được vãng sinh. Chết gầm lên giận dữ rơi xuống, lao tích thú lúc này một cái bổ nhào, hướng về Tào Côn đánh tới. Miệng to như chậu máu mở ra, nhất thời một mùi tanh hôi theo trong miệng nó bạo phát đi ra. Giả thân giả quỷ, coi là phái ra một cái xúc sinh liền có thể quát tháo rồi. Cút trở về cho ta. Trầm Lâm Phong không lùi mà tiến tới, phi lên một đao bổ vào lao tích thú trên nó. Đao quang tung hành, xoay một tiếng, tại lao tích thú trên nó bổ ra một đầu vết thương thật lớn. Chân khí bạo phát, càng đem lao tích thú thân thể to lớn chặt bay ra ngoài. Một tiếng ầm vang tiếng vang, lao tích thú trùng điệp đụng ở trên vách tường trong nháy mắt nứt ra lít nhá lít nhít vết rách. Lao tích thú rơi xuống đất, toàn thân sù lông, đối với Trầm Lâm Phong không ngừng gầm nhẹ. Máu tươi từ trên đầu nó chảy xuống, lộ ra càng thêm dữ tợn. Nhưng nó băng lãnh trong con mắt đã hiện lên một tia sợ hãi. Dị thú là động vật, càng thêm tuân thủ mạnh được yếu thua pháp tắc. Gặp phải mạnh hơn nó địch nhân, hoảng sợ là không giấu được. Dám can đảm làm tổn thương ta bảo thú, muốn chết. Trong bóng tối người nổi giận, sau một khắc, có một đoàn hắc ảnh theo thông đạo bắn vào đại điện, lao thẳng tới Trầm Lâm Phong. Người tới tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đi tới ba thước bên ngoài. Bạch to lớn huyết sắc chảo ảnh phá không được kích, cùng là huyết thi chảo, uy lực không biết so Tảo Côn mạnh bao nhiêu. Phá quan tiên vẫn. Trầm Lâm Phong vận chuyển liệt dương quyết, hùng hồn liệt dương chân khí cấp tốc quán thông kinh mạch toàn thân, bạo phát hắn tối cường một đao. Lần thứ nhất đối lên chân nguyên cảnh cao thủ, hắn cũng không dám lưu thủ. Vành đao khí phá không, như vẫn thạch rơi xuống đất, thẳng tiến không lùi. Đao khí cùng chảo ảnh đang đối mặt đụng, giằng co một hơi sau song song nổ tung. Khí lãng càn quét mà ra, hai người dưới chân nền đá gạch bị tầng tầng lật tung. Trầm Lâm Phong thuận khí lãng lùi lại, cùng người tới kéo dài khoảng cách. Trong tay hoành đao vỡ vụn thành từng mảnh, chỉ còn chuôi đao. Thanh này phàm khí cuối cùng không cách nào gánh chịu hắn hiện tại tiên tiên chân khí, cùng chân nguyên cảnh cường giả đối bính một chiêu, triệt để hủy. Hắc ảnh xoay người rơi vào lao tích thú trên lưng, hiện lộ chân thân. Cái kia lại là một cái vóc người thấp bé không đủ bốn thước, toàn thân quấn tại hắc bào phía dưới, chỉ lộ ra một tấm quỷ mặt nạ người lùn. Chỉ là tiên tiên võ giả, có thể tiếp bản hộ pháp một chiêu bất tử, tiểu tử, ngươi có tư cách để bản hộ pháp nhớ ký tên, xưng tên ra. Người lùn hộ pháp lạnh lùng nói ra. Trầm Lâm Phong ném đi chuôi đao, suy cười một tiếng. Ta không cảm thấy bị một cái người lùn nhớ kỹ tên là kiện rất chuyện vinh hạnh, nhưng ngươi như nhất định phải biết, ta cũng không để ý nói cho ngươi. Đại trượng phu đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, Trấn Võ Ti Trầm Thiên Minh. Bàng Đào. Triệu Chuyên Võ. Lưu Trấn. Tiếu Định Bang. Bốn người toàn đều không còn gì để nói, vạn bạn không nghĩ đến Trầm Lâm Phong sẽ đến chiêu này. Không phải nói đại trượng phu đi không đổi danh, ngồi không đổi họ sao? Một mực cẩn thân trong bóng tối quan chiến Trầm Thiên Minh cũng nghe đến Trầm Lâm Phong tự bạo thân phận, mặt sầm lại, trong lòng mắng to Trầm Lâm Phong vô sỉ. Không phải liền là báo cái tên sao? Có bản quan ở chỗ này lật ẩy, ngươi có gì phải sợ? Có thể Trầm Lâm Phong không biết Trầm Thiên Minh ở chỗ này à? Hắn là chân nguyên cảnh cựu trọng cao thủ, liên tức về sau Trầm Lâm Phong căn bản không phát hiện được hắn. Đừng nói là Trầm Lâm Phong, người lùn hộ pháp thân vi chân nguyên cảnh cao thủ, cũng giống vậy không có phát hiện Trầm Thiên Minh tồn tại, bằng không hắn cũng không dám hiện thân. Bị Trầm Lâm Phong gọi người lùn hộ pháp nhất thời giận dữ. Đây là hắn cả đời vết bẩn cùng sỉ nhục, trong lòng đối Trầm Lâm Phong sát ý trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Chỉ là Trầm Thiên Minh cái tên này, để hắn có chút kiêng kỵ. Dù sao cái tên này tại Duyện Châu thật sự là quá như sấm bên tai một chút. Hắn nhìn lấy Trầm Lâm Phong, xem kỹ nói, ngươi là Trầm Thiên Minh. Trầm Lâm Phong lạnh nhạt tự nhiên, đúng vậy. Không có khả năng. Người lùn hộ pháp lệ quát một tiếng, đừng tưởng rằng bản hộ pháp không biết Trầm Thiên Minh, hắn là Trấn Võ Ti Thiên Hộ, năm nay đã hơn 30 tuổi, nghe nói vẫn là một cái cả ngày cầm lấy quạt giấy, rất bừa tự luyến nam nhân. Ngươi bất quá là một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử thôi, đừng tưởng rằng chuyển ra Trầm Thiên Minh tên tuổi liền có thể dọa lùi bản hộ pháp. Bừa tự luyến. Âm thầm Trầm Thiên Minh nghe được lên cơn giận dữ. Chỉ dựa vào ba chữ này người đã có đường đến chỗ chết. Chương 38, chân ý hiển uy, oanh sát chân nguyên cảnh cường giả. Trầm Lâm Phong một chút cũng không có bị vạch trần hoang ngôn quất bách, thản nhiên nói, trùng tên trùng họ thôi, có cái gì tốt ly kỳ, ta cũng không nói ta chính là cái kia Trầm Thiên Minh a. Thừa dịp nói chuyện công phu, hắn âm thầm vận chuyển liệt dương tâm pháp, khôi phục nhanh chóng chân khí. Người lùn hộ pháp nhận thức muộn, rốt cục ý thức được Trầm Lâm Phong đang đùa hắn, lập tức thẹn quá hóa giận. Tiểu xuất sinh, gan dám như vậy trêu đùa bản hộ pháp muốn ngươi chết không toàn thây. Người lùn hộ pháp một chân giẫm tại lao tích thú trên đầu. Lăng không bay đến Trầm Lâm Phong đỉnh đầu, vùng trảo rơi xuống. Hắn không có đón đỡ, chân đạp Thái Hư Du Thiên Bộ, chỉ là chưa đi thì thuấn di đến ba trượng bên ngoài, né tránh cái kia một trảo. Một tiếng ầm vang, nền đá gạch nổ tung, bị kéo ra một đạo vết cào. Cho bản hộ pháp chết đi. Người lùn hộ pháp một chiêu thất bại, lập tức truy sát mà đến. Nhưng hắn lại là mũi chân một điểm, rất nhẹ nhàng né tránh lần thứ hai sát chiêu. Người lùn hộ pháp chiêu chiêu sắc bén, nhưng chiêu chiêu thất bại. Trầm Lâm Phong cơi gió mà đi, thi triển bí kỹ loa toàn cửu ảnh, đại điện bên trong đồng thời xuất hiện 9 cái hắn. Người lùn hộ pháp không ngừng truy sát, giết một người rồi một người tàn ảnh. Có thể mỗi giết một cái tàn ảnh thì lập tức trọng sinh. Tiểu xuất sinh, không muốn trốn trốn tránh tránh, có bản lĩnh cùng bản hộ pháp chính diện đối quyết. Người lùn hộ pháp giận dữ, tức hồn hển. Trầm Lâm Phong rốt cục xác định, người lùn hộ pháp căn bản đuổi không kịp chính mình. Trước mắt hắn còn chưa thi triển phong chi chân ý, tốc độ còn chưa đạt đến cực hạn, liền đã có thể trêu đùa người lùn hộ pháp. Thái Hư Du Thiên Bộ không hổ là địa cấp khinh công cấp pháp, uy lực quả nhiên cường đại. Tiểu xuất sinh, ngươi có thể tránh, bản hộ pháp ngược lại muốn nhìn xem ngươi đồng liêu có thể hay không tránh. Người lùn hộ pháp cầm Trầm Lâm Phong không có cách, lúc này thay đổi đầu thường, thẳng hướng người khác. Triệu Truyền Võ cách hắn gần nhất, thực lực yếu nhất, đứng mũi chịu sào bị làm thành quả hờ mềm. Ngoa tạo, ngươi không được qua đây a. Triệu Truyền Võ sắc mặt đại biến, xoay người chạy. Thế mà hắn tốc độ lại có thể cùng người lùn hộ pháp so sánh. Chỉ bước ra một bước liền bị người lùn hộ pháp đuổi kịp. Huyết thi chảo lăng không chụp xuống, thẳng đến Triệu Truyền Võ đỉnh đầu. Dương tay, Du Long kinh hồng. Trầm Lâm Phong ngự phong bay tới, tàn ảnh cùng chân thân dung hợp. Hắn giữa không trung xoay xoay người, một chân đá hướng người lùn hộ pháp giữa lưng. Thật khí vờn quanh quanh thân, hóa thành một đầu phong long, tiếng long ngâm vang vọng đại điện. Chiêu này giấu giếm phong chi chân ý, phong long tựa như sống lại. Cái này một chân bạo phát đi ra uy lực, để người lùn hộ pháp cùng âm thầm kinh hãi. Tiểu xuất sinh này bất quá tiên tiên võ giả, làm sao có thể thi triển uy lực như vậy cường đại cước pháp? Hắn lập tức quay người, huyết sát thi ma công vận chuyển, bên ngoài thân huyết sắc chân khí vần quanh, tại bàn tay phía trên ngưng kết ra từng mảnh lân giáp. Bàn tay móng tay sinh trưởng tốt, sắc bén như lao. Diêm La trưởng hoàng tuyển dẫn đường, một trưởng vô ra, âm phong trận trận. Huyết sát chân khí hóa thành một cái khô lâu đại thủ, đón lấy phong long. Quanh song chiêu đối đầu, phong long nổ hống, cuốn phong vòng xoáy tựa như mũi nhọn mũi khoan, không ngừng sâu đụng. Giang giác một tiếng, khô lâu bàn tay lại bị đục xuyên, từng khúc nổ tung. Không có khả năng. Người lùn hộ pháp trừng lớn hai mắt, tràn đầy khó có thể tin. Chính mình sát chiêu thế mà đánh không lại chỉ là tiên tiên võ giả. Sát chiêu bị phá, người lùn hộ pháp trung môn mở rộng, lộ ra chí mệnh sơ hở. Trầm Lâm Phong một chân chính bên trong hắn lồng ngực, phong long gào thét mà ra, đem đá bay, trung điệp đá vào mười mấy mét bên ngoài trên vách tường. Một tiếng ầm vang tiếng vang, vách tường nổ ra một cái hố, sâu đạt dựng thẳng tắp. Đại điện kịch liệt rung động, chân nhà mảnh vụn ào ào về xuống. Người lùn hộ pháp ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, thân thể theo trên tường trượt xuống, bưng bít lấy lồng ngực nửa quỳ trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trầm Lâm Phong, trong âm thanh khàn khàn mang theo một tia chấn kinh, chân ý. Người lĩnh ngộ chân ý. Người lùn hộ pháp ánh mắt giờ khắc này hiện lộ ra đủ loại tâm tình rất phức tạp, chấn kinh, ly kỳ, khát vọng, ghen ghét, sắc ý. Phải biết võ đạo chân ý có thể thị chân cương cảnh cường giả mới có lực lượng, chân nguyên cảnh có thể lĩnh ngộ chân ý người lắc đắc không có mấy. Mà Trầm Lâm Phong chỉ là tiên thiên võ giả à, thế mà đã lĩnh ngộ chân ý. Hắn khao khát võ đạo chân ý vài chục năm mà không thể được, một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử lại nắm giữ, cái này khiến hắn làm sao có thể không ghen ghét. Người lùn hộ pháp ghen tị nổi điên, ghen tị sát ý sôi trào. Dạng này thiên tài, nhất định muốn hủy hắn. Triệu Chuyến Võ, Bàng Đạo, Lưu Chấn, Tiếu Định Bang bốn người nghe được chân ý hai chữ, cũng chấn kinh tột đỉnh. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Trầm Lâm Phong tuổi còn nhỏ nắm giữ tiên tiên cựu trọng thực lực đã đầy đủ thiên tài, vạn bạn nghĩ không ra đây chỉ là một góc băng sơn. Năm gần thập bát, thế mà đã lĩnh ngộ chân ý, cái này mang ý nghĩa Trầm Lâm Phong chỉ cần không tạo yêu, tương lai tất thành chân cương cảnh võ giả, trung gian không có bất luận cái gì bình cảnh. Trong bóng tối quan chiến Trầm Thiên Minh giờ khắc này cũng rất là kích động. Hảo tiểu tử, ta còn là xem thường hắn. Cầm tới Du Thiên Bộ lúc này mới mấy ngày a, thế mà đã lĩnh ngộ chân ý. Hắn ngộ tính lại như thế yêu nghiệt, lĩnh ngộ chân ý cũng có thể như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản sao? Hùng hồn chân nguyên lưu chuyển toàn thân, quán thông hai chân kinh mạch, vận sức chờ phát động. Chỉ cần Trầm Lâm Phong một chút có một tia dấu hiệu nguy hiểm, hắn thì sẽ xuất thủ, đem cái kia người lùn hộ pháp đánh chết dưới trường. Giống Trầm Lâm Phong dạng này thiên tài, tuyệt không thể chết ở chỗ này. Một chân trọng thương người lùn hộ pháp, Trầm Lâm Phong xoay người rơi xuống đất, không có chút nào buông lòng cảnh giác. Chiến đấu còn chưa kết thúc, hiện tại cũng không phải thư giãn thời điểm. Người lùn hộ pháp đã biết hắn lĩnh ngộ chân ý, đến đón lấy cũng sẽ không có nửa chút chủ quan. Thi ma phụ thể. Người lùn hộ pháp quả nhiên bạo phát toàn lực, như Trần Trọng Nguyên, Tào Côn mở dạng, mở ra thi ma phụ thể. Huyết sắc chân khí bạo phát, ngưng tụ ra lớp vảy màu đỏ ngòm, bao trùm toàn thân. Hắn mang theo quỷ mặt nạ, thấy không rõ hình dáng, nhưng Trầm Lâm Phong có thể tưởng tượng ra đến, dưới mặt nạ mặt giờ phút này nhất định giữ tận bặm mẹo, lại trong miệng dài ra răng nanh. Diêm La trưởng U Minh tham trảo. Người lùn hộ pháp một chân dẫm nát gạch lát sàn, đột nhiên phóng tới Trầm Lâm Phong. Hắn giọ ra tay phải, ngũ chỉ như câu, lòng bàn tay chân nguyên hội tụ, chụp vào Trầm Lâm Phong vị trí hiểm yếu. Một chảo này không chỉ có thể toái kim và ngọc, còn bổ sung âm độc nội lực. Chúng người vẹn vẹn chỉ là trà phá một chút da lông, liền sẽ thi độc công tâm. Tới tốt lắm. Trầm Lâm Phong không sợ chút nào, thân hình thời gian lập lòe, cùng người lùn hộ pháp sượt qua người, né tránh một chiêu này. Hắn lăng không nhảy lên thật cao, cùng phong ở chung quanh bao phủ, đến không hết cước ảnh từ trên trời giáng xuống, đánh phía người lùn hộ pháp. Đạp phá quyền tiêu. Cước ảnh giống như lưu tinh vẫn lạc, tốc độ siêu nhanh. Người lùn hộ pháp đến không kịp né tránh, chỉ có thể chính diện đón đỡ. Hắn song trưởng giao thoa đánh ra, trưởng ảnh hư thực khó phân biệt, đánh phía cước ảnh. Diêm La trưởng vô thường tác hồn, rầm rầm rầm, cước ảnh cùng trưởng ảnh va chạm, bạo phát mạnh mẽ khí lãng, càn quét đại điện, Bàng Đào Triệu Chuyển Võ bọn người hào hào trốn tránh. Lao Tích Thú cũng nghẹn ngào một tiếng, trốn ở trong góc. Va chạm mười mấy chiêu về sau, trưởng ảnh bị cước ảnh một lần hành động đánh tan, tại người lùn hộ pháp ánh mắt kinh sợ bên trong, Trầm Lâm Phong một chân đá vào trên bụng của hắn. Hung hồn lực đạo bạo phát, giống như một đoàn tàu lửa đụng vào một cái qua đường hoàng lưu. Phí một tiếng, người lùn hộ pháp nửa bên thân thể nổ tung, phá toái tàn thân ngược lại bắn đi ra, đập ầm ầm ở trên vách tường. Lạch cạch một chút, máu tươi vẩy ra, trên vách tường tách ra một đóa yêu diễm huyết hoa. Chương 39, mọi người rung động, đây chính là tuyệt thế thiên tài thực lực sao ngươi? Ách, chỉ còn nửa bên thân thể tàn phế người lùn hộ pháp không cam lòng nhìn Trầm Lâm Phong liếc một chút. Hắn còn muốn nói gì, thế nhưng là máu tươi từ cổ họng phun ra ngoài, rót đầy miệng mũi. Di ngôn còn chưa nói xong, hắn hai mắt một phen, nghiêng đầu một cái, triệt để tắt thở. Trầm Lâm Phong xoay người rơi xuống đất, liệt dương quyết tâm pháp nhanh chóng vận chuyển, khôi phục chân khí. Vừa mới đối đầu, hắn chân khí tiêu hao rất nhiều. Ngắn ngủi mấy chiêu, thì tiêu hao gần 8 thành chân khí. Ngao. Trông thấy chủ nhân bị giết, Lao Tích Thú phát ra bi thương kêu rên. Nó chìm xuống tứ chi, làm ra đánh ra trước tư thế, hai cái đôi bung đẩy, đối với Trầm Lâm Phong phát ra gầm nhẹ, lộ ra bén nhọn răng nanh sắc bén. Nghiên xúc, ngươi cũng muốn chết. Trầm Lâm Phong trừng mắt, sát cơ hiện lên. Trong mắt hàn quang như là kiếm quang một dạng đâm vào Lao Tích Thú trái tim. Tuy nhiên hắn chân khí chỉ còn hai thành, nhưng đã chết một cái Lao Tích Thú vẫn là rất nhẹ nhàng. Bị sát khí chấn nhiếp, Lao Tích Thú dọa đến lùi về đầu, ngao ô một tiếng, hung lệ ánh mắt lập tức biến đến thanh tịnh. Hai cái tay trước ôm đầu, ghé vào tại trên mặt đất run lẩy bẩy. Cho ta ngồi xổm ở nơi đó, về sau lại thu thập ngươi. Trầm Lâm Phong một tiếng gầm thét, Lao Tích Thú lập tức đi đến vách tường trong góc, co do không dám núp đích. Ua, như thế nghe lời. Trầm Lâm Phong có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng dị thú đều là hung tính khó thuần, không nghĩ một ánh mắt liền để nó quỷ. Hiểu rõ nhất dị thú Tiếu Định Bang mở miệng nói, Lao Tích Thú mộ mạnh, chỉ cần có thể đánh bại nó liền sẽ thần phục. Ngươi trước chặt nó một đao, về sau lại giết chủ nhân của nó đối ngươi tự nhiên sợ hãi. Nếu là nguyện ý có thể nhận lấy làm thú cưỡi, Lao Tích Thú có thể so sánh cái gọi là Hãn Huyết Bảo Mã phải mạnh hơn. Trầm Lâm Phong gật đầu, nhìn lấy là không tệ, thế nhưng là ta giết nó chủ nhân đời trước, nó sẽ không thừa dịp ta không chú ý ám toán ta đi. Trầm Lâm Phong nhìn lấy Lao Tích Thú, trong mắt lấp lóe hàn quang. Lao Tích Thú thông nhân tính, nghe hiểu Trầm Lâm Phong, nghẹn ngào một tiếng phủ phục tại dưới chân hắn, không ngừng lay động hai đuôi, còn lẹ lưỡi hà hơi, hồng hộc một bộ định nọt dáng vẻ. Cái này nào giống Lao Tích Thú a? Căn bản chính là cấp sĩ kỳ. Tiếu Định Bang nói, chỉ cần có chủ nhân, Lao Tích Thú thì sẽ không phản bội, nhưng tương tự, nếu là ngươi bị người giết chết, nó liền có khả năng chuyển đầu môn hộ. Trầm Lâm Phong cười nhạo, nói đúng là ngã theo chiều gió thôi, nhìn lấy hung thần ác sát, làm sao xương cốt như thế mềm đâu. Hắn một chân đá vào Lao Tích Thú trên thân, Lao Tích Thú một cái xoay người, đem cái bụng lộ cho hắn, rụt lại bốn cái chân không ngừng lẽ lưới. Một cái chiều dài vượt qua 10 mét, đầy miệng răng nanh dị thú đối với ngươi dạng ngây thơ. Trầm Lâm Phong đều có chút không đành lòng nhìn thẳng, quả thực cay ánh mắt. Bất quá có dạng này một cái tọa kỵ, mang đi ra ngoài vẫn là rất uy phong. Huống hồ nó dù nói thế nào, chiến lực cũng sánh ngang Tiên Thiên Cựu Trọng võ giả, xem như một cái tốt trợ thủ. Đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, ngoại trừ Tiếu Định Bang, Triệu Chuyển Võ, Bàng Đào, Lưu Chấn cùng với các chấn võ vệ vẫn như cũ dừng lại tại thật sâu trong rung động. Bọn hắn ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy Trầm Lâm Phong, tất cả đều lộ ra chấn kinh lại kinh động như gặp thiên nhân biểu lộ. Ta không nhìn lầm a. Lâm Phong vừa mới banh sát một cái chân nguyên cảnh cường giả. Triệu Chuyển Võ phản ứng là lớn nhất, hắn lay động bên cạnh Tiếu Định Bang nói, "Lão Tiếu, ngươi đánh ta một chút, tại sao ta cảm giác mình đang nằm mơ đâu?" Tiếu Định Bang có chút ghét bỏ nhìn hắn một cái. Không nói hai lời vùng tay cũng là một cái tát mạnh tử, phiến Triệu Truyền Võ miệng méo mắt lác, bụng nước phun tung tóe. Triệu Truyền Võ ai u kêu thảm một tiếng, bụng mặt nhìn hằm hằm Tiếu Định Bang, ngươi đánh ta làm gì? Tiếu Định Bang dùng nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn lấy hắn, không nói lời nào. Ý tứ rất rõ ràng, không phải ngươi để cho ta đánh sao? Triệu Truyền Võ, ta thì thuận miệng nói, ngươi còn thật đánh a? Còn đánh cho ác như vậy? Hắn bụng mặt không ngừng xoắn nắn, cảm giác hàm răng đều buông lỏng. Nhưng cũng bởi vậy xác nhận, hắn không phải đang nằm mơ, phát sinh trước mắt hết thảy đều là thật. Trầm Lâm Phong thật tại trước mắt bao người, lấy tiên tiên tu vi hoành sát một cái chân nguyên cảnh cường giả. Nhìn lấy khảm ở trên vách tường, chỉ còn nửa người người lùn hộ pháp, tất cả mọi người thổn thức không thôi. Bàng Đào cảm khái nói, trước kia thì nghe nói qua, danh môn đại phái cùng võ học thế gia bên trong có tuyệt thế thiên kiêu có thể vượt cấp mà chiến, lấy tiên tiên lịch sát chân nguyên. Hôm nay gặp mặt, mới biết truyền ngôn không phải giả. Lưu Chấn lắc đầu nói, danh môn đại phái cùng võ học thế gia thiên kiêu đều là gia học uyên thâm, từ nhỏ đã có cường đại võ giả tiếp thân dạy bảo, làm sao có thể cùng Lâm Phong so sánh. Lâm Phong có thể đi cho tới hôm nay, toàn bộ nhờ chính hắn. Triệu Truyền Võ gật đầu nói, không tệ, Lâm Phong cùng những cái kia thiên kiêu so sánh, còn muốn càng hơn một bậc. Tiếu Định Bang lời nói thiếu, không biết nên nói thế nào, nhưng trong lòng kính nể không thể so với Triệu Truyền Võ ba người thiếu. Nhưng rung động nhất, không thể nghi ngờ phải kể tới bị bắt Tào Côn. Hắn trừng lớn hai mắt, đồng tử ngốc trệ vô thần, dường như giống như gặp quỷ. Tào Côn làm sao đều không nghĩ tới, Trầm Lâm Phong cái này hậu bối có thể giết chết hộ pháp đại nhân. Hắn lúc trước còn đối với Trầm Lâm Phong kêu đánh kêu giết đâu, hiện tại nhớ tới thì một trận hoảng sợ. Trầm Lâm Phong nếu là đối với hắn xuất thủ, hắn chẳng phải là đã sớm chết. Đúng lúc này, một trận vỗ tay âm thanh truyền đến. Trầm Thiên Minh theo trong bóng tối hiện thân, nhìn lấy Trầm Lâm Phong trong mắt tràn đầy tán thưởng, "Hảo hảo hảo, Trầm Lâm Phong, hôm nay ngươi thật đúng là cho bản quan một cái đại kinh hỉ. Tiên tiên lịch sát chân nguyên, tại Duyện Châu thế nhưng là có thật nhiều năm không có phát sinh qua. Còn nhớ rõ lên một cái làm được, vẫn là lên một cái." Trầm Lâm Phong im lặng, lúc này dốc hết ra thông minh có phải hay không bầu không khí không đúng lắm. "Biết ngươi là thiên hộ, không cần ở chỗ này khoe khoang nói nhảm văn học." Hắn ôn quyền nói, "Nếu là thiên hộ đại nhân sớm đi xuất thủ, cái kia người lùn hộ pháp đã sớm chết, cũng không cần tại đi xuống cùng hắn liều mạng." Trầm Thiên Minh mở ra quạt giấy, lạnh nhạt nói, "Bản quan cũng đã sớm nói, nếu không phải sống chết trước mắt, bản quan sẽ không xuất thủ. Lại nói bản quan không xuất thủ, là tin tưởng các ngươi có thể đối phó hắn, cái này là đối ngươi nhóm bao lớn tín nhiệm à? Ngươi nhìn nhiệm vụ đây không phải hoàn thành rất hảo hạ." Triệu Chuyển Võ, Bàng Đào, Lưu Chấn bao quát Tiếu Định Bang, tất cả đều lộ ra kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết biểu lộ. Thời đại này, đụng tới một cái tin tưởng bọn hắn thực lực, còn nguyện ý cho tự chủ hành động quyền thượng quan có thể quá khó khăn. Chỉ có Trầm Lâm Phong biểu lộ lạnh nhạt, không có bị Trầm Thiên Minh vua. Thượng quan mà nói thuật, ngươi nghe một chút là được rồi, thật tin cũng là đần độn. Tốt, nói chính sự. Trầm Thiên Minh thu liễm biểu lộ, nghiêm túc nói, ngươi hôm nay tuy nhiên dựa vào chân ý chi lực, lấy yếu thắng mạnh lịch sát cái kia người lùn hộ pháp, nhưng tuyệt đối không thể bởi vậy xem thường chân nguyên cảnh võ giả cường đại. Lấy bản quan xem ra, cái kia người lùn hộ pháp tiên thiên tàng huyết, có thể tu luyện tới chân nguyên cảnh toàn bộ nhờ thi huyết tông công pháp tà môn, tuy mạnh, nhưng cũng mạnh có hạn. Ngươi lần sau giao đấu chân nguyên cảnh võ giả, tuyệt đối không thể đại ý, phải nhớ kỹ, sư tử bồ thỏ cũng dùng toàn lực. Trầm Lâm Phong ô quyền, đúng, đa tạ đại nhân nhắc nhở, tại hạ ghi nhớ. Kỳ thật không cần Trầm Thiên Minh nhắc nhở, đạo lý này hắn theo sinh ra tới thì minh bạch. Chương 40, Mộ Thi không chiếm được chân nguyên cấp công pháp, nhưng diệt môn có thể còn có. Trầm Lâm Phong lĩnh ngộ chân ý sự tình là tuyệt mật, nhớ lấy không thể ngoại truyền. Trầm Thiên Minh dùng ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn đại điện mọi người, cảnh cáo nói, tin tức này như tiết ra ngoài, chết. Một cỗ sát khí theo Trầm Thiên Minh trên thân bạo phát, bao phủ toàn bộ đại điện. Bốn tên bách hộ cùng thập cửu tên trấn võ vệ bị sát khí bao phủ, tất cả đều thân thể cứng ngắc, tay chân lạnh buốt, đầu óc trống rỗng. Bừng tỉnh về sau, mọi người hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, cùng nhau ôm quyền hồi bẩm, đúng, thuộc hạ tuân mệnh. Trầm Lâm Phong đi đến người lùn hộ pháp bên cạnh thi thể, ngồi xuống Mộ Thi. Rút nửa ngày, ngoại trừ móc ra mấy cái tấm ngân phiếu kim phiếu, cùng mấy bình đan dược và độc dược, cái gì chiến lợi phẩm đều không có tìm được. Không có công pháp bí tịch, quỷ nghèo. Trầm Lâm Phong đạp thi thể một chân. Ở trên người hắn là không lục ra được chân nguyên cấp công pháp hoặc địa cấp võ kỹ. Trầm Thiên Minh nhìn ra Trầm Lâm Phong mục đích, đi đến phía sau hắn giải thích nói, chân nguyên cấp công pháp và địa cấp võ kỹ đều là chân quý dị thường chi vật, nhất là công pháp, bất luận cái gì tông phái cùng thế gia đều là nghiêm cấm môn hạ đệ tử lốt, chính là vì ngăn chặn công pháp tiết ra ngoài khả năng. Ngươi dựa vào giết người Mộ Thi có lẽ có thể được đến tiên tiên cấp công pháp, nhưng nghĩ đạt được chân nguyên cấp công pháp, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nguyên lai là dạng này. Trầm Lâm Phong giật mình, hắn không nghĩ tới còn có cái này một góc dạng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được. Trên lý luận một môn chân nguyên cấp công pháp là có thể diễn sinh ra một cái chân nguyên cấp thế lực. Như cái kia Kim Đa môn cũng là một cái chân nguyên cấp thế lực, tại nhất quận chi địa đã được cho bá chủ. Bực này chân quý công pháp, tự nhiên là chấn tông chi bảo. Môn hạ đệ tử muốn học đều cần kinh nghiệm rất nhiều khảo nghiệm, chớ nói chi là để đệ tử lốt. Thi huyết tông dù cho là thiên nhân cấp thế lực, nội bộ thần công bí tịch vô số, nhưng đối chân nguyên cấp công pháp như cũ rất coi trọng. Kể từ đó muốn thu hoạch chân nguyên cấp công pháp, cũng chỉ có thể đi tông phái hoặc là thế gia xảo huyệt rồi. Trầm Lâm Phong suy nghĩ bắt đầu tung bay. Đã Mộ Thi không chiếm được, muốn đến diệt môn có thể. Trầm Thiên Minh bắt được Trầm Lâm Phong trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất sắc cơ, cảm thấy tiểu tử này sát tâm thật đúng là trọng. Nói chuyện công phu, tâm lý không biết lại để mắt tới người nào đâu. Trầm Thiên Minh thu hồi quả giấy, mở miệng nói, lần này tiêu diệt luyện huyết đường, ngươi cứu viện chư bách hộ, lại giết chết người lùn hộ pháp, làm cơ công đầu. Vang vào phần này công lao, đủ để đổi lấy một môn chân nguyên cấp công pháp. Thật Trầm Lâm Phong mừng rỡ, không nghĩ còn có phong hồi lộ chuyện. Trầm Thiên Minh nói, chờ trở lại trấn võ thi, bản quan lập tức đem chân nguyên cấp công pháp cho ngươi. Bất quá lấy ngươi công lao, chỉ có thể đạt được chân nguyên cảnh nhất trọng công pháp. Nếu là muốn đến tiếp sau công pháp, còn cần lập xuống càng nhiều công lao. Trầm Lâm Phong chắc tay, đúng, tại hạ minh bạch. Đúng rồi, ngươi tu luyện là công pháp gì? Trầm Thiên Minh đột nhiên hỏi. Trầm Lâm Phong gần từng chữ, gia truyền công pháp Liệt Dương Quyết, là dương thuộc tính, đại nhân có lẽ chưa từng nghe qua. Liệt Dương Quyết. Trầm Thiên Minh liếc mắt nhìn chằm chằm, cười nói, hảo công pháp, đã là dương thuộc tính, như vậy chuyển tu công pháp cũng dùng dương thuộc tính tốt nhất, trở về bản quan thì cho ngươi. Vơ vét hết luyện huyết đường, lại tìm đến mấy cái trốn thi huyết tông môn nhân. Hết thể sau khi nắm được, mọi người rời đi luyện huyết đường, lên đường về tế thương thành. Lên núi thời điểm dùng hai chân đi đường, nhưng trở về thời điểm, Trầm Lâm Phong có tọa kỵ. Hắn ngồi tại lao tích thú trên lưng, ở trên cao nhìn xuống chúng nhân. Nhìn lấy uy phong lẫm lẫm Trầm Lâm Phong, Triệu Chuyển Võ, Lưu Trấn cùng Tiếu Định Bang mấy người tất cả đều lộ ra vẻ hâm mộ. Đây chính là một cái dị thú tọa kỵ à, cười nó rêu rao khắp nơi, vậy thì thật là muốn nhiều uy phong thì có bao nhiêu uy phong, muốn nhiều bá khí thì có bao nhiêu bá khí. Đều nói đại trượng phu muốn kỵ mãnh liệt nhất mã, uống rượu mạnh nhất, ngủ mãnh liệt nhất nữ nhân. Hai người sau không nói, nhưng cái trước lại liệt mã cũng so ra kém dị thú. Nếu là ôm lấy mãnh liệt nhất nữ nhân ở dị thú trên lưng chân chấn động tư vị kia, suy nghĩ một chút đều thoải mái lật ra. Tiểu Hắc, chạy nhanh điểm. Trầm Lâm Phong cho lão tích thú đổi cái tên, gọi Tiểu Hắc. Nhẹ nhàng một chiêu hô, Tiểu Hắc lập tức phi nhanh nhảy ra. Nó trong rừng nhanh chóng xuyên thẳng qua, lại đường núi gập ghềnh tại Tiểu Hắc dưới chân, cũng có thể như dẫm trên đất bằng. Một đoàn người rời đi luyện huyết đường không lâu sau, một cái hắc bảo quỷ diện nhân xuất hiện tại luyện huyết đường thạch trước cửa điện. Hắn nhìn lấy thi thể trên đất, sụp đổ thạch trụ, lại xa xa hướng về trấn võ vệ rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, nắm chặt nắm đấm. Tốt một cái trấn võ ti Trầm Thiên Minh, hôm nay diệt ta luyện huyết đường mối thủ, ngày sau tất báo. Thanh âm băng lãnh khàn khàn, tràn ngập sát ý nhưng bỗng nhiên, một cái trêu tức thanh âm tại phía sau hắn vang lên. Đừng đến ngày lại báo a, bản quan ngay ở chỗ này, có thủ ngươi tại chỗ liền có thể báo. Trầm Thiên Minh, ngươi vẫn còn chưa đi. Mặt nạ phía dưới, hắc bảo nhân sắc mặt đại biến. Hắn có dám quay người, không chút do dự thi triển kinh công, hướng về nơi xa sơn lâm gấp vút đi. Bèo một cái, đã tại 20 trượng bên ngoài. Đừng chạy a, ngươi không phải nói muốn báo thù sao? Bản quan bây giờ đang ở nơi này, ngươi đến báo a. Trầm Thiên Minh mũi chân điểm nhẹ, chạy như bay. Cùng phong chấn động, người đã đi theo hắc bảo quỷ diện nhân sau lưng, cách hắn chỉ có một trượng. Đáng giận, ngươi không phải đi rồi sao? Vì cái gì sẽ còn trở về? Hắc bảo quỷ diện nhân cảm giác được sau lưng khí tức, tâm thần dưới sự sợ hãi, toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Đan điền chân nguyên phun trào, toàn bộ quán thâu tại hai chân kinh mạch, đem thân pháp bao tố đến cực hạn. Trầm Thiên Minh tay cầm quả giấy, nhẹ nhàng gõ. Mây trôi nước chảy cười nói, bản quan tiếp vào tình báo, nói gần nhất có một vị thi huyết tông hộ pháp tại Trục Phong quận xuất hiện, bản quan đương nhiên phải tới thăm liếc một chút. Tại luyện huyết đường bên trong xuất hiện cái kia người lùn hộ pháp, tu vi thực sự quá yếu, chỉ dựa vào hắn là không thể nào chủ trì đại cục. Cho nên bản quan kết luận, người này bất quá là đẩy đến trước đài che giấu hai mắt người, chính thức chủ trì đại cục hộ pháp một người khác hoàn toàn. Quả thật đúng là không sai, bản quan không có đợi bao lâu, ngươi thì xuất hiện. Trầm Thiên Minh một mực đi theo Hắc Bảo Quỷ Diện Nhân sau lưng một thước bên ngoài. Hắn nhẹ lay động quả giấy, nhàn nhã phảng phất tại đạt thanh. Có thể cái kia Hắc Bảo Quỷ Diện Nhân dùng hết toàn lực cũng vô pháp hất ra hắn. Hai người một cái chạy, một cái truy, thật giống như mèo vờn chuột, Trầm Thiên Minh toàn bộ hành trình đều đang đùa bỡn hắn. Đáng giận, làm sao hết lần này tới lần khác đụng phải tên sát tinh này. Hắc Bảo Quỷ Diện Nhân gặp không cách nào hất ra Trầm Thiên Minh, trong lòng vô cùng lo lắng, càng phát ra tuyệt vọng. Không hiểu rõ Trầm Thiên Minh người, căn bản không biết hắn đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Tuy nhiên người này suốt ngày cầm lấy cây quạt, nói chuyện nho nhã, dùng lời nhỏ nhẹ, có lúc còn bừa thích trang, có chút tự luyến. Nhưng hắn giết lên người đến, gọi là một cái thủ đoạn độc ác. Những năm này tử tại Trầm Thiên Minh trong tay Ma Đạo Bốn Tông võ giả nhiều vô số kể, thi thể thêm tại một khối có thể xếp thành một tòa tiểu sơn. Hắn căn bản không có cùng Trầm Thiên Minh giao thủ ý nghĩ, một lòng chỉ muốn chạy trốn. Đừng chạy, thì ngươi cái này rùa đen bò một dạng tốc độ, bản quan để ngươi chạy trước một ngày, ngươi cũng trốn không thoát bản quan lòng bàn tay. Chương 41, Ngọc Diện Truy Hồn Trầm Lâm Phong, mọi người thổi phồng, danh động một thời. Đừng chạy, thì ngươi cái này rùa đen bò một dạng tốc độ, bản quan để ngươi chạy trước một ngày, ngươi cũng vô pháp chạy ra bản quan lòng bàn tay. Trầm Thiên Minh chân đạp một mảnh lá cây, mượn lực bám một chút bắn ra ngoài. Giữa không trung xẹt qua một đạo vòi rồng, hắn đã ngăn cản tại Hắc Bảo Quỷ Diện Nhân trước người. Hắc Bảo Quỷ Diện Nhân hướng về phía Trầm Thiên Minh giống to, có bản lĩnh ngươi thì nói lời giữ lời, thật để cho ta chạy trước một ngày. Chỉ cần ngươi có thể bắt lấy ta, ta tự nguyện thúc thủ chịu trói, ngươi hỏi cái gì ta liền đáp cái đó. Trầm Thiên Minh vô quạt giấy, dùng nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn lấy Hắc Bảo Quỷ Diện Nhân, ngươi là kẻ ngu, đem bản quan cũng làm thành ngu ngốc rồi. Bản quan liền theo miệng vừa nói như vậy, ngươi còn tưởng thật. Khoa trương tu từ không biết sao. Đó không có đọc qua sách. Đang khi nói chuyện, hắn giở ra tay phải, nhắm ngay Hắc Bảo Quỷ Diện Nhân, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, bản quan còn có thể để ngươi thiếu chịu khổ một chút. Nam mơ. Hắc Bảo Quỷ Diện Nhân xoay người chạy, muốn cho hắn thúc thủ chịu trói, đó là không có khả năng. Si khả sát bất khả nhục. Hắn mặc dù là thi huyết tông môn nhân, nhưng cũng là có cốt khí. Ngu xuẩn mất khôn. Trầm Thiên Minh lắc đầu than nhẹ, vũ chỉ như câu, nhẹ nhàng bổ một cái. Hô, hô, hô. Cùng phong gào thét, hùng hồn chân nguyên trong nháy mắt hóa thành một đầu to lớn bàn tay, chụp vào cái kia chạy trốn Hắc Bảo Quỷ Diện Nhân. Hắc Bảo Quỷ Diện Nhân quay người đánh ra từng cái huyết sắc đại thủ ấn, mệnh trung cùng phong bàn tay, lại không cách nào dung chuyển mảy may. Rốt cục tại một tiếng không cam lòng trong tiếng gầm giống tức giận, hắn bị cuồng phong bàn tay bắt ở lòng bàn tay. Giang giác. Xương vỡ bụng âm thanh vang lên, Hắc Bảo Quỷ Diện Nhân phun máu phè phè. Kịch liệt đau nhức theo toàn thân đánh tới, hắn cảm giác xương cốt phá toái thành tạt bã, ngũ tạng lục phủ muốn nổ tung. Đen cù hiện lên, hắn lờ mờ nhìn thấy chết đi thái mãi. Trầm Thiên Minh buông tay, Hắc Bảo Quỷ Diện Nhân vô lực theo giữa không trung rơi xuống, một đầu đập xuống đất. Đầy trời lá rụng bay múa, mặt nạ vỡ vụn về sau, lộ ra một tấm tràn đầy mặt sẹo mặt. Đứng dậy thất bại, hắn nằm trong vũng máu, thân hình bặm mẹo, toàn thân mềm oặt, giống như là một đầu không xương con run. Không, không hổ là kinh hồn tuyệt đao Trầm Thiên Minh, đao còn chưa ra khỏi vỏ, ta liền phải chết. Chỉ tiếc, ta không có thể chết tại ngươi tuyệt dưới đao. Hắn cười khổ một tiếng, mơ hồ ánh mắt nhìn chăm chú lên trên ngọn cây đạo kia bóng người. Giờ khắc này trong lòng ngược lại không có sợ hãi, chỉ có đối mặt tử vong thản nhiên. Trầm Lâm Phong nhẹ lay động quả giấy, mỉm cười, muốn nhìn bản con nào, chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Nói đi, các ngươi thi huyết tông tại Trục Phong quận có kế hoạch gì? Có hay không cái khác đường khẩu? Giấu ở nơi nào? Chỉ cần ngươi nói thẳng ra, bản quan còn có thể cứu ngươi một mạng, để ngươi sống lâu mấy ngày. Hắc Bảo Quỷ Diện Nhân suy cười một tiếng, ngươi cảm thấy ta sẽ nói sao? Ta có thể nói cho ngươi chỉ có một điểm, Đại Viêm Vương triều cách vòng quốc ngày không xa, huyết thần tái nhập thế gian, ta thi huyết tông sẽ tái hiện huy hoàng. Trầm Thiên Minh, ngươi cứu không được thiên hạ này, không được bao lâu, ngươi đem biến thành huyết thần tế phẩm, vì ta chôn cùng. Đang khi nói chuyện, hắn thể nội chân nguyên bạo động, trên da nước ra từng cái huyết sắc đường vân, rất nhanh bỏ đầy toàn thân. Máu nhuộm sơn hà, thần lâm cửu u, vạn linh làm tế, ta nói vĩnh hằng. A, hắn phát ra sau cùng rít lên một tiếng, thân thể ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời huyết đục tái phiến, tứ tán bay vụt. Trầm Thiên Minh vung tay lên, đem phóng tới huyết đục tái phiến ngăn lại, quanh thân không nhốn bụi trần. Hắn sắc mặt có chút âm trầm, huyết thần, tế phẩm, thứ gì? Hắn tự xưng là đối thi huyết tông coi như hiểu rõ, có thể chưa từng nghe nói qua cái gì huyết thần. Thần thần quỷ quỷ không phải Bạch Liên giáo chuyên dụng sao? Cái gì vô sinh lắm mẫu, chân không ra hương loại hình. Thi huyết tông lại không am hiểu tạo phản, làm sao cũng dùng thần thần quỷ quỷ đến mê hoặc nhân tâm rồi. Người đã chết, không người có thể vì Trầm Thiên Minh giải hoặc. Hắn nhẹ lướt đi, rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Trở lại Tế Thương Thành, chết Mai Sơn Trang bị diệt tin tức đã triệt để truyền ra. Hiệp danh Lan Sa, nhân nghĩa vô song đại thiện nhân chết Mai thủ Trần Trọng Nguyên, vụ trộm lại là giết người lấy huyết, luyện chế huyết đan thi huyết tông yêu nhân. Cái kia xa gần nghe tiếng Mai Hoa Lâm, lại là dùng mấy ngàn bộ thi thể dưỡng đi ra. Tin tức truyền ra về sau, toàn bộ Trục Phong quận võ lâm vì thế mà chấn động. Sở Hưu trước kia sùng kính Trần Trọng Nguyên người, áo áo thay đổi họng súng phá mà hắn, phản dâm hắn. Cùng Trần Trọng Nguyên có giao tình người, đều trước tiên cùng hắn bỏ qua một bên quan hệ, mà lại dẫm đến so người khác các hơn. Không dẫm không được a, không dẫm bọn hắn cũng có khả năng bị nhận định là ma giáo yêu nhân. Mà một tay vạch Trần Trần tướng, chém giết Trần Trọng Nguyên Trầm Lâm Phong, trong lúc đó thành vì trong miệng mọi người chạm yêu trừ ma, thế thiên hành đạo thiên tài thiếu hiệp. Trong lúc nhất thời miệng mồm mọi người tán thưởng, uy danh truyền xa. 19 tháng 3, Thế Thương Thành Đồng Phúc khách sạn. Trầm Lâm Phong ngồi tại lầu 2 vị trí gần cửa sổ, cùng lần đầu tiên tới thời điểm một dạng, điểm dễ hàng, cá sạo, thịt bò, thịt vịt nướng, cộng thêm một bình say hoa dâm. Phong Vô Kỵ thì ngồi đối diện hắn, hai người nâng chén đối ẩm, nghe bên cạnh giang hồ võ giả cao đàm quát luận. Cái kia chết mai thủ Trần Trọng Nguyên thật sự là một người không bằng heo chó xúc sinh a, nhiều năm như vậy bị hắn hại chết người vô tội đủ có mấy vài người, sau khi hắn chết nhất định sẽ phía dưới 18 tầng địa ngục, vinh thế không được siêu sinh. Lặng lẽ cùng các ngươi nói, kỳ thật ta đã sớm nhìn ra cái kia Trần Trọng Nguyên không được bình thường, dù sao nhiều năm như vậy tiến nhập chết mai sơn trang chế tác lưu dân, không có một cái nào còn sống đi ra. Đúng, ta cũng đã sớm nhìn ra, hắn mai hoa lâm thời kỳ nở hoa so địa phương khác hoa mai mở lớn dài, mà lại hoa nở rất đẹp, xem xét thì có vấn đề. Ta không chỉ có đã nhìn ra, còn tự mình điều tra qua, chỉ tiếc Trần Trọng Nguyên giấu quá sâu, ta không thu hoạch được gì. May mắn Ngọc Diện Truy Hồn Trầm thiếu hiệp quả cảm cơ trí, diệt trừ cái này ma giáo yêu nhân, nếu không còn không biết sẽ có bao nhiêu người vô tội bị hắn hại chết đây. Trần Trọng Nguyên cái kia yêu nhân trước đó còn truy na qua Trầm thiếu hiệp, nhất định là hắn sợ hai Trầm thiếu hiệp, muốn lợi dụng võ lâm đồng đạo tay mượn đao giết người, thật sự là quá hèn hạ, may mắn ta không có lên làm. Đúng đấy, ta cũng không có lên làm Trầm thiếu hiệp thật sự là ta Trục Phong quận đệ nhất thiên tài, truyền văn hắn năm nay chỉ có 18 tuổi. Bực này thiên tiêu không sợ sinh tử, hành hiệp trượng nghĩa, chảm yêu trừ ma, thật sự là chúng ta mẫu mực à. Cũng không biết Trầm thiếu hiệp phải chăng hôn phối. Ta nguyện tướng ra bên trong độc nữ gả cho hắn, cũng phụng nửa trên tài sản làm đồ cưới. Nghe mọi người thổi phồng chi ngôn, Phong Vô Kỵ kém chút cười ra tiếng. Hắn liếc mắt lườm những người kia liếc một chút, trầm trọng nói, lần trước cũng là tại cái này gian khách sạn, người giang hồ đều luôn miệng nói ngươi là ma giáo yêu nhân, muốn giúp lấy Trần Trọng Nguyên đối phó ngươi đây. Lúc này mới mấy ngày a, ngươi liền thành hành hiệp trượng nghĩa, chẳng yêu trừ ma thiếu hiệp. Hợp lấy trước đó kêu đánh kêu giết không phải bọn hắn. Trước ngạo mạn sau cung kính, trở mặt nhanh như vậy, những người này vô sỉ trình độ thật là làm cho ta buồn nôn. Trầm Lâm Phong nâng chén uống rượu, cười nhạt một tiếng, giang hồ không chính là cái này bộ dáng sao? Mắt thấy hắn lên cao úp, mắt thấy hắn yến khách mời, mắt thấy hắn lâu tháp. Chương 42, Trầm Lâm Phong, ngươi nhi tử bị ta lăng trì suốt cả đêm, bị chết nhưng thảm. Hôm nay bọn hắn thổi phồng ta thổi phồng đến có bao nhiêu hung ác, ngày sau ta như thân bại danh liệt, bọn hắn dâm ta dâm đến thì có bao nhiêu hung ác. Phong Vô Kỵ uống vào một ly rượu, lắc đầu nói, trên giang hồ ngụy quân tử nhiều như thế, ngược lại để cho ta có chút tâm ý nguội lạnh. Trầm Lâm Phong cười khẽ, cho nên ta mới bảo ngươi lấy vợ sinh con a chờ ngươi cưới về thập bát cái lão bà, dạ dạ sinh ca, thì sẽ biết lăn lộn giang hồ một chút ý tứ đều không có. Vậy còn ngươi, ngươi đại thù đã đến báo, đến đón lấy có tính toán gì? Chẳng lẽ cũng giống như ta thoái ẩn giang hồ, cưới thập bát cái lão bà? Dĩ nhiên không phải. Trầm Lâm Phong lắc đầu, ta nếu muốn cưới, nhất định cưới 30 cái, mỗi ngày ngủ một cái, mỗi ngày không tái diễn. Phong Vô Kỵ giơ ngón tay cái lên, kính nể nói, vẫn là ngươi lợi hại, ta cam bái hạ phong. Đến lúc đó chúng ta làm hàng xóm, ta đổi nghề bán thuốc trắng dương, cam đoan để ngươi long tinh hổ mãnh, hàng đêm kim thương bất đảo. Trầm Lâm Phong lộ ra vẻ khinh bỉ, ta thân thể rất tốt, ngươi dược vẫn là giữ lấy chính mình dùng đi. Lại nói mối thù của ta còn chưa báo xong đâu. Không có báo xong. Phong Vô Kỵ sững sờ. Khương Gia Diệt, Chu Minh Ngọc cùng Khương Xu Nhị cũng đều đã chết, còn có cái gì thủ không có báo xong. Trầm Lâm Phong nhìn ngoài cửa sổ phía dưới đường cái nói ra, ngươi nhìn, ta cửu nhân cái này không phải mình đã tìm tới cửa sao? Phong Vô Kỵ quay đầu nhìn qua, chỉ thấy phố dài cuối cùng bọn tới một đội đào khách. Bọn hắn thân mặc áo trắng, trước ngực dùng kim tuyến thêu lên một vòng loan đao, hiện lên hai đội sắp xếp, nhân số tổng cộng 12 người. Cầm đầu là một cái tóc mai xám trắng lao đầu, hắn thần sắc che lấp, trong đôi mắt đục ngầu giấu giếm sắc cơ, không ngừng tại hai bên tiểu lâu liếc nhìn. Rốt cục khi ánh mắt của hắn cùng Trầm Lâm Phong xa xa đối lập thời điểm, trong mắt sát cơ triệt để bạo phát đi ra. Trầm Lâm Phong, một tiếng gầm thét, lao đầu đi vào dưới khách sạn mới đứng vững. Sau lưng 12 tên đao khách xếp hàng chỉnh tề, đồng loạt đưa tay đặt ở trên chuôi đao. Là Kim Đao Môn người. Phong Vô Kỵ nhìn lấy lao đầu kia, cau mày nói, ta nếu là không có nhận sai, hắn là Kim Đao Môn Tam trưởng lão, Chu Thế Hảo. Trầm Lâm Phong đặt chén rượu xuống, ta giết hắn nhi tử, làm cha tự nhiên muốn báo thù. Vừa vặn ta cũng không có ý định buông tha đầu này lão cẩu, dù sao nhi tử phạm sai lầm, làm cha cũng muốn trả giá đắt. Trảm thảo trừ căn, luôn luôn là hành vi của hắn chuẩn tắc. Nơi đây động tinh hấp dẫn rất nhiều giang hồ võ giả bây xem, khách sạn tiểu lâu cửa sổ ảo ảo mở ra, dò ra từng viên đầu. Đường đi hai đầu cũng đứng đầy người. Ta giống như nghe được có người đang kêu Trầm thiếu hiệp tên. Không tệ, Trầm thiếu hiệp ngay tại Đồng Phúc khách sạn lầu 2, quả nhiên hơn người, dáng vẻ đường đường, phóng khoáng ngâm nên, là nhất đẳng mỹ nam tử. Những cái kia xấu bức ai vậy, lại dám tìm Trầm thiếu hiệp phiền phức. Xem bộ dáng là Kim Đao môn đệ tử, cầm đầu là Kim Đao môn tam trưởng lão Chu Thế Hảo. Bọn hắn chẳng lẽ cùng Trầm thiếu hiệp có thù? Không biết, nhưng xem bọn hắn khí thế hung hăng bộ dáng, hiển nhiên kẻ đến cũng thiện. Ta nghe nói Chu Thế Hảo cùng Trần Trọng Nguyên tương giao tâm đầu ý hợp, Trầm thiếu hiệp giết Trần Trọng Nguyên, cái này Chu Thế Hảo không phải là tới tìm thủ a? Không thể nào. Trần Trọng Nguyên thế nhưng là Thi Huyết Tông yêu nhân a, hắn lại muốn vì ma giáo yêu nhân báo thủ. Chẳng lẽ hắn cũng là ma giáo yêu nhân? Ai biết được. Biết người biết mặt không biết lòng a. Trong lúc nhất thời, trung quanh giang hồ võ giả nhìn Chu Thế Hảo ánh mắt có chút không đúng. Trang ngập hoài nghi, xem kỹ, chán ghét, xem thường, thậm chí mang theo một tia nhàn nhạt sát ý, không ít người nắm chặt trong tay vũ khí, tùy thời chuẩn bị nổi lên. Ma giáo yêu nhân, người người có thể chu diệt. Trầm Lâm Phong thấy thế, nhếch miệng lên một tia cười khẽ. nghĩ không ra cũng có ngày hắn cũng có thể hưởng thụ được danh tiếng cùng uy vọng mang tới chỗ tốt. Bằng vào chém giết Trần Trọng Nguyên, hắn bây giờ là Trục Phong quận người giang hồ người xưng tán thiên tài thiếu hiệp, là tuyệt đối chính đạo nhân sĩ. Thổi phồng hắn là giang hồ chính trị chính xác. Bất luận cái gì có thủ với hắn người, đều sẽ bị người hoài nghi cùng nhầm bảo. Huống chi Chu Thế Hảo còn cùng Trần Trọng Nguyên giao tình không ít, không sạch sẽ. Đều không cần Trầm Lâm Phong mở miệng, người khác thì sẽ tự động đem Chu Thế Hảo cùng ma giáo liên hệ với nhau. Khó trách người giang hồ coi trọng danh tiếng, cái này được nhiều người ủng hộ, thậm chí không hô cũng có thể có người vì ngươi ra mặt cảm giác, quả nhiên rất mỹ diệu. Phát giác được chung quanh võ giả địch ý đối với hắn, Chu Thế Hào trong lòng cảm giác nặng nề, mặt mo càng khó coi hơn. Mặc kệ là vì mình hay là vì Kim Nam Môn, cũng không thể để ngoại nhân đem hắn cùng ma giáo liên hệ với nhau, nếu không chắc chắn sẽ thân bại danh liệt. Hắn chỉ Trầm Lâm Phong giống to, "Trầm Lâm Phong, lão phu hôm nay trước đến không phải là vì Trần Trọng Nguyên cái kia ma giáo yêu nhân, lão phu là vì con báo thủ. Lão phu hỏi ngươi, lão phu nhi tử Chu Minh Ngọc có phải hay không vì ngươi giết chết?" Trầm Lâm Phong bưng chén rượu, mây trôi nước chảy nói, "Không tệ, là ta giết, hắn cùng Trần Trọng Nguyên cấu kết cùng một chỗ, ta giết hắn là thiên kinh địa nghĩa. Không chỉ có ta có thể giết hắn, tại chỗ giang hồ đồng đạo người người đều có thể giết hắn." Lời này vừa nói ra, chung quanh võ giả ào ào mở miệng phụ họa, "Trầm thiếu hiệp nói không sai, dám cùng ma giáo yêu nhân cấu kết, người người có thể chu diệt. Chu Minh Ngọc có đường đến chỗ chết, Trầm thiếu hiệp giết hắn chính là thế thiên hành đạo. Giết tốt, ta chống đỡ Trầm thiếu hiệp, như đổi lại là ta, cũng muốn giết cái kia Chu Minh Ngọc." "Chu Minh Ngọc đáng chết, ngươi không biết cách dạy con, thế mà còn có mặt mũi tới tìm thủ, quả thực là chuyện cười lớn. Ta nhìn ngươi dưới mông cũng không sạch sẽ, Kim Đao Môn nói không chừng cũng cùng ma giáo có quan hệ." Quân tình xúc động phẫn nộ, đầu mâu trực chỉ Chu Thế Hảo, liền Kim Đao Môn cũng không có trốn qua dùng ngói bút làm vũ khí. "Tiểu xuất sinh, ngươi đáng giận." Chu Thế Hảo tức giận đến phổi đều muốn nổ, vạn bạn nghĩ không ra Trầm Lâm Phong tuổi còn trẻ, rồi nước bẩn chuột mũ công lực cũng là lô hỏa thuần thanh. Giang ba câu ở giữa, thì cơ hồ khiến hắn thân bại danh liệt, liền Kim Đao Môn uy danh cũng chịu ảnh hưởng. Rõ ràng trước kia đều là bọn hắn dùng trảm yêu trừ ma, thế thiên hành đạo danh nghĩa đi đối phó người khác, làm sao hôm nay trái ngược? Phía sau hắn 12 tên Kim Đao Môn đệ tử có chút sợ hãi. Bị nhiều người như vậy vây quanh, bọn hắn cảm giác một hơi liền có khả năng bị chặt thành thịt nát. "Tam trưởng lão, muốn không chúng ta đi trước a?" Một người đệ tử tâm thần bất định nói ra. "Hô trưởng, đi cái gì đi? Minh Ngọc đại thủ còn chưa báo, lão phu làm sao có thể đi?" Trầm Lâm Phong. Chu Minh Ngọc rút đao trực chỉ Trầm Lâm Phong, phẫn nộ quát, "Mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, lão phu hôm nay thế tất yếu vì bọn ta báo thủ, để mặc lại." Hắn một chân đạp nát thanh thạch đường, nhún người nhảy lên, loan đao trong tay dựng thẳng bổ xuống, thẳng đến Trầm Lâm Phong mi tâm yếu hại. Trầm Lâm Phong ngồi trên ghế, không tránh không né. Đợi đến loan đao rơi xuống, hai ngón tay đâm một cái, đem loan đao kẹp ở giữa ngón tay. Tùy ý Chu Thế Hảo dùng lực như thế nào, cũng vô pháp rút đao trở ra. Chỉ có như thế chút thực lực, cũng dám đến báo thủ. Hắn cười khẩy. Chu Thế Hảo bất quá chỉ là tiên thiên ngũ trọng tu vi, đối lên chính mình tiên thiên cửu trọng, yếu đến giống như là một cái thái kê. Trầm Lâm Phong nhỏ giọng nói nhỏ, "Lão cậu, ngươi nhi tử bị ta lăng trì suốt cả đêm, bị chết như thảm, ta hiện tại thì đưa ngươi đi xuống cùng hắn." Chương 43, đứng tại đạo đức điểm cao chỉ trích người khác, cảm giác thoải mái lật ra thanh âm rất nhẹ, chỉ có hai người có thể nghe thấy. Chu Thế Hào trừng lớn hai mắt, tâm tính trong nháy mắt nổ tung. "Tiểu xuất sinh, lão phu." Phốc lời còn chưa dứt, Trầm Lâm Phong một chỉ điểm tại Chu Thế Hào mi tâm. Chân khí rốt não, hùng hồn lực đạo mang theo hắn bay ra ngoài, giống như là diều bị đứt dây một dạng rơi xuống. Hắn bay giữa không trung, thất khiếu phun máu, cảm giác đầu đau muốn nức. Tiếp theo hơi thở, đầu thịt một tiếng nổ thành thịt nát. "Tam trưởng lão." Hai tên Kim Đao môn đệ tử nhìn đến Chu Thế Hào theo giữa không trung rơi xuống, vội vàng đi lên tiếp. Lại không nghĩ đầu của hắn nổ tung, nhất thời bị máu tươi thịt nát tung tóe một mặt. Hai người vô ý thức liếm liếm, cảm giác trừ huyết đục vẫn còn có thứ gì, vị đạo lại canh vừa thối. Chờ phản ứng lại về sau, liền bận bịu ôm bụng nôn khan. Còn lại Kim Đao môn đệ tử ánh mắt đỏ lên, hận hận nhìn lấy Trầm Lâm Phong. Một người trong đó giống to, "Trầm Lâm Phong, ngươi dám giết hại Chu trưởng lão, ta Kim Đao môn thể không cùng ngươi bỏ qua." Trầm Lâm Phong nhìn lấy hắn, nghĩa chính ngôn từ nói, "Chu Thế Hào vì thi huyết tông yêu nhân báo thù, chết chưa hết tội, chẳng lẽ Kim Đao môn cũng muốn chấp mê bất ngộ sao?" Vẫn là nói Kim Đao môn sớm đã đầu nhập vào thi huyết tông, biến thành thi huyết tông xếp vào tại chính đạo nội gián. Nếu thật như thế, đừng nói ta không tha cho các ngươi, tại chỗ giang hồ đồng đạo đều không tha cho các ngươi. Chỉ là một cái Kim Đao môn, chẳng lẽ còn dám cùng toàn bộ Trục Phong quận hào hiệp nhóm đối nghịch sao? Các ngươi thật sự là không biết lượng sức." Hắn vừa nói xong, thì có người lớn tiếng phụ họa. "Không phù hợp không được à, Trầm thiếu hiệp đều nói chúng ta là giang hồ hào hiệp, lúc này sao có thể không giúp một chút chàng từ đâu?" "Trầm thiếu hiệp nói đúng. Trục Phong quận võ lâm ai cũng biết, Chu Thế Hào cùng Trần Trọng Nguyên tương giao tâm đầu ý hợp, nói không chừng hai người đã sớm cấu kết ở cùng một chỗ. Kim Đao môn nếu là không thẹn với lương tâm, liền nên đem cái kia Chu Thế Hào trục xuất môn tưởng, lấy bảo trì môn phái danh dự. Chu Thế Hào chết chưa hết tội, Trầm thiếu hiệp giết hắn là vì dân trừ hại, là thế thiên hành đạo. Coi như Trầm thiếu hiệp không xuất thủ, ta Trương Tam cũng muốn giết hắn. Coi như ta Lý Tứ một cái, là thời điểm triệt để thanh tra một lần Kim Đao môn, nói không chừng đúng như Trầm thiếu hiệp nói, Kim Đao môn sớm đã đầu nhập vào thi huyết tông." Giam ba câu ở giữa, Kim Đao môn triệt để biến thành mục tiêu công kích, bị giang hồ đồng đạo phỉ nổ. Đơn độc để bọn hắn đối lên Kim Đao môn, bọn hắn có lẽ không có can đảm, nhưng miệng nhiều người sói chạy vàng, lượng cái kia Kim Đao môn cũng không dám bước lên nếu không bị, trêu ra nhiều người tức giận. Trầm Lâm Phong trước kia ghét nhất đứng tại đạo đức điểm cao chỉ trích người khác người, nhưng bây giờ trái lại, hắn chỉ muốn nói, cảm giác coi như không tệ. Đáng giận, đánh lại đánh không lại, nói cũng nói bất quá. Kim Đao môn đệ tử chỉ có thể xám xịt ôm lấy Chu Thế Hảo thi thể trốn. Trầm Lâm Phong đứng ở cửa sổ, đối với phía dưới võ giả ôm quyền nói, hôm nay đa tạ chư vị lên tiếng ủng hộ, Trầm Lâm Phong vô cùng cảm kích. Đám võ giả hào hào ôm quyền đáp lễ, Trầm thiếu hiệp khách khí, đây đều là chúng ta phải làm. Muốn đến sau ngày hôm nay, Kim Đao môn cũng không dám đối Trầm thiếu hiệp bất kính. Hừ, bọn hắn dám. Cùng Trầm thiếu hiệp đối nghịch, cũng là cùng ta Trương Tam đối nghịch, ta không tha cho hắn. Kim Đao môn những năm này hành sự ương ngạnh, sớm đã nhắm chúng người người oán trách, ta xem bọn hắn cùng ma giáo cũng không có gì khác biệt. Rất nhanh mọi người tán đi, Trầm Lâm Phong tiếp tục ngồi xuống ăn thịt uống rượu. Phong Vô Kỵ một mặt kinh ngạc nhìn Trầm Lâm Phong, trước kia ta chỉ biết là người võ công cao cường, lại không nghĩ một mép cũng như thế lưu loát. Bị ngươi hôm nay như thế nháo trò, Kim Đao môn đến đón lấy sợ là muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Trầm Lâm Phong cười khẽ, lúc này mới cái nào đến đâu. Bất quá là vừa mới bắt đầu. Trở lại trấn võ ti phân bộ, rời đi vài ngày Trầm Thiên Minh rốt cục trở về. "Ê, đây là đưa cho ngươi." Hắn ném qua đến một bản bí tịch. Trầm Lâm Phong tiếp nhận, bìa viết Diệu Nhật Kinh. Tâm tâm niệm niệm chân nguyên cấp công pháp, cuối cùng cũng đến tay. Trầm Thiên Minh nói, Diệu Nhật Kinh cùng ngươi Liệt Dương Quyết một dạng, cùng là dương thuộc tính công pháp, chuyển tu sẽ không sinh ra xung đột, ngươi có thể yên tâm tu luyện. Đa tạ thiên hộ đại nhân. Trầm Lâm Phong ổn quyền. Đây là ngươi nên được. Trầm Thiên Minh nhẹ lay động quả giấy. Đúng rồi, ta muốn đao và kiếm đâu? Trầm Lâm Phong lại hỏi. Trầm Thiên Minh thu hồi quả giấy, đại thủ hướng về nội đường một chảo. Ken hai tiếng đao minh kiếm ngân vang vang lên, một đao một kiếm từ trong đường phong tới, rơi vào hắn trong tay. Trầm Thiên Minh nói, đao tên Thanh Minh, kiếm tên Ngâm Phong, cả hai đều là hạ phẩm bảo khí, hiện tại là của ngươi. Trầm Lâm Phong tiếp nhận đao kiếm. Thanh Minh đao dài 3 thước 7 tấc, nặng hơn 100 cân. Thân đao giấu giếm long lân văn, rút đao ra khỏi vỏ trong nháy mắt, có một cô nóng dực khí lãng phun ra ngoài. Ngâm Phong kiếm dài 3 thước 6 tấc, nặng 9 cân 7 lượng. Thân kiếm có 9 nơi chạm rỗng phong huyệt, rút kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, một cỗ thanh âm rung động tựa như nhạc khúc, quen quẩn trong không khí thật lâu không rời. Hào đao, hào kiếm. Trầm Lâm Phong mở miệng tán thưởng. Không hổ là hạ phẩm bảo khí, cũng không hổ là hắn cơ hồ tiêu hết toàn bộ thân gia mới mua được binh khí. Bảo khí phẩm cấp tại lợi khí phía trên, giá tiền thấp nhất cũng muốn 20 vạn lượng bạc ngân. Nói như vậy chỉ có đỉnh phong chân nguyên cảnh hậu kỳ võ giả mới có thể sử dụng lên. Trầm Lâm Phong diệt thương ra, diệt chết Mai Sơn Tràng, lại giết người lùn hộ pháp, tổng cộng vơ vét đến hơn 50 vạn lượng bạc, cái này hai thanh đao hoa hắn dòng dã 50 vạn lượng bạc. Đao kiếm tới tay về sau, hắn còn dư lại trên người ngân phiếu đã không đủ 1 vạn lượng. Thanh Minh đao vác tại sau lưng, Ngâm Phong kiếm nắm trong tay, chỉ là hơn 100 cân trọng lượng, tại hắn như không. Có cái này một đao một kiếm nơi tay, hắn có thể bạo phát đi ra thực lực chí ít có thể gia tăng gấp đôi. Trầm Thiên Minh nhẹ lay động vào giấy, nhìn lấy Trầm Lâm Phong nói, đến đón lấy có tính toán gì không? Trầm Lâm Phong đôi mắt lạnh lẽo, đi Kim Đao môn đi một chuyến. Trầm Thiên Minh quạt giấy một ngừng, người giết Chu Minh Ngọc cùng Chu Thế Hào còn chưa đủ, liền Kim Đao môn cũng không có ý định buông tha. Trầm Lâm Phong lắc đầu, không phải ta không buông tha bọn hắn, mà chính là bọn hắn sẽ không bỏ qua ta. Kim Đao môn hoành hành bá đạo đã quen, ta giết Chu Thế Hào cùng Chu Minh Ngọc, lại tại trước mắt bao người quét Kim Đao môn thể diện, bọn hắn sao lại từ bỏ ý đồ? Cùng chờ bọn hắn tới tìm thủ, không bằng ta chủ động xuất kích, hoàn toàn kết đoạn này nhân quả. Trầm Thiên Minh âm thầm cảm khái Trầm Lâm Phong thủ đoạn độc ác cùng sát phạt quyết đoán. Tốt một cái chấm dứt nhân quả, đem người giết sạch, nhân quả tự nhiên kết. Trầm Thiên Minh nhắc nhở, Kim Đao môn môn chủ Âu Hạo Dương có thể cùng tử tại ngươi trong tay người lùn hộ pháp khác biệt, hắn 13 năm trước đây đột phá chân nguyên cảnh, tuy nhiên tư chất không được tốt lắm, nhưng đi qua 13 năm khổ tu, tuyệt sẽ không dừng bước tại chân nguyên cảnh nhất trọng. Ngươi đơn thương độc mã đi Kim Đao môn, chưa chắc là hắn đối thủ. Trầm Lâm Phong tự tin cười một tiếng, coi như đánh không lại, ta cũng có thể toàn thân trở ra. Có Thái Hư Du Thiên Bộ tại thân, còn lĩnh ngộ phong chi chân ý khinh công của hắn tốc độ siêu việt đại đa số chân nguyên cảnh cường giả. Chỉ dựa vào điểm này, hắn tự vệ không ngại. Chớ nói chi là Diệu Nhật Kinh tới tay, đảo mắt là hắn có thể đột phá chân nguyên cảnh, chém giết Âu Hạo Dương nắm chắc càng lớn hơn. Đúng rồi, ngươi lần này đi Kim Đao môn, thuận tiện cũng thay ta tra kiện sự tình, nếu có thể điều tra rõ, tính ngươi một cái công lớn. Trầm Thiên Minh bỗng nhiên nói ra. Chuyện gì? Trầm Thiên Minh đi tới cửa bên ngoài, đôi mắt thâm thúy nhìn hướng lên bầu trời, gần nhất giang hồ lưu truyền, tiếp tận đao cuồng lưu lại ngọc mỹ nhân hiện thế. Chương 44, đột phá chân nguyên cảnh nhất trọng, trên đường gặp thiên ma giáo tiếp tận đao cuồng. Ai vậy? Trầm Lâm Phong không biết, nhưng nghe ngoại hiệu bá khí lộ ra, hiển nhiên là cái đại cao thủ. Trầm Thiên Minh ngữ khí thăm thẳm, cho tàn trong đống nhạc cũ nhận, lại hướng nhân gian mượn lửa tới. Tiếp tận đao cuồng tên thật Diệp Trảm Thiên, là 60 năm trước Duyện Châu đệ nhất đao ma, năm đó từng tu luyện tới chân cương cảnh cửu trọng viên mãn cảnh giới, chỉ kém nửa bước thì có thể đột phá thiên nhân chi cảnh. Hắn tu luyện kiếp hỏa đao quyết chính là một môn điên cuồng đạo pháp, coi trọng lấy huyết nhập đạo, lấy sát chứng đạo. Từ xuất đạo đến nay, tung hoành giang hồ hơn 70 năm, chưa bại một lần. Vì càng tiến một bước, hắn thậm chí chủ động ước chiến thiên nhân, muốn tại nguy cơ sinh tử bên trong đột phá. Trầm Lâm Phong đội vàng truy vấn, kết quả như thế nào? Trầm Thiên Minh lắc đầu, đương nhiên là bại, nửa bước thiên nhân cuối cùng không phải chân chính thiên nhân, Diệp Trảm Thiên đem hết toàn lực, cũng chỉ đón lấy cái kia thiên nhân cường giả ba chiêu, sau cùng trọng thương rời đi. Sau đó thì sao? Về sau Diệp Trảm Thiên dưỡng thương 6 năm mới tái xuất giang hồ, mà lần này hắn dường như biến thành người khác. Trước kia Diệp Trảm Thiên tuy nhiên thích giết chóc, nhưng chỉ giết người đáng chết, luận bàn khiêu chiến cũng là điểm đến là dừng, rất ít lạm sát kẻ vô tội. Không sai mà lần này, hắn đối địch thường thường chém tận giết tuyệt, theo không lưu người sống, sau đó thậm chí diệt người cả nhà. Bị hắn diệt môn môn phái cùng thế gia nhiều đến 20 mấy nhà, từng cái đều là có chân cương cảnh cường giả chấn giữ thế lực. Nghe đến đó, Trầm Lâm Phong đã đoán được đến tiếp sau tình huống. Tất nhiên là Diệp Trạm Thiên giết người diệt môn quá nhiều, đưa tới giang hồ công vẫn, sau cùng bị liên thủ vây giết thảm chết rồi. Trầm Thiên Minh nói, thế nhân đều nói, Diệp Trạm Thiên chỗ lấy tính tình đại biến, là bởi vì hắn tu luyện kiếp hỏa đao quyết ma tính quá nặng, đến mức hắn bị đao pháp khống chế, biến thành đao nô. Cũng có người nói hắn thời gian không nhiều lắm, muốn lấy sát lục thành tựu chính mình thiên nhân chi đạo. Dù sao dù cho là chân cương cảnh cường giả, thọ nguyên cũng chỉ có 200 năm, mà 100 tuổi trước không cách nào đột phá thiên nhân, cả đời vô vọng, Diệp Trạm Thiên đương thời đã 96 tuổi, lưu cho thời gian của hắn sát thực không nhiều lắm. Diệp Trạm Thiên cuối cùng bị vây giết đến chết, tại sau khi hắn chết, Duyện Châu giang hồ bắt đầu lưu truyền Diệp Trạm Thiên lưu lại một cái bảo tàng. Bảo tàng bên trong cất giấu hắn suốt đời tích xúc, cùng hắn diệt môn vơ vét tới công pháp võ kỹ tính cả tuyệt học của hắn kiếp hỏa đao quyết, Duyện Châu giang hồ bởi vậy điên cuồng nhất thời. Trầm Lâm Phong tiếp lời gốc dạng, mở ra bảo tàng chìa khóa, cũng là ngươi nói ngọc mỹ nhân. Không tệ. Trầm Thiên Minh gật đầu. Trầm Lâm Phong có chút im lặng, cái này lời đồn đại nghe xong thì không có nhiều có độ tin cậy, huống hồ Diệp Trạm Thiên hơn 60 năm trước liền chết ta. Nếu là có bảo tàng, sớm đã bị người móc ra, còn có thể chờ tới bây giờ. Trầm Thiên Minh vô quạt giấy, không phải mỗi cái người giang hồ đều có thể giống như ngươi lý trí thanh tỉnh, tại Diệp Trạm Thiên bảo tàng trước mặt, dù là chỉ có một phần ức vạn cơ hội, bọn hắn cũng sẽ liều lên tính mệnh đi tranh đoạt. Đi qua hơn 60 năm, Duyện Châu trên giang hồ phát sinh qua 3 lần ngọc mỹ nhân hiện thế tình huống, mỗi lần đều tạo thành đại lượng võ lâm nhân sĩ thương vong, lần này là lần thứ 4. Trầm Lâm Phong nhíu mày, cách mỗi 20 năm một lần, tại sao ta cảm giác sau lưng có người tại chăn heo đâu? Thời gian vừa đến liền đem giang hồ võ giả làm heo lôi ra đến làm thịt. Trầm Thiên Minh gật đầu, lời nói thô ý không thô. Tóm lại nếu là có thể, liền giúp bản quan lưu ý một chút, ngọc mỹ nhân xuất thế tin tức thì phát sinh ở Kim Đao môn địa giới. Bản quan ngược lại là muốn nhìn, cái này cách mỗi 20 năm xuất hiện một lần chăn heo người đến tột cùng là ai. Rời đi trấn võ thi, Trầm Lâm Phong trực tiếp ra khỏi thành. Đi vào quan đạo bên cạnh rừng rậm, hắn thổi lên một tiếng huýt sáo. Cũng không lâu lắm, rừng rậm bên trong cuốn lên cuồng phong, một cái to lớn dữ tợn lao tích thú lôi cuốn cuồng phong mà tới. Ô ô ô. Tiểu Hắc phủ phục tại Trầm Lâm Phong dưới chân, dùng đầu đi ma sát ống quần của hắn, mặt mũi tràn đầy vẻ lấy lòng. Lao tích thú tuy nhiên xương có mềm, thường thường thay đổi địa vị, nhưng sự phản bội của nó chỉ sẽ phát sinh tại chủ nhân bị giết về sau, chỉ cần chủ nhân không chết, nó vẫn là rất trung tâm. Cưới Tiểu Hắc, Trầm Lâm Phong tại trên quan đạo phi nước đại, ven đường thương gia du khách cùng giang hồ võ giả ào ào né tránh. Tiểu Hắc trên lưng, hắn xuất ra rượu Nhật Kinh học tập, rốt cục nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đến nội công tâm pháp rượu Nhật Kinh tàn, phải chăng tu luyện? Tu luyện. Đinh, ký chủ tu luyện rượu Nhật Kinh tàn, thêm điểm bên trong. Rượu Nhật Kinh đột phá nhất trọng, nhị trọng. 7 viên mãn. Công pháp dung hợp bên trong, liệt dương quyết thăng cấp bên trong. Thăng cấp thành công, diễn sinh cửu rượu phần thiên quyết. Đinh, hệ thống thêm điểm bên trong. Cửu rượu phần thiên quyết đột phá đệ thất trọng viên mãn. Nguyên nóng dục chân khí chống rống xuất hiện tại thể nội, vận chuyển đại chu thiên sau, hội tụ đan điền khí hải. Rồi giao chân khí quần quật bất tuyệt, có thể xương lượng lớn. Rốt cục, lượng biến gây nên biến chất, chân khí chuyển hóa làm chân nguyên. Một cỗ hùng hồn chân nguyên theo Trầm Lâm Phong trên thân bạo phát, bao phủ phương viên 10 trượng, nhấc lên cuồng phong khí lãng, hắn thành công đột phá chân nguyên cảnh nhất trọng. Dưới mông Tiểu Hắc cảm nhận được cỗ khí tức này, có chút sợ hãi nghẹn ngào một tiếng. Nó cảm giác chủ nhân so trước kia càng đáng sợ. Trầm Lâm Phong mở hai mắt ra, trong con mắt như có một đạo hỏa quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn mở bàn tay, lòng bàn tay chân nguyên hội tụ. Tiện tay một trường gỗ ra, 20 trượng bên ngoài một cây đại thụ ầm vang nổ tung, mảnh vụn bay lầy trời. Cái này là chân nguyên cảnh lực lượng. Trầm Lâm Phong cảm giác, chân nguyên uy lực thật sự khí muốn mạnh hơn 10 lần. Nếu không có chân ý chi lực hoặc là siêu cường võ kỹ, muốn lấy tiên thiên giết chân nguyên, căn bản không có khả năng. Tính danh, Trầm Lâm Phong cảnh giới, chân nguyên nhất trọng công pháp, Cửu Diệu phần thiên quyết, thất trọng viên mãn, phá quân thất thức, viên mãn, thái hư du thiên bộ, chân ý, cuồng phong lưu vân kiếm, viên mãn, ương trảo chết mai thủ, viên mãn, toái thạch trưởng, viên mãn, điểm số 1000 vạn đức có Tiểu Hắc làm thú cưới, Trầm Lâm Phong chỉ dùng một ngày thì đã đi tới Kim Đao môn địa giới. Làm trục phong quận bá chủ thế lực một trong, Kim Đao môn phương viên 200 dặm, sở hữu thế lực đều lấy Kim Đao môn vi tôn. Tiến lên trên đường, hắn chợt nghe một trận tiếng vó ngựa dồn dập cùng tinh mịn tiếng la giết. Theo thanh âm đi qua, nhìn đến trên quan đạo có hai nhóm người tại chém giết. Một phương lấy một cái tóc bạc lão đầu cầm đầu, hắn tay cầm kim đao, tiên thiên bắt trọng thực lực triển lộ không bỏ sót. Lão đầu che chở một cái dung mạo thượng giai, dáng người cao gầy tuổi trẻ nữ tử, đáng tiếc là ngực không bốn là thịt, để cho nàng lộ ra thường thường không có gì lạ. Tại nữ nhân trung quanh, còn có một đám tuổi trẻ đao khách bảo hộ nàng. Một phương khác thì là một đám người áo đen bịt mặt, hữu dụng đao, dùng kiếm, cũng hữu dụng lưu tinh chủ y, dùng trường thương. Tóm lại vũ khí không giống nhau, đủ loại, có thể thấy được bọn này hắc ý nhân không phải tới từ cùng một tông môn. Trầm Lâm Phong đến hấp dẫn song phương chú ý, tóc bạc lao đầu ánh mắt sáng lên, lập tức hướng về hắn hô to, lão phu chính là Kim Đao môn nhị trưởng lão Cổ Khai Sơn, còn thỉnh tiểu huynh đệ viện binh lật tay một cái, sau đó nhất định có hậu báo. Người áo đen bịt mặt thì mắt lộ ra hung quang, người cầm đầu hét lớn một tiếng, Thiên Ma tông làm việc, rảnh rỗi người nhanh chóng lăn đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Chương 45, hạ đầu nữ, cho ra buồn nôn nôn Kim Đao môn. Thiên Ma tông. Trầm Lâm Phong đầu lông mày thượng tiêu. Đây thật là thế sự vô thường, ruột già bao ruột non. Kim Đao môn là hắn chuyến này mục tiêu. Mà Thiên Ma tông càng là không đơn giản. Nó đồng dạng đứng hàng Ma đạo tứ tông một trong. Luận chỉnh thể thực lực, Thiên Ma Tông còn muốn tại Thi Huyết Tông phía trên, là Ma Đạo tứ tông đứng đầu, truyền văn có pháp tướng cảnh đại năng tọa trấn. Tuy nhiên so ra kém Thái Tổ loại kia pháp tướng đỉnh phong cường giả, nhưng đã đứng tại giới này đỉnh điểm. Trước đó không lâu đụng phải Thi Huyết Tông, lần này đi ra lại đụng phải Thiên Ma Tông, ta chẳng lẽ là hút ma thể chất sao? Đi tới chỗ nào đều có thể gặp phải ma giáo yêu nhân. Trầm Lâm Phong không có lập tức rời đi, bị người áo đen coi là khiêu khích. Người kia lại hét lớn một tiếng, miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử, nếu không muốn đi, vậy cũng chớ đi, đi lên hai người, đem hắn làm thịt. Hai cái hắc y nhân liếc nhau, đồng thời gật gật đầu, phi thân thẳng hướng Trầm Lâm Phong. Tóc bạc lao đầu cao giọng cảnh báo, tiểu huynh đệ coi chừng, những người này thực lực không kém. Ở sau lưng nàng, cái kia cao gầy nữ tử khinh thường lườm Trầm Lâm Phong liếc một chút, thấp giọng nói, nhị trưởng lao gọi hắn làm gì? Nhìn hắn còn quá trẻ, có thể có bao nhiêu thực lực? Căn bản không giúp được chúng ta, liền xem như làm bia đỡ đạn cũng không có tư cách. Cổ Khai Sơn lắc đầu, tiểu thư chớ có xem thường người này, hắn tụy chính là dị thú lao tích thú, này thú đã trưởng thành, không phải tiên thiên hậu kỳ võ giả không cách nào phá phòng, dù cho là lao phu cũng chưa hẳn là cái kia lao tích thú đối thủ. Không nói trước người tuổi trẻ kia thực lực như thế nào, chỉ cần cái kia lao tích thú theo bên cạnh hiệp trợ, phần thắng của chúng ta liền có thể tăng nhiều. Cái kia dị thú lại có thực lực như thế. Cao gầy nữ nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn dáng vẻ của hắn không giống như là đại tông môn hoặc thế gia đệ tử, có thể thu phục dị thú vì tọa kỵ, dựa vào cái gì? Nàng không khỏi trong lòng hiện lên một tia ghen ghét, rõ ràng giống nàng dạng này thiên chi kiêu nữ, cũng không có dị thú làm thú cười a, cái này dị thú, cần phải thuộc về nàng mới đúng. Đang khi nói chuyện, hai tên người áo đen bịt mặt đã giết tới Trầm Lâm Phong trước người, đều là tiên tiên nhất trọng tu vi. Tiểu tử, đây chính là xen vào việc của người khác xuống tràng. Đời sau chú ý một chút. Hai người cầm kiếm một trái một phải đâm về Trầm Lâm Phong lồng ngực, hắn không tránh không né. Dưới hông tiểu hắc nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về hai người bổ nhào mà đi. Hai cái thú chảo vỗ xuống, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, trong tay hai người chi kiếm vỡ vụn thành từng mảnh. Thú chảo chính bên trong hai người lồng ngực, đập nát toàn thân bọn họ xương cốt cùng ngũ tạng lục phủ. Không giống nhau rơi xuống đất, cũng không có tiếng kêu thảm thiết phát ra, đã khí tuyệt thân vong. Giống tiểu hắc giẫm lên hai bộ thi thể rơi xuống đất, phát ra một tiếng hét lên. Giờ khắc này, độc thuộc về dị thú hung uy triệt để bạo phát đi ra. Tốt một con dị thú. Cổ Khai Sơn mở miệng tán thưởng, cao gầy nữ tử nhìn đến mắt bốc lửa. Đến mức còn lại hắc y nhân, thì là nguyên một đám nộ hỏa dâng lên. Tốt một cái to gan lớn mật xú tiểu tử, lại dám giết ta Thiên Ma tông người. Ngươi xong ngươi biết không? Không chỉ có ngươi muốn tử, cả nhà ngươi, cựu tộc tất cả đều muốn chết, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Đi mấy người, đem tiểu tử kia cùng dị thú cùng một chỗ làm thịt. Lại là bốn người hướng về Trầm Lâm Phong đánh tới, mỗi một cái đều là tiên tiên võ giả, thực lực tối cường một cái chừng tiên tiên thất trọng. Tiểu tử nhận lấy cái chết. Tiên tiên thất trọng đao khách phi lên một đao, đối với Trầm Lâm Phong đón đầu đánh rớt. Chỉ là con kiến hôi, không biết lượng sức. Trầm Lâm Phong ánh mắt lạnh lẽo, con ngón đúng ra, đầu ngón tay bắn ra một đạo chân nguyên, trong nháy mắt xuyên qua đao khách mi tâm. Người đao khách trợn mắt trừng trừng, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Tiếp theo hơi thở, đầu giữa không trung nổ tung. Cùng lúc đó, tiểu hắc cũng nhào tới, đem còn lại ba cái tiên tiên võ giả toàn bộ cắn chết. Những người này tiên tiên võ giả tất cả đều là nhất nhị trọng, tiểu hắc từng miếng, giống như là tại ăn điều cay. Một chỉ liền giết huyền hổ. Làm sao có thể? Tiểu xuất sinh này là người phương nào môn hạ? Nhìn lấy tuổi quá trẻ cái nào đến thực lực như thế? Cầm đầu hắc y nhân sắc mặt đại biến, còn lại hắc y nhân cũng lòng sinh thoái ý bị giết tiên tiên thất trọng võ giả, là bọn hắn bên trong thực lực hàng thứ hai, gần với người cầm đầu. Liền hắn đều bị một chỉ giết chết, huống chi người khác. Tiểu tử, ngươi làm thật muốn cùng ta Thiên Ma tông không chết không thôi sao? Cầm đầu hắc y nhân nổi giận giống to. Cổ Khai Sơn nghe vậy lập tức hướng về hắn lao đi, phi lên một đao rơi xuống, đao khí bay thẳng mặt. Trong miệng hắn gầm thét, bớt ở chỗ này giả thần giả quỷ, các ngươi nếu thật là Thiên Ma tông người, liền sẽ không giấu đầu lộ đuôi che giấu thân phận. Ngươi cho rằng ngươi vô dụng bản môn võ kỹ, lão phu thì không biết ngươi sao? Lý Phong, Lý gia vậy mà dám chặn giết ta Kim Nam môn, liền đợi đến bị diệt cả nhà đi. Bị một câu nói toạc ra thân phận chân thật, Lý Phong miếng vải đen phía dưới mặt trong nháy mắt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn né tránh Cổ Khai Sơn đao khí, cùng mấy người khác lẫn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương sắc cơ. Chuyến này bọn hắn che giấu thân phận đến tức giết, đã cùng Kim Đao môn kết xuống không chết không thôi mối thù. Như tin tức tiết lộ, gia tộc tất nhiên sẽ bị trả thù, không thể để lại người sống. Trước đó lòng sinh thoái ý người cũng sát ý sôi trào. Như thân phận không có bại lộ, bọn hắn còn có thể rút lui, mà giờ khắc này bọn hắn đã không có con đường sau này. Giết Lý Phong một tiếng gầm thét, sở hữu người áo đen bịt mặt toàn bộ xung ra, nhưng bọn hắn mục tiêu tất cả đều là Cổ Khai Sơn, không người để ý Trầm Lâm Phong. Hắn cũng là một cái ngoại ý muốn người, trình độ uy hiếp so ra kém Kim Đao môn. Đáng tiếc, bị Trầm Lâm Phong giết chết 6 tên tiên tiên cao thủ về sau, thực lực bọn hắn tổn hao nhiều. Lý Phong thực lực cũng so ra kém Cổ Khai Sơn, rất nhanh bị Cổ Khai Sơn chém ở dưới đao, người áo đen bịt mặt toàn bộ bị giết. Quả nhiên là Lý Phong. Cao gầy nữ tử tiến lên để lộ miếng vải đen, lộ ra một tấm cương nghị trung niên nhân mặt. Người này là Phi Liêm Đao Hồ Kiệt, còn có Phá Vân Thủ Dương Thủ Thành, Kim Thiết Đảm Đặng Sương Vinh, Mài Hồn Trùy Hoàng Thái. Đáng giận, những người này ngày bình thường đối với chúng ta Kim Đao môn tất cung tất kính, bí mật lại như thế to gan lớn mật. Ta trở về nhất định muốn nói cho phụ thân, để hắn đem những người này ra tộc diệt sạch. Cao gầy nữ tử giận dữ, vung đao tại Lý Phong trên thi thể lung tung chém thẳng, lưu lại hơn 10 đạo khe. Nàng gọi Âu Nhã Tỉnh, là Kim Đao môn môn chủ Âu Hạo Dương nữ nhi, cũng là Kim Đao môn chân truyền đại sư tỷ. Từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, cho nên tính cách điêu ngoa tùy hứng, không cho phép có người ngỗ nghịch nàng, đối nàng bất kính. Hôm nay tao nộ cấp giết, kém chút thân tử, Âu Nhã Tình tự nhiên giận không nhịn nổi. Tốt tiểu thư, báo thù sự tình cho sau lại nói, vẫn là trước xử lý trước mắt sự tình. Cổ Khai Sơn đang khi nói chuyện nhìn về phía Trầm Lâm Phong, Trầm Lâm Phong đã cưỡi tiểu hắc đi đến bọn hắn trước mặt. Kim Đao môn đệ tử tại Cổ Khai Sơn sau lưng tập kết, nguyên một đám thần sắc đề phòng, tay vịn chôi đao. Trầm Lâm Phong vừa mới tuy nhiên giúp bọn hắn, nhưng bọn hắn vẫn chưa bởi vậy buông lòng cảnh giác. Cổ Khai Sơn tiến lên một bước, chắp tay nói, "Hôm nay đa tạ thiếu hiệp xuất thủ tương trợ, lão phu vô cùng cảm kích. Còn thỉnh thiếu hiệp lưu lại danh hiệu, Kim Đao môn ngày sau tất có hậu báo." Trầm Lâm Phong cười khẽ, "Không cần đến ngày, chỉ cần cổ trưởng lão cùng vị này tiểu thư hôm nay mượn một dạng đồ vật cho ta là được." Cổ Khai Sơn sắc mặt biến hóa, "Thứ gì?" Trầm Lâm Phong nhìn về phía Âu Nhã Tình, Âu Nhã Tình khinh thường lạnh hừ một tiếng, "Nhị trưởng lão, không cần cùng hắn nói nhảm." Nàng tiến lên nhìn lấy Trầm Lâm Phong, hất cằm lên, thần thái kiêu căng, đã nhận ra bản tiểu thư thân phận, vậy bản tiểu thư thì ngả bài. "Nói thẳng đi, bằng ngươi vừa mới cái kia vụng về anh hùng tứ mỹ, là không thể nào chiếm được bản tiểu thư niềm vui." Trầm Lâm Phong, hắn có chút mơ hồ, cái này hạ đầu nữ đang nói cái gì? Chương 46, ngươi liền vớ đen đều không mặc, dựa vào cái gì để ta độc lòng? "Còn có, bản tiểu thư ghét nhất ngươi loại này mang theo ân đồ báo tiểu nhân hèn hạ. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý đem lão tích thú đưa cho bản tiểu thư, bản tiểu thư ngược lại là có thể cho ngươi một cái truy cầu ta cơ hội, cũng có thể để ngươi gia nhập Kim Nam môn." Âu Nhã Tình hai tay ôm ngực, giống như là một cái bệnh lên cái đuôi chim hoàng yến, dường như cấp ra vô cùng lớn ban ơn. Trầm Lâm Phong dùng nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn lấy nàng, thực sự không thể nào hiểu được nữ nhân này náo mạch kín. Đây chính là truyền thuyết bên trong phổ tín nữ sao? Cái này tràn đầy tự tin là từ đâu tới? Thế nào? Bản tiểu thư thế nhưng là theo không cho người ta cơ hội, ngươi có thể muốn nắm lấy cho thật chắc à? Ta nắm chắc cái đầu của ngươi. Trầm Lâm Phong buồn nôn nhanh nôn, trong tay ngâm phong kiếm ra khỏi vỏ, vang lên một tiếng thanh âm rung động. Kiếm quang một lóe, Âu Nhã Tình đầu phi lên, bị nàng nắm trong tay. "Nói đem nắm cái đầu của ngươi, liền đem nắm cái đầu của ngươi." Âu Nhã Tình ánh mắt còn mở to, lưu lại hoảng hốt cùng vẻ kinh ngạc. Nàng làm sao đều không nghĩ tới, Trầm Lâm Phong lại đột nhiên ra tay giết nàng. Người này không phải là của mình ngưỡng mộ giả sao? Không phải muốn mượn cơ hội cùng Kim Đao môn bầu bĩu quan hệ sao? Chính mình cho hắn cơ hội, hắn không phải cần phải ngoan ngoãn đem lão tích thú đưa lên, sau đó phụ phục tại dưới gấu quần của nàng làm liếm cậu sao? Vì sao lại ra tay giết nàng? Âu Nhã Tình đến chết đều không nghĩ rõ ràng, chết không nhắm mắt. "Tiểu thư, đại sư tỷ." Nhìn đến Âu Nhã Tình bị giết, Cổ Khai Sơn cùng Kim Đao môn đệ tử tất cả đều sắc mặt đại biến. Cổ Khai Sơn rút đao nổ hống, "Tiểu xuất sinh, ngươi làm cái gì?" Hắn giờ phút này cũng có chút mơ hồ, thật sự là Trầm Lâm Phong xuất kiếm quá nhanh, liền hắn đều chưa kịp phản ứng. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Âu Nhã Tình thế mà tại trước mắt hắn bị giết, cái này khiến hắn trở về làm sao hướng môn chủ bàn giao ai? Trầm Lâm Phong nhìn lấy Cổ Khai Sơn, cười nói, "Ta không phải đã nói rồi sao? Muốn hướng cổ trưởng lão cùng Âu tiểu thư mượn một dạng đồ vật. Thứ này, chỉ chính là của các ngươi thủ cấp." Cổ Khai Sơn giờ phút này rốt cuộc minh bạch tới, người tuổi trẻ trước mắt tất nhiên là cùng Kim Đao môn có thủ. "Tiểu xuất sinh, ngươi đến tụt cùng là ai?" Trầm Lâm Phong ánh mắt đạm mạc, "Ta lời nói, ngươi không xứng nghe, đi xuống hỏi Chu Thế Hào liền biết." Lời còn chưa dứt, kiếm âm lại nổi lên. Ngâm phong kiếm chín lô cùng bang, tấu lên một khúc giết người vui. Cổ Khai Sơn nhìn đến kiếm quang trong nháy mắt, lập tức vung đao đón đỡ. Thế mà kiếm quang một lóe, trong tay hắn loan đao thì gãy mất. Cùng một chỗ đoạn còn có cổ của hắn, đại hào đầu phóng lên tận trời, bị Trầm Lâm Phong nắm trong tay. "Bà bối, bảo khí." Tử vong trong nháy mắt, Cổ Khai Sơn mới rốt cuộc biết, Trầm Lâm Phong kiếm trong tay chính là bảo khí. Loan đao trong tay của hắn bất quá lợi khí, đụng tới bảo khí liền như là trứng chọi đá, không chịu nổi một kích. "Nhị trưởng lão tử." Đại gia chạy mau. Còn sót lại Kim Đao môn đệ tử xoay người chạy, như là một đám chạy trốn dã thú. Trầm Lâm Phong tử tiểu hắc trên lưng đằng không mà lên, trong tay ngâm phong kiếm sáng lên hàn quang, lôi cuốn cuồng phong gào thét mà ra. "Lưu phong hồi tuyết." Kiếm khí cuồn quét, kiếm thế như gió xoáy quyển tuyết, trổ đến Kim Đao môn đệ tử ào ào nổ tung, huyết đục văng tung tóe. Một hơi ở giữa, tất cả mọi người bị giết, không một người sống. "Hảo kiếm, thật là hảo kiếm." Trầm Lâm Phong khẽ bước ngâm phong kiếm nhận, nhẹ nhàng một đánh thu kiếm vào vỏ. Làm ngâm phong kiếm lần thứ nhất ra khỏi vỏ thấy máu văng linh, các ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa. Trầm Lâm Phong nhìn về phía Cổ Khai Sơn cùng Âu Nhã Tỉnh thi thể không đầu, lòng bàn tay chân nguyên hội tụ, dùng lực khẽ hấp. Hai người trên thân tài vật toàn bộ bị hắn hút vào trong tay. Ngân phiếu kim phiếu thu vào trong lòng, sau cùng chỉ còn lại một cái hộp gấm. Mở ra về sau, bên trong là một tôn toàn thân trắng loãng, liền thành một khối bạch ngọc mỹ nhân. Bạch ngọc mỹ nhân làm nguyện chuyển nhảy múa hình, mặc trên người quần lụa mỏng, ngũ quan đoan chính, từng sợi tóc rõ ràng, sinh động như thật. Ngọc mỹ nhân, dễ dàng như vậy thì tới tay. Trầm Lâm Phong có chút không tin tưởng vận khí tốt của mình. Bây giờ xem ra, những người áo đen bịt mặt kia chỗ lấy muốn chặn giết Cổ Khai Sơn cùng Âu Nhã Tỉnh, vì chính là tôn này ngọc mỹ nhân. Đem ngọc mỹ nhân xuất ra, trước sau trái phải trên dưới cẩn thận xem xét. Đây chính là một tôn phổ thông đến không thể lại phổ thông bạch ngọc pho tượng, tuy nói chất liệu chân quý, kỹ thuật điêu khắc cao siêu, là danh gia thủ bút, giá cả sẽ không thấp, nhưng hoàn toàn nhìn không ra cùng Diệp Trạm Thiên bảo tàng có quan hệ gì. Đúng lúc này, một trận nhẹ nhàng vũ mị thanh âm nữ nhân vang lên. "Ha ha, công tử, ngươi dạng này thấy thì thấy không ra ảo diệu trong đó." Thanh âm theo bốn phương tám hướng vang lên, tại trong rừng cây quen quần. Trầm Lâm Phong bất động thanh sắc thu hồi ngọc mỹ nhân, mà không chút thay đổi nói, nhìn lâu như vậy, rốt cục bỏ được đi ra rồi. Siêu một bóng người từ đằng xa bay tới, rơi vào trên một nhánh cây. Nhánh cây còn không có đua to, nàng đứng ở phía trên lại nhẹ như không có vật gì. Đó là một cái tuyệt mỹ nữ tử, dáng người cao gầy, trước ngực ngạo người, túi đầu không thấy mũi chân. Nàng người mặc một bộ áo đen, 3000 tóc dài như thác nước, theo gió nhẹ lay động, khóe miệng mang theo một tia mỹ thiếu. Công tử đã sớm biết nô gia ở một bên rồi. Nữ nhân mỹ cười hỏi. Trầm Lâm Phong thản nhiên nói, trên người ngươi son phấn khí quá nặng, ta coi như muốn người không thấy đều không được. Kỳ thật hắn là nghe được nữ nhân tiếng hít thở. Người này thực lực tuy mạnh, nhưng cuối cùng không sánh bằng Trầm Thiên Minh. Mặc dù liếc tức, cũng chạy không thoát hắn dò xét. Nữ nhân che miệng cười khẽ, công tử tốt xấu, vừa đến đã đùa giỡn nô gia, đây cũng không phải là hành vi quân tử. Trầm Lâm Phong lạnh lùng quét nữ nhân liếc một chút, không cần tại ta trước mặt làm điệu làm bộ, bộ này trò xiếc đối với ta vô dụng. Nữ nhân định nhãn nhìn về phía Trầm Lâm Phong, hai người bốn mắt đối lập. Quả thật đúng là không sai, nàng không có ở Trầm Lâm Phong trong mắt nhìn đến nửa điểm dục vọng. Ngọc diện truy hồn Trầm Lâm Phong quả nhiên danh bất hư truyền, trông thấy nô gia dung mạo còn có thể lạnh nhạt tự nhiên nam người lắc đắc không có mấy, ngươi là trẻ tuổi nhất một cái. Nữ nhân đống nhiên có chút hoài nghi mị lực của mình, đồng thời cũng hoài nghi Trầm Lâm Phong đến cùng có phải hay không nam nhân. Nàng như thế một cái vưu vật đứng ở trước mặt hắn, thế mà không chút nào tâm động, quả thực không hợp thói thường. Thật tình không biết Trầm Lâm Phong kiếp trước chính là kiến thức rộng rãi người, duyệt mảnh vô số hắn kinh nghiệm mười phần. Dạng gì nữ nhân chưa thấy qua, dạng gì mê người tư thái không có trải qua. Ngươi liền vớ đen đều không mặc, dựa vào cái gì để ta động lòng? Huống hồ hành tẩu giang hồ, lớn nhất muốn cảnh giác cũng là lão nhân nữ nhân cùng tiểu hải tử. Một cái thiên sinh mỹ cốt nữ nhân bỗng nhiên xuất hiện, hắn tâm lý có chỉ có cảnh giác cùng đề phòng, làm sao có thể bị nữ sắc sở mê? Nói thẳng đi, ngươi là ai? Có mục đích gì? Cũng là vì cái này ngọc mỹ nhân mà đến. Trầm Lâm Phong nhìn lấy nữ nhân, ánh mắt đạm mạc, sát cơ như ẩn như hiện. Nữ nhân này nhận biết mình, cũng nhìn thấy chính mình giết người chẳng cảnh, vẫn còn dám ra đây, có thể thấy được thực lực không yếu, tâm có phấn khích. Công tử thật hung, nô gia rất sợ hãi. Nữ nhân làm ra sợ hãi thái độ, không sai mà đáp lại nàng, là một đạo kiếm khí. Ken sắc bén kiếm khí càn quét mà qua, đem nàng đứng đại thụ chém thành hai khúc. Nữ nhân đằng không mà lên, rơi vào khắc một cây đại thụ trên ngọn cây, nhẹ vô ngực, cắn răng thầm mắng, cái này Trầm Lâm Phong là ở đâu ra đại móng heo? Một điểm thương hương tiếc ngọc phong độ đều không có, tới thì hạ tử thủ, lão nương cùng ngươi cái gì thủ cái gì oan a. Chương 47, Thiên Ma Tông thánh nữ, Tiêu Nhược Thủy trong nội tâm nàng khí muốn chết, trên mặt lại chưa biểu hiện ra ngoài, công tử cực kỳ hung ác, không sợ thật giết chết nô gia sao? Trầm Lâm Phong mỗi chữ mỗi câu, thanh âm băng lãnh vô tình, nếu như ngươi chết, chỉ có thể nói thực lực ngươi quá yếu, đáng chết. Thối nam nhân, tâm như sắt đá, lão nương chú ngươi đời này tìm không được vợ. Nữ nhân tức giận đến răng hàm đều muốn cắn nát. Tốt tốt, nô gia bất hòa công tử nói giỡn. Nữ nhân thu hồi mỹ thái, nhìn lấy Trầm Lâm Phong ngọc trong tay mỹ nhân, nghiêm mặt nói, dùng tầm thường chi pháp không cách nào tìm ra ngọc mỹ nhân nào diệu thực sự. Trầm Lâm Phong hỏi, ngươi biết? Nữ nhân gật đầu, dò ra trắng như tuyết bàn tay, đương nhiên, công tử có thể nguyện đem ngọc mỹ nhân mượn nô gia nhất oan. Nô gia cái này vì công tử biểu thị. Trầm Lâm Phong đem ngọc mỹ nhân thu vào trong lòng, thản nhiên nói, không cần phiền toái như vậy, ngươi không nói, ta thì đánh tới ngươi nói. Siêu âm thanh xé gió lên, Trầm Lâm Phong nhảy lên một cái, thân hình tựa như một cái đại bằng điểu, phi thân đi vào nữ nhân trên đỉnh đầu. Ngâm phong kiếm ra khỏi vỏ, cùng chém mà xuống, lên tay khẽ vây vân thể thiên trướng, đem đại thụ chém thành mảnh vụn. Trầm Lâm Phong, ngươi thật không là nam nhân. Nữ nhân giận chửi một câu, quanh thân cuốn lên màu tím chân nguyên, thân hình lóe lên, né tránh kiếm khí, bay đến vài chục trượng bên ngoài. Nàng trên hai tay phía dưới tung bay, tựa như hai hồ điệp viện chuyển nhảy múa, đưa tay kết ấn, đánh ra mấy đạo trường lực. Ta có phải là nam nhân hay không? Ngươi thử một chút thì biết. Trầm Lâm Phong không lùi mà tiến tới, thi triển Thái Hư Du Thiên Bộ bay thẳng nữ nhân mà đi. Kiếm khí quét ngang, đem bay tới trường lực từng cái đánh tan. Đánh lên rốt cục xác định, nữ nhân này thực lực quả nhiên không yếu, giống như hắn, đều đã đột phá chân nguyên cảnh. Cô nương tuổi còn trẻ, thực lực lại như thế cường đại, lai lịch nhất định không sai không phải bình thường. Không đánh nhau thì không phải biết, không bằng cô nương lưu lại, cùng tại hạ uống một phen, tại hạ hướng cô nương chịu nhận lỗi như thế nào. Trầm Lâm Phong một bên truy, một bên hô to. Trong tay Ngâm Phong kiếm vung dậy, bổ ra một đạo đạo kiếm khí. Nữ nhân tức giận đến ở trong lòng mắng to, ngươi khí thế hung hăng, sát khí trên người đều nhiều đến tràn ra tới, đây là muốn cùng ta bồi lễ nói xin lỗi bộ dáng sao? Còn có, nói chuyện trước đó, có thể hay không trước tiên đem kiếm để xuống? Nàng thi triển tuyệt diệu khinh công, thân hình thời gian lập lòe, lưu lại mấy đạo tàn ảnh, quang ám đan vào một chỗ, khó phân thật giả. Né tránh kiếm khí công kích về sau, nàng đánh ra từng cái thủ ấn phá không mà đến, công kích trực tiếp Trầm Lâm Phong quanh thân yếu hại. Nàng trường lực rất đặc biệt, một trường tức ra, lại giữa không trung làm mấy đạo. Đây là Thiên Ma liệt không thủ, ngươi là Thiên Ma tông người. Trầm Lâm Phong đem trường lực từng cái đánh tan, rốt cục nhận ra môn này trường pháp võ kỹ. Thiên Ma liệt không thủ chính là Thiên Ma tông bí truyền võ kỹ, là hàng thật giá thật địa giai trường pháp, uy lực khủng bố tuyệt luân. Chuyên văn tu luyện đến đại thành, một trường liền có thể nhấc lên một dòng sông lớn. Nữ nhân phiêu nhiên rơi vào trên ngọn cây, nhìn lấy Trầm Lâm Phong nói, Trầm công tử hảo nhãn lực, đã nhận ra nô gia lai lịch, nô gia thì không làm che giấu. Thiên Ma tông Tiêu Nhược Thủy, ra mắt công tử. Nguyên lai là Thiên Ma tông thánh nữ, khó trách có thực lực như thế. Chuyến này trước đó, Trầm Lâm Phong tìm đọc qua Ma đạo tứ tông tương quan hồ sơ, đối ma giáo một số tình huống căn bản đã quen tại ngực. Ma đạo tứ tông một số cường giả, nhân vật trọng yếu, hắn đều nhớ tên. Tiêu Nhược Thủy bất ngờ ngay tại hồ sơ bên trong, chính là Thiên Ma tông cái này đệ nhất ba vị thánh nữ một trong. Thiên Ma tông cách mỗi 60 năm sẽ bồi dưỡng ba tên thánh nữ, ba người này không có chỗ nào mà không phải là thiên tư xuất chúng, phượng mao lân giác giống như tuyệt thế thiên tài. các nàng từ nhỏ tiếp nhận Thiên Ma Tông tốt nhất bồi dưỡng, công pháp, võ kỹ, đan dược không thiếu một cái. Trưởng thành về sau, ba tên thánh nữ cạnh tranh với nhau, đoạt giải nhất người kế nhậm Thiên Ma Tông đại tế ti vị trí. Nếu biết ta là Thiên Ma Tông thánh nữ, cái kia không biết Trầm công tử có nguyện ý hay không đem ngọc mỹ nhân giao ra. Tiêu Nhược Thủy nhẹ nhàng cười một tiếng, tiểu mỹ bên trong mang theo một tia uy hiếp nói ra, đắc tội chúng ta Thiên Ma Tông, thế nhưng là không có kết cục tốt. Theo ta được biết, Trầm công tử trước đó không lâu mới đắc tội Thi Huyết Tông, nếu như bây giờ lại đắc tội chúng ta Thiên Ma Tông, cái kia xuống chẳng, chậc chậc chậc. Nàng khẽ lắc đầu, đồng thời đắc tội Ma Đạo tứ tông nhị tông, ta thực sự không nhìn thấy Trầm công tử đường sống ở nơi nào a. Trầm Lâm Phong biểu lộ lạnh nhạt, nếu là cô nương không nói lời nói này, ta có lẽ liền đem ngọc mỹ nhân giao ra. Nhưng hôm nay ngươi tiểu nói này, ta lại giao ra, chẳng phải là đại biểu ta sợ Thiên Ma Tông? Tiêu Nhược Thủy cười khẽ, sợ hai Thiên Ma Tông cũng không phải chuyện mất mặt gì, trên giang hồ nhiều người như vậy đi. Trầm Lâm Phong lắc đầu, nhưng nơi này mặt, đơn độc không có ta. Cái kia thật là quá đáng tiếc. Tiêu Nhược Thủy nói, đã công tử khư khư cố chấp, tự tìm đường chết, cái kia Nhược Thủy thì không có nhiều. Đang khi nói chuyện, nàng mũi chân điểm nhẹ, hóa thành một đạo hắc ảnh lướt đi. Mấy đạo tàn ảnh tiêu tán, rất nhanh mất tung ảnh. Xa xa chỉ có một thanh âm tại truyền đến, Trầm công tử, chúng ta sẽ còn gặp lại. Đến lúc đó, ngươi chắc chắn cam tâm tình nguyện dâng lên ngọc mỹ nhân. Trầm Lâm Phong không có truy, lấy kinh công của hắn thân pháp, nếu là tốc độ cao nhất truy sát, là có nắm chắc đuổi kịp Tiêu Nhược Thủy. Nhưng hắn lo lắng trong bóng tối có Thiên Ma Tông cao thủ ẩn tàng. Thiên Ma Tông thánh nữ, địa vị phi phàm, dạng này người hành tẩu giang hồ, xác suất lớn có hộ đạo giả trong bóng tối bảo hộ. Nếu là bước ra một cái chân cương cảnh đại cao thủ một trường bỗ từ hắn, Trầm Lâm Phong thì hối hận không kịp. Cũng không biết ngươi đến tuột cùng giấu có cái gì bí mật, mà ngay cả Thiên Ma Tông thánh nữ cũng bởi vì ngươi hiện thân. Trầm Lâm Phong nhìn lấy ngọc trong tay mỹ nhân, trong lòng lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Cầm tới ngọc mỹ nhân bất quá là ngoài ý muốn, việc cấp bách vẫn là muốn kết thúc cùng Kim Đao môn nhân quả. Tiểu Hắc nói một tiếng, Tiểu Hắc từ đằng xa chạy tới, chở đi Trầm Lâm Phong chạy tới Kim Đao môn. Mưa to như là trung niên nhân lương thực nộp thuế, nhịn không được, không nín được, nói đến là đến. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu chiếu nghiêng xuống, hạt vân cuộn cuộn. Trắng bệnh điện quang xé rách hư không, thoáng chốc chiếu sáng một ngọn sơn môn. Trước cửa một khối tấm biển phía trên, giống bay phượng múa viết ba chữ to, Kim Đao môn. Theo sơn môn cửa vào đến Kim Đao môn đại điện, có thể nói là một bước một cương vị, canh phòng nghiêm ngặt. Kim Đao môn hơn 500 tên đệ tử tối nay không ngủ, tất cả đều tay cầm loan đao, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Âu Hạo Dương là một cái bộ dạng uy nghiêm, mày rậm như lao, xương gò má cao ngất trung niên nam nhân. Giờ phút này hắn ngồi tại đại điện môn chủ bảo tọa bên trên, mặt không biểu tình, không giận tự uy. Hắn trong tay cầm lấy một thanh lưu kim loan đao, đang dùng tơ lụa thận trọng lau sạch lấy đao nhận. Ngoài điện sấm sét vang dội, cuồng phong phẫn nộ gào thét, đem mấy cái cây đại thụ thổi đến không người xuống, lại không cách nào khiên động hắn mảy may nỗi lòng. Đúng lúc này, một cái tóc trắng lão giả đi vào đại điện. Hắn là Kim Đao môn đại trưởng lão, Đinh Vô Ưu. Đinh Vô Ưu đối với Âu Hạo Dương chắp tay hành lễ, hô một tiếng, "Môn chủ." Âu Hạo Dương không có ngẩng đầu, lạnh giọng hỏi, "Còn không có tin tức?" "Không có." Đinh Vô Ưu biểu lộ nghiêm trọng, nhị trưởng lão vốn nên tại giờ dậu, 17-19 điểm, mang theo tiểu thư cùng đồ vật trở về, nhưng hôm nay đã giờ hợi, 21-23 điểm. Ta tuần tự phái ra 6 tốt nhân mã đi tiếp ứng, nhưng không có nửa điểm tin tức truyền về, có thể muốn tiếp tục thêm phái nhân thủ. Âu Hạo Dương rốt cục ngẩng đầu, thanh âm trầm giọng nói, "Không cần, bọn hắn không về được." Đinh Vô Ưu trừng lớn hai mắt, "Môn chủ có ý tứ là?" Lời còn chưa dứt, ngoài điện truyền đến một trận to tiếng cười. "Ha ha ha, Âu Hạo Dương, lão bằng hữu đến cửa, đều không ra nên tiếp một chút sao? Đây cũng không phải là Kim Đao môn đãi khách chi đạo a." Chương 48, cóc ghẻ trang hết xanh, người chàng người mù đầu. "Người nào?" "Người tới, có địch xâm nhập." "Cảnh giới, cảnh giới." Kim Đao môn bốn phía vang lên tiếng giống giận dữ, số lớn đệ tử theo bốn phương tám hướng vào tới, tụ tập ở ngoài điện đại quảng trường phía trên. Bó đuốc đem đêm mưa chiếu sáng, hơi nước lung lung, lờ mờ có thể trông thấy một bóng người đạp không mà tới. Hắn giống như là một cái phát cuồng bánh hổ rết vào bầy cừu, chỗ đến tiếng kêu rên liên tiếp. Kim Đao môn đệ tử bị hắn đánh bay, đả thương, đánh chết một mảng lớn. Người tới quyền lực hung mãnh, một quyền rơi xuống, có thể trong nháy mắt đem thân người thân thể đánh nát. "Là ngươi, Phái Kim Quyền Vương Bá Thiên." Âu Hạo Dương cùng Đinh Vô Ưu đi ra đại điện, hai người liếc mắt một cái liền nhận ra người đến thân phận. Phái Kim Quyền Vương Bá Thiên, lấy một tay cương mãnh quyền lực tung hoành trục phong quận giang hồ, uy danh truyền xa. Quyền của hắn có thể băng sơn mà vỡ, mặc dù mặc lấy kim giáp cũng vô pháp ngăn trở, từng một người một quyền oanh sát mang sơn thập thất hắc sát, làm cho người sợ hãi. Dừng tay. Đại trưởng lão Đinh Bô Ưu nổi giận gầm lên một tiếng, theo trong điện phi tốc lướt đi, vọt tới Vương Bá Thiên trước mặt. Phi lên một đao, đao khí thẳng đến hắn mặt, như muốn đem hắn một đao xẻ làm hai. "Cút ngay cho ta." Đối mặt đao khí đột kích, Vương Bá Thiên không lùi mà tiến tới, vận chuyển chân nguyên một quyền đánh ra, đối lên đao khí. Hắn trên tay mang theo quyền sáo, chất liệu cứng rắn, chính là một đôi cực phẩm lợi khí cấp bậc quyền sáo. Oanh một tiếng, quyền lực đem đao khí đánh tan, lại một quyền nện ở trên lưỡi đao, hùng hồn lực đạo bạo phát, đem Đinh Vô Ưu đánh bay về trước điện. Đinh Vô Ưu rên lên một tiếng, khoe miệng chảy xuống một tia máu tươi, tay cầm đao trưởng run nhẹ nhẹ. Máu tươi theo nước mưa chảy xuôi, hắn miệng hổ đã máu thịt bé bét. Phái Kim Quyền Vương Bá Thiên là hàng thật giá thật chân nguyên cảnh cao thủ, đại trưởng lão Đinh Vô Ưu chỉ có tiên thiên cửu trọng, tự nhiên không phải là đối thủ. Vương Bá Thiên chỉ hướng Đinh Vô Ưu, khinh thường cười một tiếng, "Ngươi không được, vẫn là đổi Âu Hạo Dương tự mình xuất thủ đi." Đinh Vô Ưu sắc mặt khó coi, lại không lời nào để nói. Thực lực không bằng người, nói cái gì cũng giống như chó sủa. Âu Hạo Dương mặt không đổi sắc, tiến lên một bước nhìn chằm chằm Vương Bá Thiên nói, Vương Minh dù sao cũng là nổi tiếng bên ngoài nhân vật, không biết đêm khuya sông ta Kim Nam Môn, vì chuyện gì? Vương Minh vừa đến đã ra tay giết người, thủ đoạn như thế ngoan độc tàn nhẫn, cùng ma giáo yêu nhân có gì khác? Tối nay Vương Minh nếu là không cho lão phu một cái giá thỏa mãn, sợ là đi không ra Kim Nam Môn. Vương Bá Thiên không sợ chút nào Âu Hạo Dương uy hiếp, khắc khắc cười lạnh hai tiếng, đều đến lúc này, Âu Hạo Dương ngươi còn chẳng cái gì đòi? Có ghẻ trang hết xanh, ngươi trang ngươi mụ đâu? Thức thời cũng nhanh chút đem ngọc mỹ nhân giao ra, nếu không tối nay Kim Đao Môn chó gà không tha. Vương Bá Thiên tính khí nóng nảy, một cái miệng đầy âu nôn nghĩa ngữ, một điểm mặt mũi cũng không cho Âu Hạo Dương lưu. Âu Hạo Dương sắc mặt tâm trầm, ngọc mỹ nhân không tại lao phu trên tay, ngươi tìm nhầm người. Vương Bá Thiên mặt mũi tràn đầy miệng ai, ngươi đoán lao tử tin hay không? Đúng lúc này, lại có hai thanh âm tự trong bầu trời đêm vang lên. Nói không sai, lão phu cũng không tin. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Đã hắn không giao, liền đem Kim Đao Môn đổ, chính chúng ta tìm. Hai đạo bóng người tự trong bầu trời đêm bay tới, dẫm bạo nguyên một đám Kim Đao Môn đệ tử đầu rơi vào đại quảng trường phía trên. Người tới một béo một gầy, đều chống phải trượng. Mập mù mắt trái, gây mất chân trái, gây mù mắt phải, gây mất đùi phải. Rõ ràng là hai cái người tàn tật, nhưng Âu Hạo Dương lại không dám chút nào xem thường bọn họ. U Minh Nhị Quái, liền các ngươi cũng tới. Âu Hạo Dương trong mắt hơi híp, lóe qua một tia sắc cơ. U Minh Nhị Quái là một đôi đồng bào huynh đệ, hai người bái tại cùng một sư phụ môn hạ học võ, từ nhỏ như hình với bóng. Về sau bọn hắn gặp sắc nảy lòng tham, vũ nhục sư phụ con gái một, lại giết chết sư phụ, phản bội sư môn. Ánh mắt của bọn hắn cùng chân, cũng là bị bọn hắn sư phụ tự tay đâm mù cùng chém đứt. Hai người đều là chân nguyên cảnh võ giả, tuy nhiên tàn phế, chiến lược giảm đi. Nhưng hai người tâm ý tương thông, liên thủ phía dưới, không kém chút nào Âu Hạo Dương, là trục phong quận có tên tà tu. Bảo vật người có đức chiếm lấy, Âu Hạo Dương hiện tại đem ngọc mỹ nhân giao ra, gắn liền với thời gian chưa muộn. Béo U Minh lạnh giọng quát nói, nếu là ngu xuẩn mất hồn, tối nay ngươi Kim Đao Môn trăm năm cơ nghiệp, liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhìn ngươi Âu Hạo Dương sau khi chết như thế nào đi gặp Kim Đao Môn liệt tổ liệt tông. Gây U Minh bỗng nhiên cắm xuống quả trượng, chọc thủng nền đá gạch, đá vụn rời ra. Hai cái xui xẻo hậu thiên đệ tử đứng được quá gần, bị đá vụn xuyên thủng mi tâm, tại chỗ ngã xuống đất thân tử. Âu Hạo Dương tức giận đến toàn thân phát run, vừa định phát tác, lại nghe thấy một tiếng đao minh tự trong bầu trời đêm vang lên. Ken một vệt đao quang xé rách đêm tối màn mưa, chém vào đám người ở trong, tại chỗ đem 7-8 cái Kim Đao Môn đệ tử chặt thành thịt nát. Chân nguyên nổ tung, dư âm đem càng nhiều Kim Đao Môn đệ tử tung bay. Bọn hắn nguyên một đám đứt gân gãy xương, miệng phun máu tươi, tiếng kêu rên liên hồi. Đao quang dư uy không dứt, phóng tới Âu Hạo Dương. Hô trướng. Âu Hạo Dương giận dữ, bước ra một bước, loan đao trong tay rơi xuống, đem bay tới đao khí đánh tan. Định Nhãn nhìn lại, chỉ thấy một cái thân hình khôi ngô, gánh vác đại đao tráng hán xuất hiện tại trên quảng trường. Hắn một đầu tóc vàng tung bay đầu vai, ánh mắt lấp lóe lục quang, tựa như một cái hung thú. Chỉ là đứng ở nơi đó, phát ra khí tức bén nhọn liền để người kinh hãi. Bá đao trình nạo, mà ngay cả ngươi cũng tới. Âu Hạo Dương sắc mặt đại biến, tim đập loạn, trong lòng vô cùng đề phòng. Phái Kim Quyền Vương Bá Thiên cùng U Minh Nhị Quái tuy nhiên khó đối phó, nhưng hắn tự xưng là ứng phó được. Không sai, bá đao trình nạo lại khác, người này đao pháp khủng bố, thực lực càng ở trên hắn. Không chỉ có Âu Hạo Dương thần sắc đề phòng, Vương Bá Thiên cùng U Minh Nhị Quái trong mắt cũng lóe qua vẻ kiêng dè, không hẹn mà cùng chuyển bước, cùng Trình Ngạo kéo dài khoảng cách. Giao ra ngọc mỹ nhân, nếu không, chết. Trình Ngạo đạm mạc mở miệng, thanh âm trầm thấp băng lãnh, bao hàm sát ý. Âu Hạo Dương nhìn chung quanh cường địch, một trái tim chìm đến đáy cốc. Đối mặt nhiều cao thủ như vậy, hắn căn bản không có phần thắng chút nào. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải giống to, lão phu nói, ngọc mỹ nhân không tại ta trên tay, chúng ta bên trong nhị trưởng lão cùng tiểu nữ phụ trách đưa về ngọc mỹ nhân, thế nhưng là đến bây giờ chưa về. Nếu là lão phu không có tính sai, bọn hắn tất nhưng đã tao ngộ cướp giết, ngọc mỹ nhân sớm đã rơi vào người khác trong tay. Vương Bá Thiên âm lãnh cười một tiếng, chỉ Âu Hạo Dương tức giận chất vấn, lời này liên tam tuổi tiểu hài tử đều sẽ không tin, theo lão tử nhìn, là ngươi để ngươi nữ nhi mang theo ngọc mỹ nhân trốn, có phải thế không? Béo U Minh gật đầu, lời này không tệ, ta cũng cảm thấy như vậy. Gây U Minh sát khí bạo phát, đã ngọc mỹ nhân đã đưa đi, như vậy Kim Đao Môn cũng không có tồn tại cần thiết, chỉ cần bắt giữ ngươi cái này người làm cha, không sợ ngươi nữ nhi không nhận thân. Âu Hạo Dương vội vàng giải thích, lão phu có thể thề với trời, nếu có nửa câu nói ngoa, sẽ làm cho lão phu chết không yên lành. Vương Bá Thiên gật gù đắc ý, không tin hay không, vô luận ngươi nói cái gì, lão tử đều không tin. U Minh Nhị Quái cười nhạo, cái gọi là lời thề tất cả đều là cầu thí, huynh đệ chúng ta hai người chưa bao giờ tin. Trình Ngạo càng là trực tiếp rút đao, đã không giao ra ngọc mỹ nhân, vậy ngươi thì đi chết đi. Ken đao khí rơi xuống, chém thẳng vào Âu Hạo Dương mi tâm. Chương 49, châm ngòi ly gián, di họa giang đông khinh người quá đáng, đừng tưởng rằng lão phu thật sợ các ngươi. Âu Hạo Dương tay cầm lưu kim loan đao, một đao chạm dưới, chém nát Trình Ngạo đao khí. Trình Ngạo phi thân đánh tới, Âu Hạo Dương vọt tới trước nên địch, hai người chém giết cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời đao khí tung hành, chân nguyên nổ tung, hai người giết đến khó hòa giải, chiêu chiêu đánh thẳng đối phương yếu hại. Âu Hạo Dương một mặt nên địch, một mặt hạ lệnh, Kim Đao Môn đệ tử nghe lệnh, toàn lực giết địch, đem cái này mấy đầu lão cẩu hết thảy làm thịt. Giết, giết, giết. Mấy trăm Kim Đao Môn đệ tử cùng nhau giống giận, tại Tiên Tiên trưởng lão chỉ huy phía dưới phóng tới Vương Bá Thiên cùng U Minh Nhị Quái. Kim Đao Môn có hơn 20 vị tiên tiên võ giả, giờ phút này dốc toàn bộ lực lượng, lại thêm mấy trăm hậu thiên võ giả, thanh thế cũng coi như thật lớn. Vương Bá Thiên một quyền đánh nát hai tên hậu thiên đệ tử, khinh thường lạnh hừ một tiếng, còn kiến hôi số lượng lại nhiều, cũng đánh không lại mãnh hổ, không biết tự lượng sức mình. Hắn một chân đạp phá địa gạch, xông vào đám người ở trong. Song quyền đều xuất hiện, cuồn cuộn chân nguyên hình thành đầy trời quyền ảnh, chỗ đến, kim đao môn đệ tử ào ào nổ tung, hóa thành thịt nát huyết vụ. Liền xem như tiên tiên chân truyền đệ tử hoặc trưởng lão, cũng ngăn không được hắn một quyền. U Minh nhị quái cũng giết tới điên cuồng. Hai người tàn phế nhiều năm, trong tay quải trượng đã là vũ khí, cũng là bọn hắn cái chân còn lại, hành động giống như người thường không hay. Quải trượng sắc bén như kiếm, động mặc một cái kim đao môn đệ tử lồng ngực hoặc cổ họng. Bảy trận, không muốn phân tán nên địch. Cùng tiễn thủ bắn tên, cho lão phu bắn chết mấy cái này chó chết. Đại trưởng lão Đinh Vô Ưu phụ trách chỉ huy tác chiến. Ra lệnh một tiếng, 100 mũi tên cùng phát, mũi tên như mưa rơi bắn về phía Vương Bá Thiên cùng U Minh nhị quái. Thật là náo nhiệt a. Trầm Lâm Phong đứng từ một nơi bí mật gần đó, nhiều hứng thú nhìn lấy trận đại chiến này. Hắn tới vừa lúc thời điểm, vừa vặn bắt kịp cao trào nội dung cốt truyện. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Ngọc mỹ nhân đối giang hồ võ giả sức hấp dẫn có thể thấy được luồn lổn. Kim Đao môn thân là chủ phong quận bá chủ cấp thế lực, nhiều năm không ai dám trêu chọc. Thế mà bây giờ bởi vì một tôn ngọc mỹ nhân, trước có một đám tiên thiên võ giả liên thủ chặn giết Cổ Khai Sơn cùng Âu Nhã Tỉnh. Sau có rất nhiều chân nguyên cảnh võ giả giết vào Kim Đao môn, giục huyết rửa cả nhà. Cái gọi là Kim Đao môn nhiều năm uy danh, giờ phút này giống như cầu thí. Xem ra không cần ta xuất thủ. Trầm Lâm Phong chú ý tới, Âu Hạo Dương không phải bá đao trình ngạo đối thủ, đã bị hắn đả thương. Ít thì 20 chiêu, nhiều thì 50 chiêu, Âu Hạo Dương thất bại, không chết cũng tàn phế. Nếu là không cần nhân thân, liền có thể chấm dứt cùng Kim Đao môn nhân quả, có thể được ngọc mỹ nhân, đó là đương nhiên là kết quả tốt nhất. Đúng lúc này, đêm tối màn mưa bên trong vang lên một trận chân nguyên truyền âm. Chư vị tạm thời dừng tay, ta có thể chứng minh ngọc mỹ nhân không tại Âu Hạo Dương trong tay. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt cải biến chiến cuộc. Chi ngạo một đao đem Âu Hạo Dương bước lui, xoay người rơi xuống đất, lạnh lẽo ánh mắt nhìn thẳng phương hướng âm thanh truyền tới. Âu Hạo Dương phun ra một ngụm máu tươi đồng dạng dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy đại điện nóc nhà, có một hắc bảo bóng người đứng thẳng. Ngươi nói ngọc mỹ nhân không tại Âu Hạo Dương trong tay. Cái kia tại trong tay ai? Ngươi lại là người nào? Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Chi ngạo vung đao nhắm ngay người kia, lạnh giọng chất vấn. Vương Bá Thiên cùng U Minh Nhị Quái cũng là một mặt vẻ hoài nghi. Trầm Lâm Phong nhìn lấy đạo kia bóng người, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Tuy nhiên người kia bọc lấy hắc bảo, ẩn tàng hình dáng, còn vận công cải biến giọng nói, nhưng hắn vẫn là liếc một chút thì nhận ra. Người kia rõ ràng là Thiên Ma Tông thánh nữ Tiêu Nhược Thủy. Tiêu Nhược Thủy liếc nhìn mấy người liếc một chút, bình tĩnh nói, ta là ai các ngươi không cần phải biết, nhưng ta nói nhất định là thật, các ngươi vừa nghe là biết thật giả. Kim Đao môn nhị trưởng lão Cổ Khai Sơn tại hộ tống Ngọc Mỹ Nhân trên đường trở về, bị Trầm Lâm Phong chặn giết, Ngọc Mỹ Nhân bây giờ ngay tại Trầm Lâm Phong trong tay. Ai là Trầm Lâm Phong? Chi ngạo nhíu mày, náo hải bên trong không có Trầm Lâm Phong nửa điểm tin tức. Hắn từ trước đến nay độc lai độc vãng, lại không tốt xen vào việc của người khác, đến mức đối trên giang hồ lưu truyền tin tức cũng không linh thông. Vương Bá Thiên nghĩ nói ra, thế nhưng là trước đó không lâu giết chết Trần Trọng Nguyên, huyết tẩy chết Mai Sơn Trang Trầm Lâm Phong. Tiêu Nhược Thủy gật đầu, đúng vậy. Béo U Minh cũng vào lúc này mở miệng, ta nghe nói qua Trầm Lâm Phong là cái thiếu niên thiên tài, còn cùng Kim Đao môn có thủ. Gây U Minh phụ hòa nói, kể từ đó, hắn chặn giết Cổ Khai Sơn ngược lại là hợp tình hợp lý, Ngọc Mỹ Nhân nhất định thì tại hắn trong tay. Chi ngạo quát hỏi, Trầm Lâm Phong bây giờ ở nơi nào? Chính là ở đây. Hắc bảo phía dưới, Tiêu Nhược Thủy nhếch miệng lên một tia trêu tức ý cười, nhìn về phía Trầm Lâm Phong chỗ phương vị, Trầm công tử ở một bên rình mò lâu như vậy, còn không có ý định hiện thân sao? Chẳng lẽ là muốn đợi mọi người ở đây lưỡng bại câu thương thời điểm, ngồi thu ngư ông chi lợi? Lời này vừa nói ra, Trình Nạo, Vương Bá Thiên, U Minh Nhị Quái cùng Âu Hạo Dương đồng thời quay đầu nhìn qua. Thế mà sáng sớm thì trốn ở chỗ này, thật to gan, cút ngay cho ta đi ra. Vương Bá Thiên hét lớn một tiếng, lăng không bay lên, một quyền đánh ra. Quyền ảnh phá không, đem một tòa thiên điện mái hiên lật tung. Trầm Lâm Phong đạp trên bắn nổ chân nguyên phong rong bay ra, Vương Bá Thiên nén giận một quyền, không có thương tổn đến hắn nửa sợi lông. Quả nhiên thật sự có tài. Vương Bá Thiên ánh mắt híp lại, trong lòng không khỏi đối Trầm Lâm Phong nhắc lên mấy phần coi trọng. Vừa mới hắn một quyền kia dùng bảy thành lực đạo, muốn bình yên vô sự, chí ít cũng phải có chân nguyên cảnh thực lực. U Minh Nhị Quái cùng Trình Ngạo cũng đã nhìn ra Trầm Lâm Phong trên thân chân nguyên ba động, giờ mới hiểu được, Trầm Lâm Phong tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng thực lực đã có thể cùng bọn hắn sánh vai. Rơi vào một cây đại thụ trên ngọn cây, Trầm Lâm Phong nhìn về phía Tiêu Nhược Thủy, thản nhiên nói, các hạ không hổ là Thiên Ma Tông thánh nữ, cái này châm ngòi ly gián, di họa giang đông thủ đoạn dùng đến thật sự là lô hỏa thuần thanh. Ngắn ngủi dăm ba câu ở giữa, liền đem một đám cao thủ đùa bỡn xoay quanh. Cái gì? Thiên Ma Tông thánh nữ? Lời này vừa nói ra, Trình Ngạo, Vương Bá Thiên đám người nhất thời sắc mặt đại biến. Chẳng lẽ Thiên Ma Tông cũng muốn tranh đoạt ngọc mỹ nhân? So sánh với Trầm Lâm Phong, Thiên Ma Tông thánh nữ không thể nghi ngờ càng thêm đáng giá cảnh giác. Ngọc mỹ nhân tại Trầm Lâm Phong trong tay, bọn hắn còn có cơ hội cướp về. Nhưng nếu là rơi tại Thiên Ma Tông trong tay, bọn hắn lại nghĩ là được, liền không có nửa phần cơ hội. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đối Tiêu Nhược Thủy tràn ngập đề phòng. Tiêu Nhược Thủy cũng không để ý, chỉ là vừa cười vừa nói, ta là thân phận gì không trọng yếu là ngọc mỹ nhân giờ phút này ngay tại Trầm Lâm Phong trong tay. Chư vị nếu là muốn cướp, hiện tại cũng là cơ hội tốt nhất. Tiếng nói rơi xuống đất, không khí nhất thời trầm mặc, người nào cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu Nhược Thủy rất rõ ràng cũng là tại đổ thêm dầu vào lửa, lúc này người nào động thủ trước, ngược lại sẽ mất tiên cơ. Chi Ngạo, Vương Bá Thiên trở đều là đa mưu túc trí người, tự nhiên nhìn ra được Tiêu Nhược Thủy quỷ kế. Trầm Lâm Phong nhìn chung quanh mọi người, khép cười một tiếng, ngọc mỹ nhân sắc thực tại ta trong tay, nhưng ta đối với cái này vật không có hứng thú. Chư vị nếu làm muốn, cứ tới cầm. Ta tối nay đến Kim Đao Môn, chỉ vì cùng Kim Đao Môn chấm dứt nhân quả cửu hận, cùng chư vị không quan hệ. Đang khi nói chuyện, Trầm Lâm Phong móc ra trong ngực ngọc mỹ nhân. Nhìn đến tôn này toàn thân trắng như tuyết mỹ nhân pho tượng, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, trong mắt khó nén vẻ tham lam. Béo U Minh âm lãnh cười một tiếng, có chút không tin, ngọc mỹ nhân chính là giang hồ chí bảo. Ngươi làm thật nguyện ý giao ra? Trầm Lâm Phong không có trả lời, trực tiếp dùng hành động thực tế chứng minh. Hắn nhìn về phía Tiêu Nhược Thủy nói, đã thánh nữ cũng muốn ngọc mỹ nhân, vậy tại hạ thì đưa cho thánh nữ. Nói xong, hắn đại thủ ném đi, đem ngọc mỹ nhân ném về phía Tiêu Nhược Thủy. Chương 50, thế mà dùng người ta nữ nhi đầu làm ám khí, giết người chu tâm. Ngươi thật giao a? Tiêu Nhược Thủy sửng sốt một chút, vạn bạn nghĩ không ra Trầm Lâm Phong như thế quả quyết. Ngọc mỹ nhân là bao nhiêu võ giả tha thiết ước mơ, liều lên tính mệnh cũng muốn cướp đoạt bảo vật a. Ngươi ngược lại tốt, nói ném thì ném đi. Trình Ngạo, Vương Ba Thiên, U Minh Nhị Quái cùng Âu Hạo Dương cũng đều chấn kinh nhìn lấy tình cảnh này, có chút không dám tin tưởng. Nhưng trần chờ chỉ ở phút chốc về sau, bọn hắn tất cả đều động, bay người lên đến cướp đoạt. Ngọc mỹ nhân là lão tử, hết thảy cút ngay cho ta. Vương Ba Thiên cách gần nhất, xông đến nhanh nhất. Vọt tới phía trước nhất thời điểm, giữa không trung lật xoay người, song quyền đều xuất hiện, vung ra từng đạo quyền ảnh, ý đồ đem những người khác bước lui. Hắc hắc, ngươi cái dùng nắm đấm mắt phu, cũng xứng đạt được ngọc mỹ nhân. Chẳng lẽ không biết Diệp Trạm Thiên lưu lại tối cường võ kỹ là kiếp hỏa đào quyết sao? Vẫn là nói ngươi muốn bứt bỏ quyền dùng đao. U Minh Nhị Quái đồng thời xuất thủ, hai người quải trượng liên tục điểm, bắn ra từng đạo chân nguyên. Chân nguyên như là kiếm khí, bắn thẳng đến Vương Bá Thiên quanh thân tử huyệt. Trình Ngạo cũng không có nương tay, vung đao chém chết quyền ảnh về sau, vọt tới Vương Bá Thiên trước người, một đao chém thẳng vào hắn đầu. Vương Bá Thiên không dám đón đỡ, vung ra một quyền cùng đao khí va chạm, mượn lực lùi lại trốn tránh. Có thể nguyên nhân chính là như thế, hắn ngược lại bị Trình Ngạo vượt qua. Trình Ngạo mở ra đại thủ, vỗ một cái về phía ngọc mỹ nhân, ánh mắt hỏa nhiệt, kiếp hỏa đao quyết là của ta. Thân là đao khách, hắn đời này muốn nhất cũng là cường đại đao pháp võ kỹ. Thế nhưng là cường đại võ kỹ đều là các đại tông môn cùng thế gia bí tàng, hắn nếu muốn học tập, chỉ có bán mình vì người khác hiệu lực. Trình Ngạo không nguyện ý, ngọc mỹ nhân cũng là hắn lớn nhất hy vọng. Duyện Châu vô chủ đao pháp võ kỹ, kiếp hỏa đao quyết không thể nghi ngờ là tối cường, chính là hàng thật giá thật thiên giai võ kỹ. Ngay tại ngọc mỹ nhân sắp tới tay thời điểm, mấy đạo phá không trưởng lực bay tới, đánh thẳng đầu của hắn, lồng ngực, hạ âm trở bộ bị yếu hại. Bá đao các hạ, cái này ngọc mỹ nhân các hạ lấy không được, nếu là muốn võ kỹ, không ngại nhập ta Thiên Ma Tông, hộ pháp vị trí để chống chỗ. Tiêu Nhược Thủy cười khẽ mở miệng. Thiên Ma liệt không thủ. Trình Ngạo biết rõ môn này trưởng pháp lợi hại, không dám kinh thường, vội vàng bỏ qua ngọc mỹ nhân, quay người lên địch. Ba ba ba. Đại đao tại hắn trong tay vung dậy, đao quang như lưới, đem bay tới trưởng lực từng cái chém chết. Tiêu Nhược Thủy vọt tới Trình Ngạo trước người, một trưởng vô hướng hắn mặt. Trình Ngạo cùng nàng chạm nhau một trường, chân nguyên nổ tung, song song lui lại. Bay giữa không trung ngọc mỹ nhân cũng bị chân nguyên lần nữa nhô lên, bay đến không trung. Tốt một cái Thiên Ma Tông thánh nữ, tuổi còn trẻ, tu vi không ngờ đạt tới loại này cảnh giới. Trình Ngạo ám cảm giác khó giải quyết. Tán tu cùng đại tông môn chân truyền đệ tử ở giữa chênh lệch, lập tức thì hiện ra. Hắn khổ tu hơn 30 năm, gần 40 tuổi mới có thực lực hôm nay. Mà trước mắt Tiêu Nhược Thủy bất quá tuổi tròn đôi mươi, thực lực liền đã cùng hắn tương xứng. Cùng lúc đó, Âu Hạo Dương cũng xuất thủ. Rõ ràng hắn là sau cùng có một cái xuất thủ, lại nắm lấy thời cơ, vọt tới phía trước nhất. Lão cẩu, ngươi liền chính mình mệnh đều nhanh giữ không được, còn cướp những cái kia có không có làm gì? Nhìn ta ám khí. Trầm Lâm Phong vung tay lên, đem túi trong tay phục ném về phía Âu Hạo Dương. Hùng hồn chân nguyên bao trùm tại bao phục phía trên, giống như một cái đại thiết cầu. Là ngươi tên tiểu xuất sinh này, giết lão phu nữ nhi còn chưa đủ, bây giờ lại tới xấu lão phu hảo sự, muốn chết. Âu Hạo Dương giận dữ, một trưởng vô hướng bao phục, phình một tiếng nổ tung, huyết đục bùn nhau khét hắn một mặt. Mùi hôi thối bay thẳng xoang mũi, lệnh hắn buồn nôn. Tiểu xuất sinh, đây là vật gì? Âu Hạo Dương sợ có độc, vội vàng vận chuyển chân nguyên bảo vệ tâm mạch, đồng thời lau máu trên mặt thịt. Trầm Lâm Phong trêu tức cười một tiếng, đây là ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt ta, của Khai Sơn cùng Âu Nhã Tỉnh thủ cấp. Ta hảo ý đem bọn hắn đưa về Kim Nam Môn, ngươi cái này môn chủ kiêm phụ thân lại tự tay đánh nát đầu của bọn hắn, cái này bọn hắn thật chết không nhắm mắt. Ngươi nói cái gì? Âu Hạo Dương trừng lớn hai mắt, ánh mắt trong nháy mắt huyết hồng một mảnh. A, tiểu xuất sinh, lão phu giết ngươi. Nộ khí cùng sát khí đồng thời bạo phát đi ra, Âu Hạo Dương tâm tính sập, triệt để phát cuồng. Thật độc ác tiểu tử, đây là giết người chu tâm a. Một bên Vương Ba Thiên cùng U Minh Nhị Quái nhìn Trầm Lâm Phong liếc một chút, trong mắt khó nén vẻ kiêng dè. Thế mà dùng người ta nữ nhi đầu làm ám khí đi đập nhân ra, làm cho Âu Hạo Dương tự tay đánh nát nữ nhi đầu. Như vậy tàn nhẫn thủ đoạn, bọn hắn đừng nói làm, không hề nghĩ ngợi qua. Béo U Minh nhìn về phía gầy U Minh, biểu lộ cổ quái, ta cảm giác cùng tiểu tử này so ra, chúng ta hai cái đều xem như người tốt ta. Gầy U Minh gật gật đầu, chúng ta đúng là người tốt, lúc trước giết chết sư phụ sư nương cùng tiểu sư muội về sau, tốt xấu cho bọn hắn lưu lại toàn thây. Nghe nói cái này Trầm Lâm Phong giết người song song còn muốn đào người ta tổ phần, so với chúng ta ác hơn nhiều. Bất chi bất giác, Trầm Lâm Phong giết người đào mộ phần uy danh đã tại Trục Phong quận giang hồ lưu truyền ra tới. Liên U Minh Nhị Quái dạng này tà phái cao thủ, cũng tâm sinh kiêng kỵ. Tiểu xuất sinh, để mặc lại. Nổi giận Âu Hạo Dương lại cũng không có lòng cướp đoạt ngọc mỹ nhân, khí thế hung hăng hướng về Trầm Lâm Phong đánh tới. Hắn nhảy lên thật cao, lưu kim loan đao xé rách không khí, nổi giận chém xuống. Bèn, bèn, bèn. Đao khí gào thét mà ra, chỗ đến, chân nguyên từng khúc nổ tung. Trầm Lâm Phong dưới chân đại thụ bị bổ thành mảnh vụn. Hắn lăng không bay lên, chân đạp thái hư du thiên bộ, thân ảnh thời gian lập lòe đã đi tới Âu Hạo Dương đỉnh đầu. Ken ngâm phong kiếm ra khỏi vỏ, phong vân cùng chuyển động. Kiếm quang một lóe, trong nháy mắt lướt qua Âu Hạo Dương hai con mắt. Phong cấu thiết y đi. Âu Hạo Dương vô ý thức hành đao đón đỡ, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng sắt thép va chạm, một cú cự lực theo trên lưới đao truyền đến. Liệu kim loan đao đánh trả, đâm vào bộ ngực hắn, cự lực đẩy hắn đổ bắn mà ra, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ là chân nguyên nhất trọng, cái nào lại như thế hùng hồn chân nguyên. Âu Hạo Dương lau đi khóe miệng máu tươi, đột nhiên mấy cái chỉ điểm ở trước ngực, ổn định tương thế. Trầm Lâm Phong phiêu nhiên rơi xuống đất, nhìn thẳng Âu Hạo Dương, lạnh lùng nói, như lấy tu vi cao thấp luận thắng bại, cái kia giang hồ võ giả cũng sẽ không cần chém giết, lúc đối địch lấy ra tu vi cảnh giới, người yếu tự sát liền tốt. Hắn Cửu Diệu Phần Thiên Quyết là dung hợp nhiều môn công pháp tinh túy diện hóa mà đến, tu ra tới Cửu Diệu chân nguyên không chỉ có hùng hậu, tinh thuần, là ngang nhau công pháp mấy lần. Càng thêm có khôi phục nhanh, uy lực mạnh, sinh sôi không ngừng, kéo dài không dứt chờ nhiều cái ưu thế. Âu Hạo Dương mặc dù là chân nguyên tam trọng, nhưng luận chân nguyên hùng hậu trình độ, còn thật không sánh bằng hắn cái này chân nguyên nhất trọng. Lão cẩu, chịu chết đi. Trầm Lâm Phong thi triển loa toàn cửu ảnh, chia ra làm 9, đồng thời theo 9 cái phương vị công hướng Âu Hạo Dương. Âu Hạo Dương triển khai hộ thể chân nguyên, trong tay lưu kim loan đao vung dậy, hình thành kín không kẽ hở đao quang lưới, phòng ngự bản thân. Ken kiếm khí ngút trời, một thức cùng chém. Trầm Lâm Phong chân thân thi triển vân thể thiên trướng, thành công đánh tan Âu Hạo Dương đao vong phòng ngự. Âu Hạo Dương lảo đảo lui lại, trung môn mở rộng, lộ ra chí mệnh sơ hở. 8 đạo phân thân thừa thắng xông lên, kiếm chiêu đều có khác biệt, công kích trực tiếp Âu Hạo Dương quanh thân yếu hại. Chương 51, nô gia nguyện ý tự tiến cử cái chiếu, phục thị công tử Bạch. 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 8 đạo kiếm quang đồng thời sáng lên, lại đồng thời dập tắt. Trầm Lâm Phong chân thân rơi xuống, 8 đạo tàn ảnh cùng chân thân dung hợp. Trong tay Ngâm Phong kiếm buông xuống, một tia máu tươi theo trên lưới kiếm chậm rãi trượt xuống. Ngươi là ta Ngâm Phong kiếm phía dưới giết đệ nhất cái chân nguyên cảnh võ giả, mặc dù tử cũng có thể nhắm mắt. Trầm Lâm Phong tay kéo kiếm hoa, quen bay đi trên lưới kiếm máu tươi lưu phía dưới một vòng trăng tròn, thu kiếm vào vỏ. Sau lưng, Âu Hạo Dương cứng ngắc đứng tại chỗ, trợn mắt trừng trừng, ánh mắt không cam lòng. Tiểu, xúc, sinh, máu tươi từ cổ họng tuôn ra, để hắn thanh âm yếu ớt, khàn khàn. Tiếp theo hơi thở, trong tay hắn lưu kim loan đao rớt xuống đất, toàn thân cao thấp đồng thời nứt ra 8 đạo vết máu. Máu tươi phun ra đồng thời, thi thể ầm vang sụp đổ. Môn chủ, đại trưởng lão Đinh Vô Ưu nhìn đến Âu Hạo Dương bị chém giết, lúc này kinh sợ điên cuồng hét lên một tiếng. Đáng giận Trầm Lâm Phong, lão phu liều mạng với ngươi. Chúng trưởng lão đệ tử nghe lệnh, kết trận, vây giết Trầm. Phốc, lời còn chưa dứt, một đạo kiếm khí xuyên qua cổ họng của hắn, đại hào đầu phóng lên tận trời. Đinh Vô Ưu chỉ cảm thấy ánh mắt trời đất quay cuồng, trước khi chết sau cùng một hơi, thấy được chính mình xác không đầu thân, giờ mới hiểu được chính mình chết rồi. Đại trưởng lão, môn chủ, Kim Đao môn còn sót lại hai cái tiên tiên trưởng lão cùng đông đảo hậu tiên đệ tử ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy hai người thi thể, chân tay luống cuống, đầu óc trống rỗng. Bọn hắn đều cảm giác trời sập. Tối cường môn chủ cùng đại trưởng lão chết rồi, nhị trưởng lão bị chặn giết, tam trưởng lão trước hết bị giết. Lại thêm trước đó bị Trình Nạo, Vương Bá Thiên bọn người giết chết tinh nhuệ. Kim Đao môn cao tầm chiến lực đã 10 không còn một. Xong, Kim Đao môn xong. Một người đệ tử tuyệt vọng quỳ trên mặt đất, hoảng sợ giống như thủy triều theo 4 phương 8 hướng ập tới, như muốn đem hắn thôn phệ. Chạy không biết là ai tê tâm liệt phế hô một tiếng, lấy lại tinh thần Kim Đao môn đệ tử gào gào trốn bán sống bán chết. Giờ khắc này, cái gì tông môn binh liệu, cái gì cùng tông môn đồng sinh cộng tử lợi thể, toàn bộ bị bọn hắn không hề để tâm. Bọn hắn duy nhất nghĩ, cũng là thoát đi cái này địa ngục kinh khủng, tồn sống sót. Trầm Lâm Phong ánh mắt quét qua, khóa chặt sau cùng hai cái tiên tiên cảnh trưởng lão. Bước ra một bước, quanh thân cuồng phong gào thét. Tàn ảnh lấp lóe ở giữa, đi vào phía sau hai người. Không muốn, tha mạng. Hai người hoảng sợ cầu xin tha thứ, nhưng kiếm quang cực tốc lướt qua, chặt xuống hai người thủ cấp. Trầm Lâm Phong xoay người rơi xuống đất, nhìn thi thể liếc một chút, là các ngươi để cho ta không muốn tha mạng, cái này có thể không trách được ta. Còn sót lại hơn 200 tên Kim Đao môn đệ tử tứ tán chạy trốn, Trầm Lâm Phong chỉ tới kịp giết chết 60, 70 người. Còn lại chạy ra quảng trường về sau, hắn không tiếp tục truy. Một người chi lực cuối cùng có hạn, vài trăm người theo 4 phương 8 hướng chạy trốn, một mình hắn không có khả năng toàn bộ đuổi kịp. Bất quá đào tẩu tất cả đều là ngoại môn đệ tử, Huỳnh Quân chỉ có hậu thiên tứ ngũ trọng tu vi, không chỉ có thực lực thấp, tư chất cũng có hạn, không thành được đại khí, tương lai không có khả năng uy hiếp được hắn. Kim Đao môn từ đó triệt để hủy diệt. Trầm Lâm Phong nhìn về phía đại điện nóc nhà, Ngọc Mỹ Nhân tranh đoạt vẫn còn tiếp tục. Trình Ngạo, Vương Bá Thiên, Tiêu Nhược Thủy cùng U Minh Nhị Quái năm người giết đến khó hòa giải. Ngọc Mỹ Nhân đã rơi vào Trình Ngạo trong tay, hắn hiện tại không muốn tiếp tục dây dưa, chỉ muốn thoát thân rời đi. Trình Ngạo đem Ngọc Mỹ Nhân giao ra. Vương Bá Thiên nộ hống, vẫn đủ chân khí một quyền đánh tới hướng Trình Ngạo phía sau lưng. Trình Ngạo một chân đạp nát mái ngói, cả người phóng lên tận trời, né tránh quyền kình. Nhưng U Minh Nhị Quái đã giết tới. Hai người một trái một phải, trong tay quải trượng như là bảo kiếm, đâm về Trình Ngạo đầu cùng trái tim. Cút ngay cho ta! Trình Ngạo nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay cầm đao, giữa không trung xoay xoay người, chém thành một vòng biên nguyệt chẳng kích. Đao khí pha không, đem U Minh Nhị Quái song song đánh bay. Hai người bay giữa không trung, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, một trái một phải rơi xuống mặt đất. Trình Ngạo nắm lấy thời cơ, thả người lướt đi, tựa như một cái cú vọ chui vào đêm tối, rất nhanh biến mất ở trong màn đêm. Chạy đâu, đem Ngọc Mỹ Nhân lưu lại. Vương Bá Thiên hét lớn một tiếng, đội vàng thi triển khinh công đuổi theo, rất nhanh cũng biến mất không thấy gì nữa. U Minh Nhị Quái thụ thương, không có truy kích, nhìn lấy Trình Ngạo biến mất phương hướng, mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Nhưng là không bị thương chút nào, Tiêu Nhược Thủy lại cũng không có truy tung. Nàng đứng tại trên mái hiên, bình tĩnh nhìn tình cảnh này, nhếch miệng lên một tia cười khẽ. Hưu một đạo kiếm khí bỗng nhiên theo phía sau nàng phóng tới, thẳng đến cái hốc. Tiêu Nhược Thủy nghiêng người né tránh, kiếm khí xuyên qua mái tóc dài của nàng, cắt đứt một sợi tóc, chậm rãi bay xuống. Nàng khẽ vuốt một chút tóc xanh, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Trầm công tử cái này là ý gì? Nô gia chỗ nào lại đắc tội công tử, lại lệnh công tử làm ra sau lưng đánh lén sự tình, đây cũng không phải là hành vi quân tử a?" Trầm Lâm Phong biểu lộ bình tĩnh, thản nhiên nói, "Ta không phải quân tử, ngược lại, ta là có thủ tất báo tiểu nhân. Lúc trước ngươi đổ thêm dầu vào lửa ám toán ta, sẽ không như thế nhanh thì quên đi. Có sao?" Nô gia không nhớ rõ. Tiêu Nhược Thủy trợn tròn mắt nói lời địa đặt, cười hì hì nói, "Trầm công tử không muốn như thế mang thủ nhà, nam tử hán đại trượng phu, cùng nô gia một cái tiểu nữ nhân tính toán cái gì? Cái này muốn là lan truyền ra ngoài, đại gia chỉ sẽ cảm thấy công tử ngươi bụng dạ hẹp hòi, đây cũng không phải là tốt danh tiếng. Còn có, Ngọc Mỹ người đã bị Trình Ngạo cầm đi, công tử không có ý định cướp về sao?" Trầm Lâm Phong lườm Tiêu Nhược Thủy liếc một chút, không có vấn đề nói, bất quá là một khối vô dụng tảng đá pho tượng mà thôi, cướp về thì có ích lợi gì? Tảng đá pho tượng. Tiêu Nhược Thủy lộ ra vẻ giật mình, ở trong đó thế nhưng là cất giấu Diệp Trảm Thiên lưu lại thiên giai võ kỹ, Tiếp Hỏa Đao Quyết, công tử coi là thật không chút nào tâm động sao? Nàng xem thấy Trầm Lâm Phong sau lưng thanh minh đao, ý tứ rất rõ ràng, người cũng là đao khách, ta không tin ngươi đối Tiếp Hỏa Đao Quyết không có hứng thú. Trầm Lâm Phong khép cười một tiếng, bất quá là một cái không biết thực hư lời đồn đại thôi, thánh nữ ngươi vậy mà cũng sẽ tin. Hắn mặt lộ vẻ vẻ trào phúng, nhìn lấy Tiêu Nhược Thủy hỏi, nếu là thật sự, ngươi vì sao không truy? Đem như thế quan trọng bảo vật chắp tay nhường cho người, cũng không phải Thiên Ma Tông phong cách. Tiêu Nhược Thủy bình tĩnh cười cười, không nói lời nào. Trầm Lâm Phong tiếp tục mở miệng, coi như truyền thuyết là có thật, cái kia Ngọc Mỹ nhân thật có thể mở ra Diệp Trảm Thiên lưu lại bảo tàng, cái kia vì sao tranh đoạt nó chỉ có một đám chân nguyên cảnh võ giả? Theo lý thuyết, Diệp Trảm Thiên lưu lại bảo tàng, làm cho chân cương cảnh cường giả điên cuồng, bọn hắn tuyệt đối sẽ không thờ ơ. Bọn hắn vì sao không xuất thủ? Hoặc là xem thấu lời đồn đại là giả, khinh thường xuất thủ, hoặc là cũng là vẫn tại xem chừng, tạm thời án binh bất động. Nếu là cái trước tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng nếu là cái sau, cái kia Ngọc Mỹ nhân cũng là một cái khoai lang bằng tay. Người nào cầm tới, người nào thì sẽ trở thành mục tiêu công kích, muôn bản khó khăn có đường sống. Tiêu Nhược Thủy vỗ tay bảo hay, đặc sắc, thực sự đặc sắc, nghĩ không ra Trầm công tử không chỉ có thiên tư vô song, võ công cao cường, lại vẫn như thế tinh thần nhanh nhẹn, thông minh cơ trí, thật là làm cho nô gia tâm động không ngừng. Nàng lộ ra vũ mị chi sắc, ánh mắt tựa như sẽ câu người, nhìn lấy Trầm Lâm Phong dụ dỗ nói, công tử có thể nguyện gia nhập ta Thiên Ma Tông. Lấy công tử tư chất cùng thực lực, định có thể trở thành ta Thiên Ma Tông thánh tử, tương lai có lẽ còn có nhìn tranh đoạt tông chủ vị trí. Đến lúc đó nô gia cũng nguyện ý tự tiến cử cái chiếu, phục thị công tử. Chương 52, nhìn cái mối liền muốn để cho ta bán mình. Vơ vét nữ ngươi chân hạ đầu. Trầm Lâm Phong rêu rêu nói, có thể à, ngươi trước nhảy một chi Thiên Ma Vũ cho ta xem một chút, giang múa không tốt ta không muốn. Thiên Ma Vũ là đại viêm vương triều đệ nhất múa, đồng thời cũng là một môn võ kỹ. Dung hợp huyền thuật, bộ pháp, khinh công, ám khí, âm ba làm một thể, chính là Thiên Ma Tông bí truyền thần công, đứng hàng tiên giai. Các đời Thiên Ma Tông thánh nữ đều là luyện tập Thiên Ma Vũ, tại kế nhậm Thiên Ma Tông đại tế ti vị trí lúc, muốn tại Thiên Ma Tông tế tự thánh đài phía trên, ngay trước ngàn vạn Thiên Ma Tông đệ tử nhảy Thiên Ma Vũ. Truyền thuyết Thiên Ma nhất vũ, thần quỷ đất ruột. Phàm tận mắt nhìn qua Thiên Ma Vũ người, tất cả không có ngoại lệ vì đó động tâm, thật sâu trầm mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Như vũ giả có sát tâm, giờ phút này chính là giết người thời cơ tốt nhất. Trầm mê dáng muốn người, sẽ không có chút nào phản kháng mặc cho vũ giả giết. Thiên Ma Tông trên một đời đại tế ti, thì từng lấy Thiên Ma Vũ giết chết đại viêm vương triều một vị thiên nhân cảnh vương gia. Công tử coi là thật muốn nhìn Thiên Ma Vũ, không sợ chết tại nô gia trong tay sao? Tiêu Nhược Thủy Vũ cười quyến rũ nói. Trầm Lâm Phong thản nhiên nói, ngươi dám nhảy, ta thì dám nhìn. Thì nhìn ngươi có muốn hay không nhảy múa. Bất quá xấu nói trước, ta xem qua khiêu vũ nữ nhân vô số kể, ngươi Thiên Ma Vũ chưa hẳn có thể dụ hoặc được ta. Trầm Lâm Phong não hải bên trong không tự giác hiện lên các loại nhan sắc, vớ đen, tia hồng, tơ trắng, tím kia, nửa chặn nửa che, muốn cự còn nghỉ. Những vũ giả kia từng cái đều là người tốt, không màng tiền của hắn, không màng phòng của hắn, cũng không màng xe của hắn, chỉ muốn cho hắn phát phúc lợi. Tiêu Nhược Thủy nhẹ giơ lên cánh tay, ống tay áo trượt xuống, lộ ra da thịt tuyết trắng, trên cổ tay linh đang lay động, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Đinh linh linh. Âm ba theo không khí nhộn nhạo lên, nhất thời có một cố vô hình ba động trực thấu Trầm Lâm Phong não hải chỗ sâu. Nhưng thanh âm im bặt mà dừng. Tiêu Nhược Thủy cười lui lại một bước, công tử tốt xấu, lại đùa nhân gia suýt nữa liền trùng kế. Ta còn chưa tại bất kỳ nam nhân nào trước mặt nhảy qua Thiên Ma Vũ, nô gia lần thứ nhất, cũng không thể tùy tiện thì đưa cho công tử. Công tử như coi là thật muốn nhìn, vẫn là trước nhập Thiên Ma Tông đi. Trầm Lâm Phong một giây trở mặt, ghét bỏ nói, ngươi quả nhiên không phải người tốt, Liên Vũ cũng không cho nhìn liền muốn để cho ta bán mình, quá phía dưới, vơ vét nữ. A Tiêu Nhược Thủy một mặt một bức, không biết Trầm Lâm Phong vì cái gì lại đột nhiên biến sắc mặt. Nàng không hiểu phía dưới cùng vơ vét nữ là có ý gì, nhưng nhìn Trầm Lâm Phong biểu lộ thì biết không phải là cái gì tốt tử. Người Tiêu Nhược Thủy tức giận đến muốn mắng người, cảm thấy Trầm Lâm Phong so nữ nhân còn thể biến. Nhưng vào lúc này, một luồng sát khí trong không khí nhộn nhạo lên. Hiu, hiu. Hai sợi kiếm khí theo Trầm Lâm Phong sau lưng kích xạ mà đến. Cái này hai sợi kiếm khí tới vừa nhanh vừa bội, không có nửa điểm điểm báo, đánh hắn một trở tay không kịp. Phốc, phốc. Kiếm khí xuyên qua Trầm Lâm Phong phía sau lưng, lúc trước ngực bắn ra. Đắc thủ. U Minh Nhị quái cười to, lộ ra vẻ đắc ý, xuất thủ rõ ràng là bọn hắn. Béo U Minh cười lạnh, "Tiểu tử, ngươi cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ, bị nữ sắc sở mê, vào xem lấy cùng nữ nhân tán tỉnh, quên phòng bị hai người chúng ta." Gây U Minh hướng về Trầm Lâm Phong đánh tới, trong tay quải trượng đâm thẳng, bổ sung một kích cuối cùng. Phu một tiếng, quải trượng như kiếm đâm hướng Trầm Lâm Phong phía sau. Chỉ cần xuyên qua, liền có thể đánh phá đan điền, phế bỏ Trầm Lâm Phong một thân công lực. Thế mà mệnh trung trong nháy mắt, Gây U Minh lại sắc mặt đại biến, bởi vì hắn không có đâm vào huyết nục xúc cảm. "Đại ca cẩn thận, đây không phải hắn chân thân." Hắn vô ý thức hét lớn một tiếng, chỉ thấy trước mắt Trầm Lâm Phong chậm rãi tan biến tại vô hình, cái kia đúng là một đạo tàn ảnh. Cùng phong gào thét, Trầm Lâm Phong xuất hiện tại Gầy U Minh sau lưng, một trường vô hướng hậu tâm của hắn. Gầy U Minh đến không kịp né tránh, vận chuyển hộ thể chân nguyên, cứ thế mà tiếp một trường này. Phí một tiếng, hắn bị một trường đánh bay, giữa không trung cuồng thổ máu tươi, lại nằm nặng rơi xuống đất, đạp nát gạch lát sàn. "Lão nhị, ngươi không sao chứ?" Béo U Minh phi thân mà đến, vội vàng chú nhập một cỗ chân nguyên, trợ Gầy U Minh bảo vệ tâm mạch. Chỉ là một trường này đánh cho quá độc ác. Gầy U Minh mặc dù không có lập tức tử, nhưng cũng là cốt cách vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ trọng thương. Một cái mạng đã đi chín thành. Bây giờ còn có thể còn sống, toàn bộ nhờ một miệng chân nguyên dáng chống đỡ. Chỉ đợi chân nguyên tiêu tán, liền sẽ một mệnh ô hô. "Ta rất hiếu kỳ, vì cái gì các ngươi hai cái thụ thương lão cẩu, đột nhiên đến tìm ta gây phiền phức?" Trầm Lâm Phong nhìn lấy hai người, ánh mắt băng lãnh. Gầy U Minh một bên thổ huyết, một bên cười lạnh, "Cầu phú quý trong nguy hiểm, ai để ngươi tiểu tử có trọng bảo tại thân đâu, không giết ngươi giết ai?" "Trọng bảo?" Trầm Lâm Phong nhíu mày. Gầy U Minh ho khan thổ huyết, nhe răng cười mở miệng, "Lão phu nghe nói qua tiểu tử ngươi sự tích, trước đây không lâu, ngươi vẫn chỉ là một cái hậu thiên cựu trọng võ giả, gia tộc bi thảm diệt môn. Thế nhưng là vẫn chưa tới một tháng, ngươi thế mà đã đột phá chân nguyên cảnh, không chỉ có diệt cựu gia cả nhà, liền Âu Hạo Dương cũng tử tại ngươi trong tay. Coi như ngươi là trăm năm khó gặp tuyệt thế yêu nghiệt, nếu không có tuyệt thế thần công nơi tay, tu vi làm sao có thể như thế đột nhiên tăng mạnh?" Béo U Minh nói tiếp, "Ngọc Mỹ Nhân phải chăng có thể mở ra Diệp Trạm Thiên bảo tàng vẫn là ẩn số, Kiếp Hỏa Đao Quyết có tồn tại hay không cũng không người nào biết, nhưng trên người ngươi thần công lại là hàng thật giá thật. Kể từ đó, chúng ta làm gì bỏ gần tìm xa?" U Minh nhị quái cùng thì lộ ra mỉa mai cười lạnh, "Trì Ngạo cùng Vương Bá Thiên vì Ngọc Mỹ Nhân quyết đấu sinh tử, thật tình không biết coi như cướp đến tay cũng là khoai lang bằng tay. Tiểu tử ngươi mới là một tòa chân chính bảo sơn." Hai người trong mắt tinh quang lấp lóe, lộ ra giống như rắn độc vẻ tham lam. Kỳ thật tại đến Kim Đao môn trước đó, U Minh nhị quái đúng là vì Ngọc Mỹ Nhân mà đến. Nhưng khi nhìn đến Trầm Lâm Phong về sau, hai người lập tức cải biến kế hoạch. Chỉ cần bắt giữ Trầm Lâm Phong, liền có thể đạt được thần công của hắn bí tịch, chẳng phải là so tranh đoạt Ngọc Mỹ Nhân muốn đơn giản hơn nhiều. "Hảo hảo hảo, người trên giang hồ quả nhiên đều là có đầu óc." Trầm Lâm Phong có chút bội phục U Minh nhị quái tinh thần nhanh nhẹn, có thể kịp thời bỏ qua Ngọc Mỹ Nhân, ngược lại đem mục tiêu đặt ở trên người hắn. Như thế quả quyết, thật không phải người bình thường có thể làm được. Ai nói tà tu đều là không có não tử? Bọn hắn não tử so với ai khác đều tốt. Lão phu hai người nhìn tính và tính, không có tính tới khinh công của ngươi càng như thế xuất thần nhập hóa. Vừa mới một kích kia chúng ta chuẩn bị đã lâu, tự giác thời cơ tóm đến tinh chuẩn, lại vẫn để ngươi tránh khỏi. U Minh nhị quái thần sắc không cam lòng. Trầm Lâm Phong lạnh hừ một tiếng, "Đã làm thì muốn trả giá đắt, ta đưa các ngươi lên đường." Ngâm Phong kiếm ra khỏi vỏ, Trầm Lâm Phong huy kiếm từ dưới lên trên quét qua, kiếm khí gào thét mà ra, bắn thẳng đến U Minh nhị quái. "Veng, veng, veng." Kiếm khí chô đến, nền đá gạch liên tiếp nổ tung, chân nguyên càn quét như giang hà dâng trào. "Đi mau." Gây U Minh quá sợ hãi, liền vội vàng đem Béo U Minh đẩy ra. Kiếm khí chính bên trong hắn mặt, phù một tiếng, đem chém thành vài thi, nổ thành huyết vụ. "Lão nhị." Béo U Minh trông thấy Gầy U Minh bị giết, ánh mắt trong nháy mắt huyết hồng một mảnh, sắc mặt vô cùng dữ tợn. "Tiểu xuất sinh, lão phu làm thịt ngươi." Chương 53, đột phá chân nguyên cảnh lục trọng, lĩnh ngộ song trọng chân ý, thực lực tăng bọn hắn bỗng nhiên vùng ra một chi phi luân giữa không trung giải thể mở ra, bắn ra đếm không hết nhỏ bé phi châm. Đây là cơ quan ám khí Hàn Vũ Thiên Ti, bên trong dấu 999 căn tỉ mỉ như lông châu phi châm, tất cả đều có tôi luyện thực cốt kịch độc, càng thêm có phá vỡ chân nguyên chi lực. Phàm là chúng một cái, kịch độc lập tức phát tác. Coi như là chân nguyên cảnh cao thủ, cũng sống không qua nhất thời nửa khắc, sẽ hóa thành độc huyết mà chết. 999 căn độc châm bắn một lượt, đùn đùn kéo đến, tầm thường chân nguyên cảnh võ giả muôn vàn khó khăn né tránh. Thế mà tử vật này lại không làm gì được Trầm Lâm Phong. Điều trùng tiểu kỹ, cũng dám mua rượu trước cửa lỗ ban. Hắn mũi chân điểm nhẹ, thân hình hóa thành một luồng gió nhẹ, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. 999 căn độc châm gào thét mà qua, đem gạch lát sàn đâm thành con nhím, lại chỉ bắn thủng không khí. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể né tránh Hàn Vũ Thiên Ti? Béo U Minh trừng lớn hai mắt, trong mắt đều là vẻ không thể tin được. Cùng lúc đó, một đạo kiếm quang từ hắn trong đôi mắt sáng lên, lóe lên một cái rồi biến mất. Kiếm quang như ngân hà đổ ngược, lưu tinh cực nhanh, lướt qua cổ của hắn. Trầm Lâm Phong phiêu nhiên rơi xuống đất, tay kéo kiếm hoa, thu kiếm vào vỏ. Có thể chết ở ta nhất kiếm kinh phong phía dưới, ngươi đời này không tiếc. Nói nhỏ vang lên, Béo U Minh đầu phóng lên tận trời, sắc không đầu thân ẩm vàng sụp đổ. Trước khi chết trong nháy mắt, hắn mới rốt cục cảm thấy hối hận. Nếu bọn hắn không có đánh lén Trầm Lâm Phong, cũng sẽ không rơi vào cái đầu một nơi thân một nẻo, chết không toàn thây xuống tràng. Cơ duyên, quả nhiên không cưỡng cầu được. Lợi hại lợi hại, Trầm công tử quả nhiên lợi hại. Tiêu Nhược Thủy ở một bên vỗ tay bảo hay, chỉ là nàng tiếng nói nhất chuyện, U Minh nhị quái có một câu không có nói sai, công tử thực lực như thế đột nhiên tăng mạnh, ngay cả ta cũng có chút hiếu kỳ công tử tu luyện đến tuột cùng là loại nào thần công rồi. Theo ta được biết, dù cho là ta Thiên Ma Tông chấn tông tuyệt học Thiên Ma đại pháp, cũng vô pháp để người tại ngắn ngủi thời gian một tháng theo hậu thiên cựu trọng đột phá đến chân nguyên cảnh. Mà lại công tử nhìn lấy cũng không giống là tu luyện qua cấm thuật, dựa vào nghiền ép sinh mệnh lực hoặc là tiềm lực đột phá. Trầm Lâm Phong mặt không biểu tình, thánh nữ như muốn biết có thể tới gần một điểm hỏi, nói không chừng ta liền nói cho ngươi. Vẫn là từ bỏ. Tiêu Nhược Thủy ra vẻ sợ hãi, lui lại mấy bước, vỗ bộ ngực cao vút nói ra, công tử ánh mắt quá lạnh, sát ý lạnh hơn, nô gia sợ hãi áp sát quá gần, cũng cùng U Minh nhị quái một cái xuống chẳng. Bất quá lấy công tử thông tuệ, sẽ không nghĩ không ra coi như giết ta cũng vô dụng. Theo công tử danh tiếng càng ngày càng vang, chú ý tới ngươi tu vi dị thường người sẽ càng ngày càng nhiều. Không được bao lâu, công tử tại người giang hồ trong mắt cũng là một tôn sống sờ sờ ngọc mỹ nhân. Chậc chậc chậc. Nàng lộ ra một tia trêu tức ý cười, công tử thật sự là được hoan nghênh, trên giang hồ vô luận nam nữ lao hấu, đều muốn đối ngươi thèm nhỏ nước dãi, cả ngày lẫn đêm nghĩ đến ngươi, nhớ kỹ ngươi, hận không thể đưa ngươi chiếm thành của mình, hung hăng sủng ái. Lời này nghe có chút bị uội, Trầm Lâm Phong cảm giác Tiêu Nhược Thủy thực chất bên trong có thể là cái hủ nữ. Ngươi cũng muốn? Trầm Lâm Phong để tay tại trên chuôi kiếm, tùy thời chuẩn bị rút kiếm. Tiêu Nhược Thủy duỗi lưng một cái, lộ ra có lồi có lõm dáng người, vũ mị cười một tiếng, ta coi như xong, Thiên Ma Tông thần công bí tịch vô số, sẽ không thiếu ngươi môn kia. Nhớ kỹ, tương lai nếu là không chỗ dung thân, có thể đến Thiên Ma Tông, lời hứa của ta đối với ngươi vẫn như cũ hữu hiệu. Tương lai ngươi nếu có thể leo lên tông chủ vị trí, ta chắc chắn sẽ tự tiến cử cái chiếu, vì ngươi hồng tụ thiên hương. Nói xong, Tiêu Nhược Thủy hóa thành một đạo hư ảnh bắn vào hắc ám bên trong, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, xa xa chỉ có một thanh âm truyền đến, Trầm Lâm Phong, ngươi rất có ý tứ, chúng ta sau này còn gặp lại. Còn có, Ngọc Mỹ Nhân một chuyện lòng dạ thâm sâu khó lường, ngươi đã hãm sâu trong đó, muốn tránh là tránh không rơi. Tất cả mọi người đi, Kim Đao môn ngoại trừ thi thể khắp nơi, chỉ còn hắn một người sống. Trầm Lâm Phong bắt đầu mở thi. Kim Đao môn trong trong ngoài ngoài, từ trên xuống dưới bao quát thi thể, đều bị hắn vơ vét một lần. Kim phiếu, ngân phiếu, thỏi vàng, nén bạc cùng đồ cổ tranh chữ, Kim Đao môn nhiều năm tích xúc toàn bộ rơi vào hắn trong tay. Thô sơ giản lược kiểm kê một phen, kim ngân tài bảo cùng cổ vật tranh chữ ước chừng giá trị 100 vạn lượng bạch ngân. Nhìn lên trước mặt rất nhiều kim ngân tài bảo, Trầm Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu, không có không gian tùy thân thật đúng là phiền phức, tài bảo quá nhiều đều mang không đi. Vừa dứt lời, hệ thống điện tử âm thì vang lên. Đinh, hệ thống mở khóa không gian tùy thân công năng, thỉnh ký chủ sử dụng. Nhất Trầm Lâm Phong ánh mắt sáng lên, rốt cục có không gian tùy thân. Này mới đúng mà, không có không gian tùy thân hệ thống không phải một cái hợp cách hệ thống. Tâm niệm nhất động, hắn ý thức đi vào một chỗ không gian. Không gian quang sáng như ban ngày, dài rộng ước chừng 10 mét, cao 5 mét, giống như là một cái phòng nhỏ. Tuy nhỏ một chút, nhưng trước mắt đủ. Đem kim ngân tài bảo thu sạch nhập không gian, Trầm Lâm Phong xuất ra công pháp võ kỹ xem xét. Đầu tiên là Kim Đao môn công pháp bí truyền, Duệ Kim Quyết. Lần này lấy được là hoàn chỉnh Duệ Kim Quyết. Trừ cái đó ra còn có đao pháp kim qua phá hiểu khinh công tường vân bộ trưởng pháp kim qua liệt bia thủ cùng dịch dung thuật lưu truyền khá rộng võ kỹ. Đem sở hữu công pháp và võ kỹ xem hết cũng thu nhận sử dụng, hệ thống lập tức vang lên thanh âm nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đến nội công tâm pháp cùng võ kỹ, phải chăng tu luyện? Tu luyện, toàn bộ rốt đầy. Đinh, ký chủ tu luyện Duệ Kim Quyết, thêm điểm bên trong. Duệ Kim Quyết đột phá bắt trọng, cửu trọng, thập trọng, thập nhất trọng viên mãn. Công pháp dung hợp bên trong, cửu diệu phần tiên quyết thăng cấp bên trong. Thăng cấp thành công, diễn sinh đệ bắt trọng. Đinh, hệ thống thêm điểm bên trong. Cửu diệu phần tiên quyết đột phá đệ bắt trọng viên mãn. Trầm Lâm Phong thể nội chân nguyên bạo động, rồi rào chân nguyên như là trường giang sông lớn, không ngừng lan lộn. Chân nguyên diễn hóa thực chất hỏa diễm, tại trung quanh hắn xoay quanh. Hắn quanh chân ngồi tại hỏa diễm bên trong, khí tức tăng vọt, cảnh giới phi tốc đột phá. Chân nguyên nhị trọng, chân nguyên tam trọng, chân nguyên ngũ trọng, mãi cho đến chân nguyên lục trọng mới dừng lại. Trong nháy mắt, hắn thì theo chân nguyên cảnh nhất trọng đột phá đến chân nguyên cảnh lục trọng. Kim Đao môn Duệ Kim Quyết tu luyện tới viên mãn, nhiều nhất chỉ có thể đột phá đến chân nguyên cảnh tứ trọng. Nhưng Trầm Lâm Phong cựu diệu phần tiên quyết lấy hắn tinh hoa, đi hắn bã, tinh diệu trình độ đã bao trùm tại Duệ Kim Quyết phía trên, mà lại tu ra tới cựu diệu chân nguyên, so cùng chờ cấp bậc công pháp uy lực mạnh hơn mấy lần. Cùng lúc đó, cái khác võ kỹ cũng toàn bộ lên tới mắt cấp. Phá Quân Đao Quyết dung hợp kim qua phá hiểu, diễn sinh mới đao pháp Phá Quân Lục Thiên Đao. Đao pháp dung hợp Phá Quân Sát Phạt cùng Kim Qua Liệt Thiên chính là một môn địa giai đao pháp, mắt cấp về sau trợ Trầm Lâm Phong lĩnh ngộ đao ý Kim Qua Liệt Bia Thủ dung hợp ưng trảo chết mai thủ, toái thạch trường, diễn sinh mới trưởng pháp Liệt Hồng Cầm Long Thủ. Cái kia trưởng pháp dung hợp nước bia chi bá đạo, chết mai chi khéo léo kỹ, chính là một môn cương nhu hòa hợp địa giai võ kỹ, trợ hắn lĩnh ngộ kim chi chân ý, chí dương chí cường, mộ chính binh sát phạt. Không chỉ có thể dùng tại trưởng pháp phía trên, cũng có thể cùng đao pháp đao ý phối hợp sử dụng, uy lực vô cùng. Chương 54, Ngọc Mỹ Nhân mất mà được lại, 12 cao thủ đều tới. Lâm vào vây quanh một khi lĩnh ngộ võ đạo chân ý, cách dùng liền không lại câu nệ tại một môn võ kỹ lên, mà chính là muốn dung hội quán thông, tự tại tùy tâm. Tựa như hắn phong chi chân ý, cũng sẽ không chỉ dùng Thái Hư Du Thiên Bộ thôi động, mà chính là dùng phong chi chân ý dung hợp đạo pháp giết địch. Trừ cái đó ra dịch dung thuật cũng đầy cấp, hai ngón tay giỏ xét động cùng đường quanh co dung hợp diễn sinh ra diệu thủ không không. Cả hai kết hợp, lại thêm tuyệt đỉnh kinh công, để hắn ra ngoài làm một cái thần tâu dư xài. Tính danh, Trầm Lâm Phong cảnh giới, chân nguyên lục trọng công pháp, cửu diệu phần thiên quyết, bắt trọng viên mãn, phá quân lục tiên đao, chân ý, Thái Hư Du Thiên Bộ. Chân ý, cùng phong lưu bất kiếm, viên mãn, liệt hồng cầm long thủ, chân ý, dịch dung thuật, viên mãn, diệu thủ không không, viên mãn, điểm số, 1000 vạn đức chân nguyên lục trọng tu vi, lại thêm ba loại chân ý mặc dù là chân nguyên cảnh cửu trọng võ giả, hắn cũng dám chính diện nhất chiến. Tại Kim Đao môn nghỉ ngơi một đêm, Sáng sớm ngày thứ hai, khuynh chân ngồi tại đại điện Trầm Lâm Phong đột nhiên mở hai mắt ra. Lỗ tai khẽ nhúc nhích, tiếng bước chân dồn dập, tiếng thở dốc gần ẩn truyền đến. Chỉ nghe loại kia cắt đứt thở mạnh, là hắn có thể kết luận người tới bị nội thương rất nghiêm trọng. Máu tươi rót vào phổi, mỗi hô hấp một lần đều phải thừa nhận kịch liệt đau nhức, dùng hết toàn lực. Trầm Lâm Phong đi ra đại điện, chỉ thấy một cái cước bộ lão đạo, toàn thân nhuốm máu, vương bít lấy lồng ngực nam nhân lão đạo nghiêng ngã xuống lại. Cách hắn còn có hai trượng khoảng cách lúc, rốt cục chống đỡ không nổi, một đầu mới ngã xuống đất. Trình Ngạo. Trầm Lâm Phong liếc một chút nhận ra người đến thân phận, rõ ràng là đêm qua cướp đi ngọc mỹ nhân bá đao Trình Ngạo. Chậc chậc chậc, thật thảm a. Hắn nhịn không được xách miệng lắc đầu. Tuy nhiên đã sớm đoán được Trình Ngạo cướp đi ngọc mỹ nhân sẽ biến thành mục tiêu công kích, bị người vây giết. Lại không nghĩ hắn chỉ chống một đêm thì không chịu nổi. Đêm qua Trình Ngạo một người đánh lui Tiêu Nhược Thủy, Vương Bá Thiên cùng U Minh Nhị Quái bốn đại cao thủ, cướp đi ngọc mỹ nhân, cái kia là bực nào hăng hái. Có thể chỉ là ngắn ngủi một đêm, hắn thì gãy mất cánh tay trái, ngực bụng bả vai bị lợi khí xuyên qua, một lô thai không cánh mà bay, miệng phun màu đen độc huyết. Trên thân vết đau, kiếm thương, phi tiêu khè, độc châm ám khí lưu lại vết thương trùng vào một chỗ chừng 2-30 chỗ. Có thể thấy được vây giết hắn người xa không chỉ 5-6 cái đơn giản như vậy. Có điều hắn bị truy sát quay về đường cũ là có ý gì? Cho rằng Kim Đao môn bị diệt, nơi này không có người có thể tạm thời ẩn nút. Trình Ngạo còn chưa mất đi ý thức, ánh mắt đục ngầu, lờ mờ thấy rõ Trầm Lâm Phong. Hắn nhận ra, Trầm Lâm Phong cũng là đêm qua đem ngọc mỹ nhân ném ra tới người. Tay phải hắn duỗi vào trong ngực, đem ngọc mỹ nhân lấy ra, đưa về phía Trầm Lâm Phong, trắng loáng như tuyết mỹ nhân pho tượng đã bị máu tươi của hắn nhuộm thành màu đỏ thẫm. "Ân, ân, ân." Trình Ngạo suy yếu mở miệng, lời còn chưa dứt, ánh mắt đột nhiên chừng một cái, cánh tay bất lực rủ xuống, triệt để tắt thở. Anh, mấy cái ý tứ?" Trầm Lâm Phong nhíu mày. Người tốt xấu là một cái chân nguyên cảnh đại cao thủ, cho dù chết cũng không cần sợ hai hô to anh à. Cái này Di Ngôn nghe được để hắn mạc danh kỳ diệu. Còn có, đây là dự định đem ngọc mỹ nhân còn cho ta ý tứ sao? Trầm Lâm Phong nhìn lấy Trình Ngạo ngọc trong tay mỹ nhân, nói thực ra hắn cũng không phải là rất muốn. Hiện tại hắn cơ hồ có thể kết luận, ngọc mỹ nhân cùng bảo tàng từ đầu tới đuôi cũng là một cái hoang ngôn. Hắn có thể không muốn bởi vì một cái hoang ngôn, bị cái kia giấu ở hậu trường hơn 60 năm chăn heo người làm heo giết. Siêu, siêu, siêu. Dồn dập âm thanh xé gió lên, một đạo lại một đạo bóng người theo bốn phương tám hướng đánh tới, hiện lên hình nửa vòng tròn bao quanh, ẩn ẩn đối Trầm Lâm Phong hình thành vây quanh chi thế. Hắn khỏe mắt liếc qua hướng về sau thoáng nhìn, sau lưng đại điện trên nóc nhà cũng có ba đạo bóng người đứng thẳng, phong tỏa đường lui của hắn. Trước sau trái phải hết thảy 12 người, toàn là chân nguyên cảnh võ giả, đại khái chia làm bốn phe cánh. "Tiểu tử, ngươi là cái gì người? Vì sao lại ở chỗ này?" Một cái cầm đao đại hán gầm thét, đại đao nện ở dưới chân, cắm vào gạch lát sàn. Không giống nhau Trầm Lâm Phong trả lời, một cái áo đỏ lão đầu hô một tiếng, "Là Trình Ngạo, hắn chết." Lão đầu chỉ Trình Ngạo thi thể, trước tiên phát hiện trên tay hắn bạch ngọc pho tượng, trong tay hắn chính là ngọc mỹ nhân. Lão đầu trong mắt phóng xuất ra vô cùng tham lam hàn quang, người khác cũng giống như thế. Áo đỏ lão đầu vẫn chưa trước tiên tiến lên cất đoạn, mà chính là để phòng quét người chung quanh liếc một chút. Bốn phe cánh lẫn nhau cảnh giác, ai cũng không dám đệ nhất cái tiến lên. Trầm Lâm Phong nhìn chung quanh mọi người, mở miệng nói, "Chư vị là vì ngọc mỹ nhân mà đến, cùng tại hạ không quan hệ, tại hạ đi trước một bước." Đang khi nói chuyện, hắn làm bộ rời đi, nhìn cũng không nhìn cái kia ngọc mỹ nhân liếc một chút. Nhưng đại hán kia lại vung đao quét ngang, "Đứng lại, ai cho phép ngươi đi? Lão tử không nói chuyện, hôm nay người nào cũng đừng hòng đi." Đại hán nét mặt đầy vẻ giận dữ nhìn chằm chằm Trầm Lâm Phong nói, "Ngươi vẫn chưa trả lời lão tử vấn đề đâu, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Cùng Trình Ngạo là quan hệ như thế nào? Hắn trước khi chết tại sao lại muốn tới gặp ngươi?" Trầm Lâm Phong lạnh nhạt lắc đầu, "Ta không biết hắn, chỉ là trùng hợp mà thôi." "Trùng hợp? Lão tử chưa bao giờ tin cái gì trùng hợp. Ngươi tất nhiên cùng Trình Ngạo có quan hệ, hắn trước khi chết cùng ngươi nói cái gì? Có phải hay không có quan hệ ngọc mỹ bí mật của ngươi? Còn có, ngươi có phải hay không đem thật ngọc mỹ nhân cầm đi?" Trình Ngạo trong tay chỉ là hàng nhái. Cầm đao đại hán ánh mắt che lấp mà nhìn chằm chằm vào Trầm Lâm Phong, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, sát khí dày đặc. Người khác nghe xong lời này, tất cả đều như lang như hổ nhìn chằm chằm Trầm Lâm Phong. Chỉ cần cùng ngọc mỹ nhân có quan hệ, dù là khả năng lại tiểu, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua. "Ngươi trẻ tuổi, lão phu cho ngươi một cái sống sót cơ hội có được hay không?" Áo đỏ lão đầu cười ha hả nhìn lấy Trầm Lâm Phong, một mặt thiện ý, "Ngươi đem ngọc mỹ nhân lấy tới, giao cho ta, chỉ cần ngọc mỹ nhân là thật, lão phu thì bảo vệ ngươi tính mệnh." Cầm đao đại hán khinh thường lạnh hừ một tiếng, "Huyết ý lão quỷ, ngươi không bảo vệ được tiểu tử này, đừng nói là hắn, ngươi tự thân cũng khó khăn bảo vệ." Áo đỏ lão đầu nộ khí nảy sinh, nhạc tướng trạch, bớt ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, lão đầu tử tung hoành giang hồ thời điểm, ngươi còn tại ngươi trong ngực mẹ bú sữa đây. Tiểu bối đối mặt tiền bối liền phải nhiều hơn kiểm điểm, nếu không khẩu xuất của ngôn, nhưng là sẽ mất mạng. Nhạc tướng trạch giận dữ, lão quỷ đầy miệng phun phân, ít tại lão tử trước mặt cậy ra lên mặt, hôm nay lão tử thì rút đầu lưỡi của ngươi. Huyết ý lão quỷ nhe răng cười, có bản lĩnh liền đến, lão đầu tử thay cha mẹ ngươi giáo huấn ngươi một chút. Cầm đao đại hán nhạc tướng trạch cùng huyết ý lão quỷ hai người đối chọi gay gắt, hỏa khí rất lớn. Nhạc tướng trạch ngoại hiệu nộ lôi đao, không phải trục phong của người, mà chính là liền nhau trường đình của người. Huyết ý lão quỷ tên thật căng mục, là huyết ý địa bảo bảo chủ, một thân ba phần chính, bảy phần tà đồng dạng uy danh hiển hách. Hai người đều mỗi người mang theo thủ hạ đắc lực. Ngoại trừ nhạc tướng trạch cùng huyết ý lão quỷ, hai phe còn lại trận doanh cũng đều không phải là lương thiện. Bên trái nhất ba người, một nam hai nữ. Nam nhân cầm song kiếm, hai nữ nhân dung mạo mở dạng, là song sinh tỷ muội, cầm bên lưỡng đao. Ba người đều đã đến trung niên, nhưng không khó coi ra nam nhân lúc tuổi còn trẻ là cái mỹ nam tử, hai nữ nhân phong vận vẫn còn, lúc tuổi còn trẻ cũng đều là nhất đẳng mỹ nhân. Kết hợp đủ loại đặc thù, Trầm Lâm Phong xác nhận ba người đến từ Tàn Nguyệt Sơn Trang. Nam nhân là Tàn Nguyệt Sơn Trang trang chủ, Hướng Nguyệt Bạch. Hai nữ nhân là thê tử của hắn, Tả Thu Thủy, Tả Thu Sương. Cuối cùng là đứng tại đại điện trên nóc nhà ba nam nhân, tất cả đều thân mặc áo đen, đầu đội mũ rộng đành, khăn che mặt, tay cầm hoành đao. Thân phận tạm thời không rõ, nhưng nhìn chỗ đứng cùng phối hợp, rất giống trong quân binh lính. Chương 55, đại khai sát giới, đã các ngươi tự tìm đường chết, ta liền thành toàn các ngươi. Áo đỏ lão quỷ mở miệng, ngươi trẻ tuổi, đem ngọc mỹ nhân đưa cho lão phu. Nhạc tướng Trạch gầm hét, ngươi dám? Lời còn chưa dứt, Trầm Lâm Phong đại thủ nhất trảo, chân nguyên chụp ra đem ngọc mỹ nhân hút vào lòng bàn tay. Điên điên ngọc mỹ nhân, Trầm Lâm Phong nhìn về phía Nhạc tướng Trạch, nhếch miệng lên một tia trêu tức cười lạnh. Giống như đang nói, ta thì dám, ngươi có thể làm gì ta? Huyết Ý lão quỷ đại hỉ, hảo tiểu tử, quả nhiên đảm lượng kinh người, là một nhân tài, mệnh của ngươi lão phu bảo vệ. Ngươi không bảo vệ được. Nhạc tướng Trạch cầm đao phóng tới Trầm Lâm Phong, nhảy lên thật cao, vung đao đánh rớt, bao đầu tiểu tử to gan lớn mật, muốn chết. Đao khí như thủy ngân quần cuộn trên mặt đất, bay thẳng Trầm Lâm Phong mi tâm yếu hại. Làm cản. Áo đỏ lão quỷ giận dữ, vội vàng phóng tới Nhạc tướng Trạch, lòng bàn tay chân nguyên hội tụ, đánh ra một cái huyết sắc đại thủ lớn, đánh phía sau lưng của hắn. Nhạc tướng Trạch hai người thủ hạ đồng thời xuất đao, vung đao bổ về phía huyết sắc đại thủ lớn, vì Nhạc tướng Trạch tranh thủ thời gian. Cùng lúc đó, Huyết Ý lão quỷ hai người thủ hạ cũng một trái một phải, phóng tới Trầm Lâm Phong. Sáu tên chân nguyên cảnh võ giả đồng thời xuất thủ, thời gian phảng phất tại thời khắc này đóng băng. Trầm Lâm Phong ngẩng đầu, ánh mắt híp lại, sát cơ tự đồng tử hiện lên. Ken một tiếng đao minh, thanh minh đao tự sau lưng vỏ đao bay ra, rơi vào trong tay. Đao nhận bạch phá bầu trời, một cổ cực nóng nhiệt độ cao khí lãng bạo phát đi ra, trong lúc mơ hồ vang lên một tiếng long ngâm. Phá quân đoạn nhạc. Một thức thượng thiêu, thuận thế chém thẳng xuống. Đao quang như cầu đồng, đao khí dài đến 10 mét, gào thét mà ra, cùng Nhạc tướng Trạch đao khí va chạm nhau cùng một chỗ. Âm ầm tiếng vang, chân nguyên nổ tung, một cỗ khí lãng bạo phát, càn quét hai người phương viên hơn 10 trượng, nền đá gạch bị tầng tầng lật tung. Trầm Lâm Phong một bước đã lui, mãnh liệt xông lên trước. Xem xét lại Nhạc tướng Trạch, bị đao khí đánh bay, giữa không trung rên lên một tiếng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Đếm sợi đao khí hoa qua gương mặt của hắn, xé mở từng đạo miệng máu. Phá quân lục thiên đao chi phá quân đoạn nhạc, đây là cơ sở để nhất thức, chiêu thức không quá mức biến hóa, ý tứ cũng là một cái lực lớn vô cùng, lấy lực ép người. Tuy nhiên thẳng tới thẳng lui, nhưng phối hợp hắn cửu diệu chân nguyên, đao khí uy lực có thể xưng khủng bố như vậy, không có khả năng. Nhạc tướng Trạch quá sợ hãi, khó có thể tin. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, chính mình tất sát một đao không chỉ có bị Trầm Lâm Phong một người trẻ tuổi ngăn lại, thậm chí còn ở vào hạ phong. Cái kia xâm nhập thể nội đao khí vô cùng nóng rực, để hắn ngũ tạng đều cháy, quanh thân đau đớn khó nhịn. Tiểu tử, ngươi đến tuột cùng là ai? Như thế nào có thực lực như thế? Chuyện cho tới bây giờ Nhạc tướng Trạch lại ngu xuẩn, cũng đã đoán được Trầm Lâm Phong lai lịch không phải bình thường. Nếu không một người trẻ tuổi, làm sao có thể còn mạnh hơn hắn? Tuổi còn trẻ nắm giữ thực lực như vậy, dù cho là những cái kia danh môn đại phái thiên kiêu cũng so ra kém. Người sắp chết, không cần hỏi nhiều. Trầm Lâm Phong chân đạp lăng hư, quanh thân cuồng phong gào thét, cùng gió dung hợp làm một thể, phong chi chân ý hiển thị rõ, thân pháp tốc độ báo tố đến cực hạn. Siêu kình phong ập vào mặt, Trầm Lâm Phong giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Nhạc tướng Trạch trước người, thanh minh đao chém thẳng xuống. Thiên quân đích dịch, ken đao quang thành sông, chợt lóe lên. Lại khác tại Nhạc tướng Trạch con ngươi chỗ sâu, thật lâu không rời. Hắn muốn cản, lại ngăn không được, Trầm Lâm Phong đao quá nhanh thật. Chân ý. Nhạc tướng Trạch biểu lộ ngốc trệ, hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời, chấn kinh thì thảo. Lời còn chưa dứt, hắn mi tâm nứt ra một đầu vết máu, kéo dài xuyên qua trung tuyến. Hai mảnh thi thể sai chỗ, máu tươi phun ra, trái phải tách ra. Trầm Lâm Phong phiêu nhiên rơi xuống đất, trong tay thanh minh đao nhận bóng loáng như gương, không dính nửa điểm máu tươi. Sau lưng hai mảnh thi thể rơi xuống, trung điệp đập xuống đất, ngã thành bùn não. Giao thủ bất quá trong nháy mắt, Nhạc tướng Trạch bị chém giết. Không khí hoàn toàn tĩnh mịch, Huyết Ý lão quỷ, Hướng Nguyệt Bạch phu thê, cùng với các người, tất cả đều một mặt chấn kinh nhìn qua Trầm Lâm Phong. Chấn kinh sau khi, trong mắt chỗ sâu còn lóe qua một chút hoảng sợ. Nộ lôi đao Nhạc tướng Trạch, cứ thế mà chết đi. Hướng Nguyệt Bạch không tự giác nắm chặt song kiếm, hầu kết phía trên phía dưới chập trùng, nuốt nước miếng. Phu quân cẩn thận, người này thực lực đáng sợ, tuyệt đối không thể đại ý. Hai vị thê tử tại sau lưng nhỏ giọng nhắc nhở. Huyết Ý lão quỷ nhìn lấy Trầm Lâm Phong, thanh âm trầm thấp khàn khàn, cả ngày đánh ngỗng, lại không nghĩ bị ưng mổ vào mắt, lão phu lại không nhìn ra ngươi mới là ẩn tàng đến sâu nhất. Vừa mới hắn còn nói muốn bảo vệ Trầm Lâm Phong tính mệnh, bây giờ suy nghĩ một chút nhân ra bất quá là đang vui đùa hắn chơi, hắn từ đầu tới đuôi cũng giống như một cái tôm kép nhãi nhép. Trầm Lâm Phong nhìn về phía Huyết Ý lão quỷ, mặt không biểu tình, nguyên bản ta không muốn phản ứng các ngươi muốn cướp ngọc mỹ nhân thì đoạn, ta không hứng thú. Có thể đã các ngươi tự tìm đường chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi, đưa các ngươi xuống địa ngục. Anh bước ra một bước, Trầm Lâm Phong hóa thành một đạo hắc ảnh. Hắc ảnh một phân thành hai, bắn thẳng đến Nhạc tướng Trạch hai tên thủ hạ. Thanh minh thân đao thiêu đốt liệt diễm, sắc cơ lại nổi lên. Lan đi, ngươi không được qua đây a. Hai người tâm thần rung mạnh, doa đến sợ vỡ mật, không chút nghĩ ngợi, quay người chạy trốn. Liên Nhạc tướng Trạch đều bị Trầm Lâm Phong hai đao giết chết, bọn hắn thực lực kém xa Nhạc tướng Trạch, làm sao có đảm lượng cùng Trầm Lâm Phong giao thủ? Có thể khinh công của bọn hắn tốc độ, lại như thế nào có thể cùng Trầm Lâm Phong so sánh? Bạch Kình Phong gào thét, Trầm Lâm Phong cùng hai người sượt qua người, chạy trốn hai người đầu phi lên, sắc không đầu thân tiếp tục hướng phía trước mấy bước, sau đó quỳ rạp xuống đất, ầm vang sụp đổ. Mọi người cùng nhau xông lên, không giết hắn, chúng ta đều phải chết. Huyết Y lão quỷ nổi giận gầm lên một tiếng, vận chuyển thể nội chân nguyên, đánh ra từng cái huyết sắc đại thủ ấn. Thủ ấn rơi xuống, đem quảng trường mặt đất đánh ra nguyên một đám cái hố. Chân nguyên bạo liệt, chiêu chiêu công kích trực tiếp yếu hại. Trầm Lâm Phong chân đạp thái hư du thiên bộ, thân hình lấp lóe, hoặc xê dịch, hoặc lưng ngang, hoặc lăng không bay lên, đem Huyết Ý lão quỷ sát chiêu toàn bộ né tránh. Cùng lúc đó, Hướng Nguyệt Bạch phu thê ba người cũng xuất thủ. Hướng Nguyệt Bạch song kiếm đều xuất hiện, từng đạo nguyệt nha hình kiếm khí bay vụt, giống như từng vòng tiểu hình tàn nguyệt. Đây là Tàn Nguyệt Sơn trang đời đời truyền lại kiếm pháp, Long Nguyệt thập cửu kiếm, tương truyền trăm năm trước vẫn là một môn địa giai võ kỹ, luyện đến cảnh giới tối cao có thể lĩnh ngộ kiếm ý, chỉ tiếc về sau Tàn Nguyệt Sơn trang gặp đại nạn, kiếm phổ không được đầy đủ, lưu đến bây giờ chỉ còn tàn thiên, uy lực không lớn bằng lúc trước. Hướng Nguyệt Bạch hai vị thê tử làm nguyên đương đao, cũng không dám cùng Trầm Lâm Phong tận chiến, chỉ dám một trái một phải, phóng thích đao khí, áp xúc Trầm Lâm Phong hành động không gian, ý đồ ép hắn lộ ra sơ hở. Trầm Lâm Phong vung đao chém nát kiếm khí, lại né tránh đao khí, một chân đá trúng quảng trường phía trên một tòa thạch đèn, mượn lực cực tốc lướt đi, hóa thành một đầu phong long, bắn thẳng về phía xanh nhạt phu thê ba người. Vạn cốt thành cô, ba ba bá. Đao quang trong nháy mắt sáng lên, một cái chớp mắt cửu đao. Mỗi một đao vừa tối dấu bốn loại biến hóa, đao chiêu biến hóa thất thường, không cách nào phòng ngự. Hướng Nguyệt Bạch phu thê ba người bị đao khí chọn không sau ba phủ, xé rách. Đao quang tung hoành ở giữa, ba thân thể người nổ tung, hóa thành đầy trời thịt nát vẩy ra xuống. Phế vật, đều là một đám phế vật. Huyết Ý lão quỷ nhìn đến Hướng Nguyệt Bạch phu thê ba người bị giết, nhịn không được chửi ầm lên. Cùng Trầm Lâm Phong đối địch trước đó, hắn hận không thể Hướng Nguyệt Bạch phu thê ba người đi chết. Nhưng hôm nay bọn hắn bị chết quá nhanh, hắn lại không vui. Cái này mang ý nghĩa rất nhanh hắn liền sẽ lâm vào tứ cố vô thân tình trạng. Chương 56, ta không cần biết các ngươi là ai, ta muốn giết các ngươi liền phải chết. Chém tới xanh nhạt phu thê ba người về sau, Trầm Lâm Phong lơ lửng giữa không trung thời điểm, sau lưng truyền đến dồn dập âm thanh xé gió. Hắn vô ý thức thay đổi thân thể, đầu dưới chân trên treo ngược, trong tầm mắt xuất hiện 7-8 chi lang nha độc tiễn, dán vào chóp mũi của hắn bay vụt mà qua. Xuất thủ là đứng tại đại điện nóc nhà ba cái áo đen mũ rộng về người. Bọn hắn thành xếp theo hình tam giác đứng thẳng, hai vị trí đầu sau một, tay cầm liên nỗ, chính đối Trầm Lâm Phong không ngừng bắn tên. Lang nha độc tiễn uy lực cường đại, một tiễn bay vụt 100m còn có thể xuyên thủng tinh thiết giáp trụ, chuyên môn dùng để săn giết chân nguyên cảnh võ giả. Không chỉ có như thế, trên tên còn có tôi luyện lang độc, có thể dùng người chân nguyên mất khống chế, chạy ngược đan điền. Lang nha độc tiễn chính là trong quân chuyên dụng, ba người này chẳng lẽ lại thật sự là trong quân duệ sĩ? Đại Viêm Vương triều bảo quản lại nghiêm mật, cũng ngăn không được phía dưới có người buôn lậu quân giới, cho nên có lang nha độc tiễn cùng cung nọ lưu nhập giang hồ, cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Chính thức để Trầm Lâm Phong kết luận bọn hắn là trong quân duệ sĩ, là bọn hắn phối hợp cùng chỗ đứng, cùng trên thân khí chất. Mọi người đều biết, quân nhân khí chất cùng giang hồ võ giả khí chất là hoàn toàn không giống. Nghĩ không ra ngoại trừ trấn võ vệ, còn có quân đội người nhúng tay, không biết sau lưng là ai đang nưu đồ. Không giống nhau, Trầm Lâm Phong suy nghĩ quá nhiều, Huyết Ý lão quỷ đã lại lần nữa đánh tới. Liệt hồn trưởng, từng cái huyết sắc đại thủ lớn phá không bay tới, phong tỏa hắn sở hữu đường lui. Hắn hai người thủ hạ lấy ra trên thân sở hữu ám khí, toàn bộ bắn về phía Trầm Lâm Phong. Có độc tiêu, có phi châm, có trông sắt cùng liễu diệp tiểu đao. Tương tự ám khí tại trình ngạo trên thi thể đều có thể tìm tới đối ứng vết thương. Huyết chiến bát hoang. Trầm Lâm Phong vận chuyển thể nội cửu diệu chân nguyên, hùng hồn chân nguyên như đại giang đại hà, sôi trào mãnh liệt, cấp tốc tuôn ra động. Chân nguyên phá thể mà ra, hội tụ tại thanh minh trên đao. Theo đao nhận cuốn một cái, quét qua. Một vòng huyết sắc đao khí hiện lên hình vòng khuyết tán mà ra, quanh thân 10 trượng trong nháy mắt hóa thành tu la trường. Vô luận là bay tới liệt hồn trưởng lực vẫn là lang nha độc tiễn, hoặc là độc tiêu phi trầm, toàn bộ bị đao khí quét sạch sành sanh. Vành, vành, vành. Huyết sắc đao khí hướng về càng xa bên ngoài càng quét, chỗ đến chân nguyên nổ tung, gạch lát sàn phi lên, đem hết thảy tất cả phá hủy thành phế tích. Không tốt, mau lui lại. Huyết Ý lão quỷ quá sợ hãi, đội vàng nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn lăng không bay lên, cực tốc lùi lại, còn không ngừng đánh ra từng đạo trường lực, ý đồ suy yếu đao khí dư uy. Không sai mà cuối cùng vẫn là chậm một bước. Đao khí như là biển động chính bên trong hắn lồng ngực, đem đánh bay ra ngoài. Hắn giữa không trung phun máu phè phè, giống như diều đứt dây một dạng nện rơi xuống đất. Hắn hai người thủ hạ cũng đứt gân gãy xương, không ngừng phun máu, ba người tất cả đều bản thân bị trọng thương. Đại điện trên nóc nhà, ba cái áo đen mũ rộng vành người thấy tình thế không ổn, lập tức thoát ra rút đi. Làm việc quyết đoán, không chút nào dây dưa dài dòng. Trầm Lâm Phong mắt lạnh đảo qua ba người, lập tức hóa thành một đầu phong long hướng về ba người mau chóng đuổi theo, chính là Thái Hư Du Thiên Bộ Chỉ Du Long Kinh Hồng. Bây giờ nghĩ đi, quá muộn. Giống phong long gào thét, mỗi một sợi phong nhận đều rất giống sắc bén đao kiếm có thể phá vỡ kim và ngọc, đem ba người chìm ngập trong đó. Dừng tay, ngươi không có thể giết ta nhóm. Chúng ta là ba người bị phong long chìm ngập, bị phong nhận cắt chém, toàn thân phun huyết, thật giống như bị lăng trì. Trong tuyệt vọng muốn nói ra bối cảnh của chính mình, để Trầm Lâm Phong kiên kỵ không dám hạ tử thủ. Nhưng bọn hắn lời còn chưa dứt, thì bị phong nhận triệt để xé rách, hóa thành ba đám huyết vụ nổ tung. Phong long từ trên trời giáng xuống, Trầm Lâm Phong hiện ra chân thân, biểu lộ đạm mạc băng lãnh. Ta không cần biết các ngươi là ai, ta muốn giết các ngươi liền phải chết. Đã đối với hắn xuất thủ, cái kia liền không khả năng có đường sống. Quản ngươi có bối cảnh gì, hắn đều giết không tha. Thật là đáng sợ người trẻ tuổi. Trọng thương Huyết Ý lão quỷ lòng tràn đầy kiên kỵ. Hắn đến tột cùng là ai? Tuổi còn nhỏ đao pháp khinh công lại đều luyện đến như thế tình trạng xuất thần nhập hóa. Không chỉ có như thế, còn lĩnh ngộ chân ý, đây chính là lão phu cầu mãi 20 năm mà không thể được cảnh giới a. Huyết ý lão quỷ trong lòng không chỉ có kiêng kỵ Trầm Lâm Phong, còn vô cùng ước ao ghen tị. Giờ khắc này, hắn đối trên đời thiên tài tất cả đều tràn ngập thật sâu ác ý, trên đời thì không nên xuất hiện thiên tài. Chỉ cần không có thiên tài, vậy bọn hắn những thứ này khổ tu 67 năm người, liền sẽ không bị người ngắn ngủi vài chục năm thì siêu việt, liền sẽ không xem ra ngu xuẩn như heo chó. Lão quỷ, hiện tại chỉ còn lại có các ngươi ba cái. Trầm Lâm Phong nhìn về phía Huyết Ý lão quỷ, Huyết Ý lão quỷ vô ý thức lui về phía sau hai bước, dưới sự kinh hãi đưa tay ngăn cản, hiểu lầm a. Hắn cúi đầu không lưng, chắp tay cầu xin tha thứ, tiểu hữu đừng nội, cho lão phu một cái cơ hội như thế nào? Chỉ cần tiểu hữu nguyện ý thả lão phu một ngựa, lão phu thể cũng không tiếp tục cùng tiểu hữu đối nghịch. Mà lại từ đó về sau, Huyết Ý liền bảo lấy tiểu hữu như thiên lôi sai đầu đánh đó, hết thảy tài bảo bí tịch cùng nhân mạch tư nguyên, tất cả đều vì tiểu hữu sử dụng. Nói cho cùng, lão phu cùng tiểu hữu cũng không có thâm cừu đại hận, hiểu lầm còn có thể tiêu trừ. Trầm Lâm Phong mặt không biểu tình, dưới chân chân nguyên nổ tung, giẫm nát gạch lát sàn, hóa thành một đạo hư ảnh bắn thẳng đến Huyết Ý lão quỷ. Ngươi không có cơ hội, ta không tin lời thề, chỉ tin tưởng người chết. Ngữ khí rất lạnh, hắn đao lạnh hơn. Lấp lóe đao quang đủ để đóng băng Huyết Ý lão quỷ toàn thân. Huyết Ý gì khinh người quá đáng, lão phu liều mạng với ngươi. Liệt hồn trưởng vạn hồn quy nguyên. Huyết Ý lão quỷ thôi động thể nội toàn bộ chân nguyên, sau lưng hai tên thủ hạ đập trên vai của hắn, đem chân nguyên toàn bộ rót vào Huyết Ý lão quỷ thể nội. Ba người chân nguyên ngưng tụ, hóa thành một cái đường kính vượt qua 10 mét huyết thủ đại thủ lớn phá không mà ra, chụp về phía Trầm Lâm Phong. Ngươi phản kháng không có chút ý nghĩa nào. Thiên Lục có nhận. Hắn xoay tròn thân thể đằng không mà lên, quanh thân đao khí bao phủ, toàn bộ ngưng tụ tại một đao, nổi giận chém xuống. Bạch dài 10m đao khí cùng huyết sắc đại thủ lớn va chạm nhau cùng một chỗ. Không có rằng co không xong, chỉ có dễ dàng sụp đổ. Bá đạo vô cùng đao quang nghiền ép mà xuống, huyết sắc đại thủ lớn phá toái. Huyết Ý lão quỷ ba người tại trong tuyệt vọng phát ra gào rú, cuối cùng bị đao quang chìm ngập. Một tiếng ầm vang tiếng vang, đại quảng trường chấn ba chấn. Đợi đến hết thể lắng lại, Huyết Ý lão quỷ ba người đã hoàn toàn biến mất, không có nửa điểm dấu vết lưu lại. Đến tận đây, 12 tên chân nguyên cảnh võ giả toàn bộ bị giết, không một tồn tại. Vơ vét một phen thi thể, ngoại trừ mấy món binh khí cùng mấy cái tấm ngân phiếu bên ngoài, Trầm Lâm Phong không tìm được bí tịch nguyên bản. Suy nghĩ một chút cũng bình thường, ai sẽ tại đi ra ngoài truy sát người khác thời điểm còn mang theo trong người bí tịch. Hướng Nguyệt Bạch lưu lại song kiếm cùng hắn hai cái lao bà lưu lại bên ương đao đều là bảo vật khí. Nộ Lôi đao nhạc tướng trạch bội đao cũng là bảo khí, lại thêm cùng một chỗ thượng vàng hạ cám. Chiến lợi phẩm tổng giá trị ước chừng có thể bán hơn 50 vạn lượng bạc, miễn cưỡng bù đắp được nửa cái kim đao môn tài phú. Quả nhiên, thực lực càng mạnh võ giả, thân giới càng cao. Dù là chỉ là một thanh binh khí, đều tính toán một cái thu hoạch khổng lồ. Đương nhiên, trong tay hắn lớn nhất bảo vật chân quý, không thể nghi ngờ vẫn là ngọc mỹ nhân. Quên đi của lại, ta đều đem ngươi ném đi, ngươi cuối cùng vẫn về tới trong tay ta. Ta nên xử lý như thế nào ngươi thì sao? Trầm Lâm Phong nhìn lấy trong tay ngọc mỹ nhân, rất nhanh nghĩ đến một cái hảo chủ ý. Chương 57, ẩn tàng 60 năm hấp thụ lại là hắn. Quả nhiên là quái vật khổng lồ. Đi ra kim đao môn, thổi lên huyết sáo, tiểu hắc lập tức theo rừng rậm bên trong xung ra, phủ phục tại dưới chân hắn hà hơi. Nó phun ra mấy khối phá toái y phục mảnh vỡ, lại quay đầu đối với rừng rậm gào rú vài tiếng, lộ ra tranh công cầu khích lệ cấp sĩ kỳ biểu lộ. Trầm Lâm Phong minh bạch ý tứ của nó, muốn đến đêm qua nó giết không ít theo kim đao môn đảo tàu đệ tử. Chân nguyên cảnh cao thủ nó không dám đánh, nhưng là chạy trối chết kim đao môn hậu thiên đệ tử, nó mở miệng một tiếng, quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Trầm Lâm Phong vô vô đầu của nó, làm tốt, có cơ hội cho ngươi tìm một cái mẫu lao thích thú, để nó cho ngươi sinh mấy cái hoa con. Tiểu hắc đầu lưỡi nôn đến dài hơn, trong lòng thật cao hứng. Quả nhiên lần này không có cùng sai chủ nhân, không chỉ so với lên một cái chủ nhân thực lực mạnh, còn biết tìm cho ta lão bà. Nó phát ra từ nội tâm hy vọng hiện tại cái này chủ nhân sống được lâu một điểm. Cười tiểu hắc, ngày đêm không nghỉ, Trầm Lâm Phong tại ngày thứ hai về tới Tế Thương Thành. Tại trấn Võ Ti phân bộ, Trầm Lâm Phong gặp được Trầm Thiên Minh. Đây chính là ngọc mỹ nhân. Cũng không có cái gì hiếm lạ, cái đồ chơi này bản quan trong nhà còn nhiều. Trầm Thiên Minh cầm lấy bạch ngọc pho tượng trái xem phải xem, thấy thế nào đều là một tôn rất phổ thông chẳng ngọc. Trầm Lâm Phong thản nhiên nói, bởi vì pho tượng này mà chết chân nguyên cảnh võ giả, chỉ là ta biết thì có 17 cái, càng nhiều còn không biết có bao nhiêu. Trầm Thiên Minh nghe vậy sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Trầm Lâm Phong nói tiếp, đây vẫn chỉ là mấy ngày ngắn ngủi mà thôi, nếu là thời gian lâu một chút nữa, số lượng chí ít có thể tăng gấp 10 lần. Quả nhiên là lấy loạn chi vật. Trầm Thiên Minh ánh mắt băng lãnh, cái kia phía sau màn người ném ra ngoài ngọc mỹ nhân, cũng là muốn dẫn phát giang hồ võ giả tự giết lẫn nhau. Trầm Lâm Phong hỏi, ngươi không có tra được lời đồn đại xuất hiện trước nhất ở nơi nào sao? Đệ nhất cái lưu truyền nói người là người nào? Không có, không tìm ra manh mối. Trầm Thiên Minh lắc đầu. Trầm Lâm Phong cười khẽ, làm việc như thế dọn nước không lọt, muốn đến lúc đầu người biết chuyện đã chết sạch, muốn tìm hiểu nguồn gốc tra được phía sau màn người, căn bản không có khả năng. Trầm Thiên Minh nhìn về phía Trầm Lâm Phong nói, bây giờ ngọc mỹ nhân trong tay ngươi, chắc hẳn để mắt tới ngươi người biết rất nhiều, ngươi muốn làm gì? Trầm Lâm Phong cười khẽ, đã bọn hắn muốn, vậy ta thì đưa cho bọn hắn. Bất quá trước đó ta có chuyện muốn biết. Chuyện gì? Trầm Lâm Phong hỏi, tại Duyện Châu nhưng có ân tính chân cương cảnh cường giả hoặc là họ Ân đại tộc. Âm nhạc âm, cần phải ứng đều tính toán, doan tính cũng coi như. Họ Ân. Trầm Thiên Minh nhíu mày, không hiểu Trầm Lâm Phong vì cái gì hỏi vấn đề này. Có điều hắn nghĩ nghĩ, hồi đáp, họ Ân gia tộc có mấy nhà, như Thương Lam quận Ân gia, Tỏa Quan quận Ân gia, Lưu Phong quận Doãn gia, gia chủ đều là chân cương cảnh cường giả. ứng tính gia tộc cũng có, bất quá đều là tiên tiên gia tộc. Rất nhiều trong gia tộc tối cường thuộc về Trường Ninh Nhân Thị.
Trường Ninh Nhân Thị, ta làm sao chưa nghe nói qua?
Trầm Lâm Phong nhíu mày.
Bởi vì Trường Ninh Nhân Thị rất địa thấp.
Trầm Tiên Minh giải thích nói, Trường Ninh Nhân Thị đương đại gia chủ tên Ân Thạc Dương, là Duyện Châu tiết độ sứ, trấn thủ Duyện Châu đã hơn 80 năm, gần 90 năm. Ân thị nhất tộc truyền thừa hơn 300 năm, thương thịnh vượt qua 150 năm, bây giờ trong tộc cao thủ đông đảo, chân cương cảnh cường giả không dưới 10 người. Ân gia đời đời toàn quân, trong tộc cường giả cũng nhiều tại biên quan lịch luyện, cùng lang tộc chém giết, cho nên trong giang hồ tên không nổi danh. Nhưng kỳ thật Duyện Châu đại gia tộc cùng tông môn đều biết, Trường Ninh quận Ân gia mới là Duyện Châu đệ nhất thế gia.
Thì ra là thế.
Trầm Lâm Phong giật mình gật đầu, Trường Ninh Nhân Thị,
thật đúng là một cái quái vật khổng lồ a.
Ngón tay hắn đánh bàn trà, đôi mắt thâm thúy, não hải bên trong hiện lên Trình Ngạo trước khi chết nói ân.
Ngay từ đầu hắn vô ý thức nghĩ đến kiếp trước nữ nhân nũng nịu anh, nhưng nửa giây không đến hắn thì vứt bỏ loại này không hợp thói thường ý nghĩ.
Trình Ngạo trước khi chết nói, nhất định là tin tức vô cùng trọng yếu, xác suất lớn là người nào đó tên. Mà người này rất có thể cùng hậu trường chăn heo người có quan hệ, cho nên hắn một cách tự nhiên nghĩ đến họ tên.
Ân, ứng, âm hoặc doãn cũng có thể.
Lại không nghĩ về đến hỏi lên như vậy, hỏi một cái kinh thiên đại gia tộc.
Trường Ninh Nhân Thị, Duyện Châu đệ nhất thế gia, gia chủ là Duyện Châu tiết độ sứ.
Như thế nào tiết độ sứ?
Tức trưởng quản một châu binh quyền, là một châu tối cao quan viên quân chính.
Duyện Châu tại bắc, cùng Bắc Phương Lang tộc cương vực tiếp giáp.
Những năm này Lang tộc lâu dài khấu biên, cũng là Duyện Châu đại quân đem Lang tộc ngăn tại Duyện Châu thành tường bên ngoài.
Duyện Châu thường trú 30 vạn đại quân, từng cái đều là thân kinh bách chiến tinh binh, là theo máu và lửa bên trong chém giết đi ra, nói một câu như lang như hổ không có không đủ.
Mà chi quân đội này cũng là Ân Thạc Dương một tay tạo ra.
Khó trách hôm qua Kim Đao môn sẽ xuất hiện trong quân vệ sĩ.
Bây giờ muốn đến, hắn hết thể nghi vấn đều phải đến đáp án.
Mặc dù không có nửa điểm chứng cứ, nhưng hắn có niềm tin rất lớn, Ân gia cũng là cái kia ẩn tàng 60 năm chăn heo người.
Thế nào?
Nhìn ngươi sắc mặt nghiêm túc, nghĩ đến cái gì?
Trầm Thiên Minh ở một bên hỏi.
Trầm Lâm Phong thở dài, đem tự mình biết cùng suy đoán toàn bộ nói một lần.
Trầm Thiên Minh sắc mặt đại biến, có một chút vỗ bàn đứng dậy, không có khả năng.
Làm sao có thể là Ân gia?
Hắn mặt mũi tràn đầy không tin, tại đại sảnh đi tới đi lui.
Ân Thạc Dương trấn thủ Duyện Châu hơn 80 năm, chinh chiến cả đời, lao khổ công cao, Duyện Châu có thể có nhiều năm như vậy thái bình, toàn bộ nhờ hắn lãnh binh có phương pháp.
Huống hồ Ân gia gia quy nghiêm ngặt, Ân Thạc Dương càng là lấy quân pháp chỉ ra, theo không đồng ý hứa gia tộc tử đệ bên ngoài làm sàng làm bậy.
Liên tại chuyển đi kịch lương gia phụ nữ Ân gia con cháu, đều sẽ bị ném tới trong quân ma luyện, đánh dụng hết thể hoàn khố chi phòng, Ân gia làm sao có thể làm ra loại sự tình này?
Lại nói, Ân gia tại hậu trường mưu đồ đây hết thảy, có thể được cái gì chỗ tốt?
Trầm Thiên Minh vô luận như thế nào đều nghĩ không ra Ân gia làm những thứ này động cơ.
Mọi thứ đều có mục đích, có lợi ích mới có thể đi làm.
Mà Ân gia đã là Duyện Châu đệ nhất thế gia, tại hậu trường sách lược ngọc mỹ nhân án đối Ân gia căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì.
Ngươi có thể xác định chính mình suy đoán sao?
Có chứng cứ sao?
Trầm Lâm Phong nhìn lấy Trầm Thiên Minh, ánh mắt trừng trừng.
Trầm Lâm Phong giang tay ra, không có vấn đề nói, ta chỉ là đem biết đến cùng đoán ra được đoán muốn nói cho ngươi, có tin hay không là tùy ngươi quyết định, dù sao sự kiện này nói cho cùng ta không có quan hệ.
Ta không muốn biết Ân gia tại sao muốn sách lược ngọc mỹ nhân án,
cũng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu.
Những người giang hồ kia chết thì đã chết, bởi vì chính mình lòng tham mà chết, bọn hắn chết không an.
Ngươi cái này muốn bỏ gánh không làm.
Trầm Thiên Minh nhíu mày, đừng quên ngọc mỹ nhân còn trong tay ngươi đâu, ngươi cảm thấy mình có thể thoát ra trở ra.
Trầm Lâm Phong cười khẽ, ta đem nó giao ra không phải tốt.
Vô luận Ân gia có mục đích gì, chỉ cần ngọc mỹ nhân không tại ta trong tay, cái kia hết thảy thì không có quan hệ gì với ta.
Hắn đứng dậy đi hướng ngoài cửa, đột nhiên dừng bước lại, nghiêng đầu nói, Thiên Hộ đại nhân, có một câu ta muốn tặng cho ngươi, sự kiện này nước quá sâu, ta cảm thấy ngươi vẫn là mở một mắt, nhắm một mắt cho thỏa đáng.